Lương Viễn cùng nha đầu hướng núi Thanh Dương trung tâm phương hướng đi vội hơn 200 dặm, lúc này mới đến Tam giai huyền thú để hoạt động khu vực. Lúc này đây không có phải theo đuổi Lương Viễn, mà là chuyên môn vận dụng lăng hư hơi bước chạy vội. Nha đầu chính thức cảm thụ lần thứ nhất cao tốc chạy vội mang đến kích thích, hưng phấn hô to gọi nhỏ. Nha đầu cũng thật sự cảm nhận được tu luyện mang đến chỗ tốt, trong lòng đối với tu luyện tính tích cực cũng là đề cao không ít. Tam giai huyền thú mật độ nếu so với nhị giai thấp không ít, nhưng tại hai người cước trình phía dưới, cũng không thể tạo thành cái gì chướng ngại. Rất nhanh Lương Viễn là hấp thu một con tam giai huyền thú luồng gió cáo đen. Cáo đen đi vội tốc độ cực nhanh, với Lương Viễn cùng nha đầu lăng hư hơi bước tốc độ cũng là theo đuổi chấp hành gần trăm dặm mới bắt được. Lương Viễn hấp thu cùng luyện hóa tốc độ so với nha đầu nhưng mà nhanh hơn nhiều, mấy hơi trong đó sau đó hấp thu xong, lại là mấy hơi trong đó, sau đó luyện hóa xong. Chỉ là, luyện hóa xong ở phía sau, Lương Viễn là cho mày. Lương Viễn phát hiện, con này cáo đen toàn thân huyền lực cùng sinh mệnh lực luyện hóa ở phía sau chỉ là làm cho mình tu vi tăng lên nửa giai theo ngũ trọng sơ kỳ đấy, để cao đến ngũ trọng trung kỳ một nửa cấp. Và đều là tam giai đỉnh cao sở thiên thư, lúc ấy nhưng mà làm cho mình công lực trọn vẹn tăng lên hai giai đoạn. Luận hiệu quả, ít nhất là con này cáo đen 4 lần. Cái này quái, cũng vậy là tam giai đỉnh cao, hơn nữa dựa theo năng lượng tầng mà nói, huyền lực với nguyên lực cũng là cơ bản ngang nhau, nhưng mà khác biệt làm sao sẽ lớn như vậy đây? Lương Viễn trăm từ khó giải. Chẳng lẽ là con này cáo đen vấn đề? Lương Viễn vừa hấp thu hai con khác nhau loại hình tam giai đỉnh cao huyền thú, một con là hình thể rất lớn nứt ra nham huyền gấu, một con là hình thể trung đẳng ú ảnh huyền báo. Kết quả cùng con này cáo đen hiệu quả đã là không chênh lệch nhiều, cũng là chỉ tăng lên nửa giai. Bây giờ, Lương Viễn công lực gần kể tăng lên tới ngũ trọng hậu kỳ một nửa mà thôi. Ba con huyền thú cũng vậy là cái này hiệu quả, sau đó xem ra không có phải huyền thú có vấn đề, mà là Sở Thiên Thư đó có vấn đề. Lương Viễn nào biết đâu rằng, Sở Thiên Thư đó đừng nhìn người xấu xa, nhưng tu luyện thiên phú là cực cao. Tại tu nguyên phương diện thiên phú, không chút nào khoa trương nói, tuyệt đối là 500 năm nhất ngộ cấp bậc thiên tài. Bằng không thiên nguyên cao thủ Bình Giang Hầu vì sao giống chống khua trên đem Sở Thiên Thư thu làm quan môn đệ tử, cũng là bởi vì người này thiên phú quá cao. Vì sao kêu quan môn đệ tử? Nói đúng là thu xong người đệ tử này, lão sư là cảm thấy mỹ mãn, đóng cửa. Về sau lão sư là toàn tâm toàn ý dạy bảo người đệ tử này, không lần nữa thu đồ đệ đệ. Nói như vậy, một lão sư, đại đệ tử muốn lão luyện trầm ổn, đức cao vọng trọng, tương lai kế thừa sư phụ sơn môn, cái này gọi là trên đỉnh đầu đại đệ tử. Quan môn đệ tử đây, thường thường là sư phụ chúng đệ tử chính giữa thiên phú cao nhất, hầu hết các sư phụ sủng ái đệ tử. Cho nên, một sư phụ tất cả đồ đệ chính giữa, trên đỉnh đầu đại đệ tử hy vọng cao nhất, nhưng qua nhanh thường thường muốn xếp hạng đến thứ hai, vị thứ ba. Không thể lần nữa thấp. Lần nữa thấp không có cách nào khác lăn lộn, a a và quan môn đệ tử, con út, thường thường là qua nhanh cao nhất, là môn phái trụ cột. Sở Thiên Thư là Bình Giang Hầu nhất mạch là lao vương mắt, trụ cột. Tương lai võ công nhất định là nhất mạch cao nhất. Theo Sở Thiên Thư tiềm lực, tương lai tu luyện đến 16 cấp vốn là tay cầm để béo. Thiên phú cao, cao ở nơi nào? Chính là của hắn bổn nguyên nội lực cùng bổn nguyên sinh mệnh lực tiềm lực đại. Là người bình thường tốt vài lần. Cho nên, tương lai lớn lên mới thành tựu cao. Cho nên Lương Viễn hấp thu đến Sở Thiên Thư bổn nguyên nội lực cùng sinh mệnh lực tự nhiên muốn so với bình thường cùng giai người tu luyện cường rất nhiều. Bởi vì Lương Viễn hấp thu đúng một tên nhân loại tu luyện giả là Sở Thiên Thư, làm cho Lương Viễn để một trường hợp đặc biệt trở thành phổ biến hiện tượng. Bất quá càng về sau, Lương Viễn hấp thụ qua cái khác bình thường tu luyện giả ở phía sau, cuối cùng minh bạch đạo lý này. Chương 0038, Ngự Phong Huyền Ưng. Lương Viễn ưu điểm là không nghĩ ra không muốn, thích sao động, nên làm gì làm gì. Kế tiếp tự nhiên là tiếp tục hấp thu luyện hóa thật lớn nghiệp. Chỉ là cái đó tam giai huyền thú đối với Lương Viễn mà nói bao nhiêu có chút gần gà, Lương Viễn dự định xâm nhập đến tứ giai huyền thú khu. Hấp thu những kia tứ giai huyền thú, hiệu suất hẳn là có cao không ít. Dựa theo Lương Viễn ý tưởng, trước gửi nha đầu xanh trở lại Dương thôn, sau đó Lương Viễn rồi đi tứ giai huyền thú khu. Nha đầu hấp thu nhiều như vậy năng lượng, hẳn là nhanh chóng luyện hóa mới được. Kết quả nha đầu lúc này đây là đến đây hào hứng, không nên đi theo Lương Viễn vào tứ giai huyền thú khu. Kỳ thật nha đầu phải không yên tâm Lương Viễn một người đi vào, hai người làm sao cũng có ứng tiếp. Hơn nữa nha đầu cho là mình tu vi đã không sai, có thể giúp đỡ A Viễn chiếu cố. Người kia lăng thiên kiếm khí nhưng mà ngay cả A Viễn cũng không có đây. Đã đến tứ giai huyền thú khu, tứ giai đỉnh cao huyền thú, vốn đối với bình thường nội lực ngũ trọng tu luyện giả mà nói, đã là muốn phí chút ít sức mạnh mới có thể giết. Về phần bắt sống, vậy rất khó. Nhưng mà, nha đầu cùng Lương Viễn lại có người là bình thường tu luyện giả. Đừng nhìn nha đầu siêu cấp đáng yêu, nhưng mà nha đầu một thân siêu cấp tiên tiên chân khí, ngay cả Lương Viễn đã là đi trốn. Tiên tiên chân khí bản thân là so với ngày sau chân khí cường quá nhiều. Chúng chi nha đầu tiên thiên chân khí vừa so với bình thường tiên thiên chân khí cường gấp bội. Cho nên, đồng dạng tam giai đỉnh cao, nha đầu so với người khác mạnh hơn gấp mấy chục nhiều hơn. Hơn nữa lăng thiên kiếm khí siêu cường lực công kích, Lương Viễn tin tưởng, là nội lực ngũ trọng đỉnh cao cao thủ chịu lên thoáng cái, cũng chết chắc rồi. Lương Viễn một thân nội lực, là biến thái đến nhất trọng nhập môn lúc đó, uy lực đã đạt tới tứ trọng sơ kỳ, tất cả vượt qua ba người đại cấp bậc cùng một tiểu giai đoạn. Bàn về nội lực biến thái trình độ, ngay cả nha đầu siêu cấp tiên thiên chân khí đã là xa xa không kịp. Cho nên hai người tại tứ giai huyền thú khu vực căn bản là không có gì tính khiêu chiến. Tứ giai huyền thú theo thấy theo bắt, tiện tay hấp thu, tiện tay luyện hóa. Rất nhanh Lương Viễn là hấp thu hai con tứ giai huyền thú, công lực đã bước vào nội công lục trọng. Tứ giai huyền thú một thân huyền lực cùng sinh mệnh lực quả nhiên so với tam giai huyền thú cường hạn rất nhiều. Một con tứ giai huyền thú có thể tất cả gia tăng lương viễn một tiểu giai đoạn tu vi, hiệu quả đúng lúc là tam giai gấp 2. Hai con tứ giai đỉnh cao huyền thú, vừa vặn đưa cho lương viễn công lực theo ngũ trọng hậu kỳ một nửa tăng lên tới ngũ trọng đỉnh cao một nửa, lại đề thăng đến lục trọng cũng hơi có lợi nhuận, nhưng cách lục trọng nhập môn này còn kém xa lắm. Công lực đã đến lục trọng ở phía sau, lần nữa hấp thu cái đó tứ giai huyền thú vừa biến thành gân gà, nhất định phải ngũ giai huyền thú mới có thể thỏa mãn lương viễn khẩu vị. Nhưng mà lương viễn không định tiếp tục xâm nhập, chủ yếu là ngũ giai huyền thú khu vực, đối với nha đầu mà nói, đã là tương đương nguy hiểm. Tại lương viễn trong tự điển, đó là tuyệt đối không cho phép nha đầu ra một chút nguy hiểm. Nha đầu a, xa hơn trong đi đối với ngươi quá nguy hiểm. Chúng ta về trước đi, chờ đợi ngươi để vừa rồi hấp thu năng lượng luyện hóa chúng ta đến đây. Lương viễn ăn ngay nói thật, một ít ta cũng không gạt nha đầu. Lương viễn cùng nha đầu cũng là cực đoan tính cách người, không được phép một câu nói dối, là đối phương hảo cũng không được. Dẹp, ngại nha đầu là vướng nhũ ca. Thật không có ý tứ. Nha đầu cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, thuận tay tại lương viễn trên lưng vừa bấm véo một bà. Ngoài miệng không buông tha người, người cũng đã lôi kéo lương viễn trở lại, chuẩn bị trở về thôn Thanh Dương. Nhìn nha đầu mạnh miệng khả ái bộ dáng, lương viễn bị véo tương đương hạnh phúc. Nếu thật là ngoan ngoãn theo sát lương viễn xanh trở lại Dương thôn, không véo như vậy một bà, hay là nha đầu. Lúc này, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Hai người lôi kéo tay, đắm chìm trong trời chiều, ánh nắng chiều bên trong, nhìn về phía trên là tương đương đẹp mắt, hài hòa. Nha đầu, đi mau. Lương viễn đột nhiên bạo kêu hú một tiếng, người đã biến thành sáng quay vòng vậy, sau lưng lưu lại từng đường tàn ảnh, ôm nha đầu với liều mạng tốc độ cấp đường chạy như điên. Một con màu xanh cự ứng đột ngột xuất hiện ở hai người vừa mới rời đi chỗ, màu vàng đôi mắt ứng bên trong tràn đầy hung lệ khí. Nhìn hai người đi xa phương hướng, từng tiếng càng thê ư ư ưng minh xẹt qua bầu trời, màu xanh cự ứng vừa đột ngột theo tại chỗ biến mất. Vừa rồi Lương Viễn cùng nha đầu vốn tránh chơi ấm áp đây, đột nhiên một loại khủng bố lòng run tập phía trên Lương Viễn trong lòng. Rất lớn sợ hãi đưa cho Lương Viễn không kịp làm bất kỳ tự hỏi, gần như bản năng trước tiên ôm lấy nha đầu, bỏ mạng như liền xông ra ngoài. Sự thật chứng minh, Lương Viễn quyết đoán, đã cứu Lương Viễn cùng nha đầu mạng. Chỉ cần Lương Viễn hơi chút chần chờ phía trên dù là sau đó 0.1 giây, Lương Viễn cùng nha đầu là cái bị cự ứng vượt không gian giết kết cục. Bỏ mạng trong khi đi vội Lương Viễn, chỉ cảm thấy cái loại này làm cho người ta hít thở không thông lòng run lại một lần tập chạy lên não. Không kịp ngâm nghi nữa, vận đủ bình sinh công lực, để trong ngực nha đầu nghiêng thứ trong bước ra ngoài, hét lớn một tiếng đi mau, không cho phép trở về. Thanh âm khàn giọng gào thét, là vô cùng kiên quyết, không dung thứ thay đổi. Giữa không trung, nha đầu thân hình dừng lại, có chút trầm xuống, vượt không gian bắn ngược, sau đó phóng lên trời, thân hóa sáng quay vòng, như bay mà đi. Cả quá trình nha đầu cũng không quay đầu lại, lời nói cũng không nói một câu, trong nháy mắt đã biến mất tại chân trời cuối cùng. Nhưng mà nếu như có thể vây quanh nha đầu phía trước mặt, chứng kiến nha đầu khuôn mặt, là có thể phát hiện, nha đầu khóe mắt, hai giọt huyết lệ chảy xuống phía dưới. Nha đầu trắng nón là nhỏ tay, dốc sức liều mạng nắm chặt nắm tay quả đấm. Lực lượng khổng lồ, tìm nha đầu ngón tay các đốt ngón tay trắng bệnh, bàn tay nhỏ bé không có một tia vết sắc. Đầu ngón tay cũng đã thật sâu gãy vào lòng bàn tay trong thịt. Nhìn nha đầu như bay mà đi thân ảnh, Lương Viễn trong lòng hạnh phúc vô cùng vậy mới tốt chứ, nha đầu. Lao công yêu ngươi. Tâm tình kích động Lương Viễn, trong bất chi bất giác toát ra một câu như vậy. Vung ra nha đầu, Lương Viễn mình cũng là bị phản tác dụng có sức đẩy thân hình dừng lại. Lương Viễn tranh đấu kinh nghiệm rất phong phú, gặp nguy không loạn, nào dám chính xác dừng lại, ngược lại là mượn này cổ lực đẩy, nghiêng thứ trong loáng ra ngoài. Hai chân tại một gốc cây hai người ôm hết thô thật lớn trên cây trọng trọng đạp một cái, mượn lực trong chớp mắt hướng về núi Thanh Dương ở chỗ sâu phương hướng bỏ mạng chạy trốn. Màu xanh cự ứng rất lớn thân hình, lại một lần nữa xuất hiện ở Lương Viễn vừa mới lách mình mà qua địa điểm. Nhìn Lương Viễn bỏ mạng chạy trốn thân hình, màu vàng đôi mắt ứng bên trong đích hung lệ càng tăng lên vài phần. Hai cánh chấn động, là không lần nữa thi triển như thuấn di vậy đích thủ đoạn, mà là dựa vào bản thân tốc độ, hàm vi đi đổi tới. Rất nhanh, một người một ứng liền biến mất ở chân trời cuối cùng. Trời chiều ánh nắng chiều bên trong đích núi Thanh Dương, rất nhanh sau đó khôi phục yên lặng. Con này màu xanh cự ứng, là núi Thanh Dương bên trong núi huyền thú khu một phương bá chủ, tên là Ngự Phong Huyền Ưng. Am hiểu thao túng phong lực, ngự gió mà đi. Cự ly ngắn tốc độ di động kinh người, hầu như có thể đạt tới thuấn di hiệu quả. Con này huyền ưng thực lực, thật 15 cấp huyền thú. Theo lý thuyết, huyền thú đều có đều tự tương đối cố định để hoạt động phạm vi cùng khu vực. Như Ngự Phong Huyền Ưng cao như thế cấp huyền thú là không thể nào xuất hiện ở tứ giai huyền thú khu. Nhưng, lấy việc đều có ngoại lệ. Huống chi, chuyện này cũng không phải ngoại lệ, mà là chuyện ra có nguyên nhân. Lại nói tiếp, cả kiện chuyện cũng là Lương Viễn một tay tạo thành. Tuyệt đối là Lương Viễn gieo gió gặt bão, bị đuổi giết rất đúng một ít cũng không oan uổng. Chương 0039, ngàn dặm đuổi giết. Lương Viễn khi trước đến núi Thanh Dương huyền thú khu lúc đó, trong lòng đánh ý tưởng là khi dễ cái đó huyền thú từng người tự chiến, vừa rồi không có bối cảnh. Tổng không đến mức động một chút còn có thể có người tìm tới tận cửa rồi a. Đây chính là Lương Viễn lúc ấy trong lòng vừa giáp xong ý tưởng. Kết quả đây, Lương Viễn cùng nha đầu liên tục hấp thu hơn 10 đầu huyền thú ở phía sau, người là không có tìm đến thăm đến, là đã có thú trực tiếp đánh lên cửa. Hơn nữa còn là trực tiếp đuổi giết. Lương Viễn cũng là quá kiêu ngạo chút, khi dễ thú cũng không có như vậy khi dễ. Ngươi ngược lại phân tán ra chút, Lương Viễn có thể đến hảo, có thể một mảnh khu vực, liên tục giết chết hơn 10 đầu huyền thú, đây không phải tìm thu dọn đây là. Không sai, cái đó huyền thú là không có tổ chức, không kỷ luật, cũng không có ôm thành đoàn, cũng không có trực tiếp lệ thuộc quan hệ. Nhưng mà ngươi liên tục một chỗ giết chết quá nhiều huyền thú, rốt cuộc hay là đưa tới những kia đẳng cấp cao huyền thú chú ý cùng phẫn nộ. Bất quá, dù vậy, cũng nhiều lắm thì cái cựu giai hậu thiên đỉnh phong hoặc là cấp 10 mới vừa vào tiên tiên cấp bậc huyền thú tìm đến Lương Viễn tính sổ mà thôi, cũng không là như con này ngự phong huyền ứng dạng này quan ngọn nguồn lão quái xuất mã. Lại nói tiếp cũng là vừa vặn, con này lão ưng gần đây nên đột phá. Theo 15 cấp đột phá đến 16 cấp nhưng mà cái đại mấu chốt, cùng loại với nội công trong tu luyện trước trên không kỳ đột phá đến tiên tiên hậu kỳ. Phải biết rằng, huyền thú địa giai vị là trời sinh cố định, cả đời không thay đổi. Có thể đột phá cái này trời sinh hạn chế tấn cấp huyền thú trong 1 vạn 01. Hơn nữa càng là mức độ thấp đột phá cái này cực hạn cũng tương đối có khả năng. Mà chỉ lão ưng bản thân cũng đã là 15 cấp siêu cấp tồn tại, có thể tái tiến một bước, đột phá khi đến nhất giai, tuyệt đối là trời may mắn. Không chút nào khoa trương nói, nhiều lắm là cũng là một phần ước tỷ lệ. Như thế trọng đại quan khẩu, con này lão ưng đương nhiên là muốn tìm cái an toàn hoàn cảnh yên tĩnh đột phá. Con này ngự phong huyền ưng là thuộc loại châu bò không giả, nhưng nó sinh sống khu vực, bọn chúng đều là thân thủ nằm chi lệnh, nâng cao tay sẽ mạng ra hỏa, lại có người thực lực so với nó nhược ấy nhỉ, có thậm chí còn so với nó còn phải mạnh hơn một bậc. Nếu thật là tại nó tránh đột phá thời khắc mấu chốt, cho nó đến sau đó một ra hỏa, nó nhất định phải chết. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, con này lão ưng quyết định ra ngoài vây những kia mức độ thấp huyền thú khu vực tìm một mảnh chỗ an tâm đột phá. Chỉ là nó đẳng cấp cao huyền thú phát ra rất là uy thế áp, những kia mức độ thấp huyền thú cũng không dám tiếp cận, hoàn toàn có thể an tâm đột phá. Vì vậy, con này lão ưng sẽ không xa ngàn dặm, theo đẳng cấp cao huyền thú hoạt động núi Thanh Dương bên trong sơn hạch tâm khu bay đến bên trong núi bên ngoài, đi tới tứ giai huyền thú khu vực. Vừa đến nơi này, lão ưng thủy không đánh răng, không đợi nghỉ khẩu khí như đây, vừa vặn trông thấy Lương Viễn cùng nha đầu chỗ ấy khi dễ những kia mức độ thấp huyền thú, hơn nữa tuyệt đối đúng là ăn thịt không nói xương cốt, ngay cả huyền thú sinh mệnh lực cũng không dung tha, con này lão ưng lúc ấy là tạm yếu. Bởi vì là không trung phi hành, lại đang giai vị cao hơn ra Lương Viễn cùng nha đầu quá nhiều, cho nên Lương Viễn cùng nha đầu căn bản không có phát hiện con này lão ưng đến. VV cách Lương Viễn cùng nha đầu ít hơn 200m lúc đó, con này ngự phong huyền ứng phát động thiên phú kỹ năng, trong nháy mắt ra tốc vọt tới Lương Viễn cùng nha đầu sau lưng, dự định để Lương Viễn cùng nha đầu nhất kích tất sát. Bằng nó 15 cấp đỉnh cao thực lực, thật nếu là đánh trúng, Lương Viễn cùng nha đầu tuyệt không may mắn thoát khỏi lý. Lương Viễn đắc ý biết dù sao cũng là thập bát trọng đỉnh cao đắc ý biết, hơn nữa Lương Viễn cả đời này một thân nội lực cũng là vô cùng kỳ diệu. Tại ngự phong huyền ứng lại gần trong tích tắc, Lương Viễn đắc ý biết cùng nội lực đã là cảm ứng được nguy hiểm, vượt không gian đồng thời làm ra phản ứng. Ý thức vượt không gian cảnh báo, nội lực vượt không gian bạo phát, cho nên Lương Viễn mới có thể trước tiên bộc phát ra toàn thân tốc độ cực hạn tránh được một kiếp. Nếu không là Lương Viễn thay đổi toàn thân công lực ngắn ngủn trong nháy mắt, sau đó cũng đủ con này lao ưng giết Lương Viễn. Cảm ứng được đối thủ siêu cấp cường giả đại, Lương Viễn ngay cả hoàn thủ ý tưởng đều chưa từng kinh từng có, trực tiếp ý niệm trong đầu là trốn. Lương Viễn mặc dù không biết con này lao ưng cụ thể giai vị, nhưng thực lực thật lớn khái vẫn có thể cảm ứng được đến. Người này muốn vẫn phải là ý nhiều Lương Viễn nội lực thập bát trọng võ thánh ý thức. Bình thường nội lực lục trọng tu luyện giả tuyệt đối không có khả năng siêu việt nhiều như vậy giai vị đoán được lao ưng cụ thể thực lực. Lương Viễn một đường hướng bắc chạy như điên, hướng về núi Thanh Dương trung tâm nội địa phương hướng bộ dạng xun xoe liệu đá hậu một ao bốn. Ao bốn. Thông. A. Bây giờ Lương Viễn rốt cục hoàn toàn giải thích nhớ năm đó phụ thân dẫn đi huyết vân huyền hổ thời gian tâm tình. Thôn Thanh Dương trong đó là tự nhiên mình gia nhân, là tự nhiên mình phải bảo vệ nha đầu, cho nên Lương Viễn gần như bản năng liền hướng thôn Thanh Dương phương hướng ngược nhau đoạt mệnh chạy như điên. Luận tuyệt đối tốc độ, ba người Lương Viễn cũng chỉnh bất quá con này lao ưng. Người ta ngự phong huyền ưng dù sao cũng là mang cánh chơi phi hành, hơn nữa lại là với tốc độ tăng trưởng là phong hệ huyền ưng. Đáng sợ nhất đúng là, nó là 15 cấp. Coi như là 15 cấp ốc sen, cường đại công lực cũng đủ nó sinh ra lột xác, tốc độ làm theo đuổi chết trước mắt Lương Viễn. Cái này là công lực đã đến trình độ nhất định khủng bố. Huống chi, đây là một chỉ 15 cấp là phong hệ phi hành huyền thú. Con này lao ưng cực hạn tốc độ phi hành, tuyệt đối có 3 người mã hết sổ. Nhưng con này lao ưng dù sao quá lớn, một đôi cánh triển khai chừng hơn 10 thước. Hơn nữa trên không phi hành còn có một vấn đề, là chuyển hướng không có mặt đất chạy linh hoạt. Lương Viễn đầy đủ phát huy tiểu nhanh linh ưu thế, tại rừng cây chính giữa đông chạy tây điên, thượng thoan hạ khiêu, tả xung hữu đột, nơi đâu chật vật ba hướng ở đâu chui vào, càng không ngừng đưa cho ngự phong huyền ứng chế tạo chướng ngại. Sau lưng là rầm 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 cây cối bẻ gãy, đá lớn văng tung tóe thanh âm không dứt bên tai, tự nhiên là con này lão ứng cậy mạnh phá hư phía dưới rất là uy thế có. Không có bất kỳ cây cối, đá lớn có thể đỡ nổi con này báo nổi là lão ứng một kích. Nhưng mỗi lần công kích dù sao muốn đánh gãy lão ứng phi hành tiết tấu. Thế cho nên con này lão ưng đến nay cũng không thể bắt lấy hoặc là đánh trúng Lương Viễn. Khi trước một trận hấp thu luyện hóa, Lương Viễn nội lực đã vọt tới lục trọng cảnh giới, đám này Lương Viễn thật lớn thu xếp. Nếu như hay là tới lúc đó ngũ trọng sơ kỳ tu vi, Lương Viễn cũng sớm bị lão ưng bắt lấy giết. Lục trọng lăng hư hơi bước tương đương kỳ diệu, Lương Viễn phát đủ chạy gấp thân hình kéo lê từng đường huyền diệu đường vòng cung, con này lão ưng hoàn toàn không có cách nào nắm chắc Lương Viễn bước tiếp theo tiến lên phương hướng cùng lối ra. Lại thêm một trong liên tục chướng ngại ngăn cản, Lương Viễn mặc dù chật vật, cũng đối phó được đến, coi như là hữu kinh vô hiểm. Một đường đi vội, Ngự Phong Huyền Ưng cùng Lương Viễn một đuổi một chạy trong đó, đã bao tắc hơn 2 giờ, trọn vẹn chạy ra hơn 2000 dặm. Lục Trọng Lăng hư hơi bước, thì tốc chừng 720 km đều đặn, 4 giờ xuống phía dưới, cũng không phải là hơn 2000 dặm động. Bây giờ, trời đã hoàn toàn tối. cũng may một người một ưng cũng là một đôi đen mắt, cũng không thể ảnh hưởng song phương truy đuổi. Ngự phong huyền ưng liên tục phi phát không có kết quả, đôi mắt ưng bên trong ánh sáng vàng liên hiện, lộ ra là phẫn nộ dị thường. Ngựa đầu một tiếng bén nhọn thê ứ ứ ưng minh, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Chỉ thấy con này lao ưng hai cánh vừa thu lại, ưng lớn thân biến thành một cái thanh ảnh, túi người vội xông dưới xuống. Trên đường đi liên tục đột phá từng đường chướng ngại, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp chạy lương viễn phía sau lưng như gió vậy lao đến. Vừa xông rất là uy thế, thế là như thế rất là uy thế sôi sục, như thế nắm giữ, như thế chưa từng có từ trước đến nay, như thế một hướng không về, như thế thể không quay đầu lại, như thế thế bất lưỡng lập, như thế ngươi chết ta sống, như thế sáu. Dù sao là một nhóm lớn như thế, lao ưng là chống lại nó, khởi chơi là một cú, nhất cổ tắc khí, thể không thấy máu không quay đầu lại. Chương 0040, ngàn dặm trốn chết. Nhưng mà đối với người luyện võ, không sợ nhất là loại này dùng hết chiêu thức. Ngươi khí thế cường thịnh trở lại, tại Lương Viễn trong mắt cũng chỉ bất quá là nó cường bằng nó cường, thiên phong phật núi mà thôi. Lương Viễn nhẹ nhàng một cái lắc mình sau đó tránh thoát lão ưng hàm phẫn một kích, tiếp tục chơi một con tuyệt trần trò chơi đi chim. Ngự phong huyền ưng liều mạng một kích, thẳng tắp lao ra có hơn 10 dặm mới đoán dừng vọt tới trước thế, đầu tráng váng nào chướng dừng lại thân hình, vốn là sắc bén đôi mắt ưng trong không ngừng ra bên ngoài bước lên màu vàng là nhỏ những vì sao, cảm tình cũng là chỉnh choáng luôn. Ngự phong huyền ưng sau lưng hơn 10 dặm dài, hơn trăm thước rộng đích một cái chân bóng lưu lưu cách ly mang một mắt trông không đến đầu. Là ngự phong huyền ưng một kích này nát bấy ven đường tất cả chướng ngại vật, sinh sinh mở ra một cái lối đi đến. Nếu là có gì núi hỏa, đưa cho lão ưng đi giúp khai cách ly mang, hiệu suất nhưng mà chịu vào tay. VB. Ngự phong huyền ưng từ nhỏ những vì sao trong trạng thái chỉ hoan tới, lại nhìn Lương Viễn đã thoát ra đi hơn 10 dặm. Ngự phong huyền ưng cái này khí a, cái này tức giận a, cái này hối hận a, cái này hận cái đó, còn kém phiến miệng mình tử. Nếu như ngự phong huyền ưng có thể nói chuyện, câu đầu tiên nhất định là bốc đồng là ma quỷ a. Một người một ưng trọn vẹn theo đuổi chạy thoát một buổi tối, phương đông đã nổi lên ngân bạch sắc. Lương Viễn cũng là mệt mỏi thở hổn hộc, dù là Lương Viễn nội tức xa xôi lâu dài, nhưng mà tại một đêm tiếp tục tiêu hao cực độ hạ, cũng là có chút ít có sức mà không dùng được. Sau lưng ngự phong huyền ưng là công lực thâm hậu, điểm ấy tiêu hao đối với nó mà nói, chín châu mất sợi lông, căn bản đã là cản không nổi nó huyền lực tự nhiên khôi phục nhanh. Cho nên con này lao ưng đương nhiên là làm theo sinh long hóa hổ, long tinh hổ mãnh. Chỉ là con này lao ưng sẽ lại khổ nổi một mực bắt không được Lương Viễn, toàn bộ thân hình là kình, đánh ít hơn mục tiêu cũng là hưởng công. Ngự phong huyền ưng có một loại lão ngưu đuổi con thỏ có lực nhi sử không lên bị đè nén cảm thấy. Vừa đi vội có nửa canh giờ, một vòng mặt trời đỏ đã mọc lên từ phương đông. Thời gian trong lúc này vạn đạo ánh sáng vàng bỏ ra đến, núi Thanh Dương, Lương Viễn, lão ưng đều bị độ lên tầng thứ nhất ánh sáng vàng. Lương Viễn một bên chạy một bên âm thầm lũ lưỡi, cũng không biết núi Thanh Dương lớn bao nhiêu. Mình và Ngự phong huyền ưng một đêm này theo đuổi trốn, chạy ra khoảng chừng hơn một vạn trong, là ngay cả núi non trùng điệp một nửa cũng còn chưa tới. Đây là nam bắc đi ngang qua từ xa. Thật không hiểu núi Thanh Dương hướng đi dài bao nhiêu, kéo dài hơn 10.000 dặm, trăm vạn dặm cũng có thể. Mình ốn tại thôn Thanh Dương cái này phong bế, bế tắc là nhỏ trong thôn, rõ ràng một mực không biết mình dựa lưng vào núi Thanh Dương, nguyên lai có lớn như vậy. Xem ra thật đúng là có chút ít cô lậu quả văn. Quả nhiên là đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Chỉ là mình làm được một vạn dặm đường là có một số quá thảm rồi chút là được. Trên trăm ngàn dặm, đây vẫn chỉ là một tòa sơn mạch chiều dài, sau đó tinh cầu này nên lớn bao nhiêu? Lớn như vậy một khỏa hành tinh, trọng lực ít nhất cũng phải có trên trăm cái tiêu chuẩn trọng lực. Nhưng mà hành tinh này thực tế trọng lực là tại một tiêu chuẩn trọng lực đều đạn. Lương Viễn một bên trốn chạy, một bên còn có tâm tư miên man suy nghĩ cân nhắc cái đó hữu dụng không có tác dụng đâu, xem ra hay là đi có thừa có sức a. Bất quá a, hành tinh này cũng quả thật có chút quá đặc thù. Theo Lương Viễn tiếp trước diễn giải, lớn như vậy cự hành tinh, vậy cũng là nửa trạng thái khí tầng ngoài, căn bản không có khả năng như cái hành tinh này dạng này hết thảy cũng như điều này bình thường. Đừng quên Lương Viễn kiếp trước là làm khỉ khô gì, nhưng mà chuyên nghiệp làm thăm dò sao chủ. Như thế đặc thù hành tinh, bên trong chắc chắn cất giấu nào đó bí mật. Nếu ở kiếp trước, nếu Lương Viễn ngân hà số còn ở đó, Lương Viễn sớm âm nhạc vui vẻ chạy tới thám hiểm. Lương Viễn một bên trốn chạy, vừa nghĩ mình cảm thấy hứng thú nhất chuyện tình. Nghĩ đến vui vẻ chỗ, Lương Viễn chỉ cảm thấy mệt nhọc trên người phảng phất đã là đi không ít, thời gian trong lúc này cũng tinh thần đại chấn. Cứ như vậy vừa đi vội nửa canh giờ, một người một ưng đã xâm nhập đến núi Thanh Dương bên trong núi chỗ sâu nhất, đã vượt qua con này lão ưng nguyên lai sinh sống khu vực. Có thể nói, tại đây sinh sống bất kỳ một con huyền thú, tiện tay có thể gạt bỏ Lương Viễn cùng con này lão ưng. Bởi vì một người một ưng đã chạy trốn tới 18 cấp huyền thú khu sinh hoạt vực. 18 cấp huyền thú, đây chính là cùng Lương Viễn kiếp trước đỉnh phong nhất thời gian cũng như thế cường đại tồn tại. Là Lương Viễn cùng con này lão ưng là nhỏ thân thể nhi, chạy đến cấp bậc này huyền thú địa bàn nhi phía trên dương oai, thuần túy là thọ tinh lao thắt cổ chán sống sai lệch. Lương Viễn là do đuổi giết mà vượt trời không đường xuống đất không cửa. Phía trước là núi đao biển lửa, cũng chỉ có vọt lên, mà chỉ lao ưng là ngàn dặm đuổi giết không có kết quả, không khỏi tức giận xung lên, phát tận phía trên chỉ, tròn mắt tận nứt ra, cũng là giết đỏ cả mắt rồi. Dựa vào một cổ tử hỗn nhiệt tình, chán nóng lên, cũng không lo không để ý vọt lên đi vào. Mắt thấy đã mặt trời lên cao, cuối mùa thu mặt trời hiệu xịu nhi đi à nha tức, hữu khí vô lực, câu được câu không chiếu một mảnh núi lớn. Một người một ưng, là một chạy một đuổi, khiến cho khí thế ngất trời, hừng hực khí thế, có tư có vị. Trong giây lát chỉ nghe thấy một tiếng kinh thiên giống giận. Chính xác là dãy núi tuôn rơi, bách thú chấn hoảng sợ. Lương Viễn khá tốt chút, mặc dù là khí thế của nó thường nhiếp, nhưng dù sao không có phải đồng loại, không có cùng bậc áp chế, hơn nữa bản thân ý thức vừa đủ cường, rất nhanh sau đó thoát khỏi ra, chạy đi bộ dạng xuôn xoe. Càng Hoan nói nhảm, gặp đen ăn đen, không liều mạng chạy, ngốc ca. Con này ngự phong huyền ưng là thảm rồi. 15 cấp đối với 18 cấp, tương đương với thế giới này thiên nguyên trung kỳ đỉnh cao chống lại thiên nguyên hậu kỳ đỉnh cao, tất cả kém một đại giai đoạn. Rất lớn cùng bậc áp chế, để cái lao ưng trực tiếp đè sấp hạ tại chỗ. Cánh cũng tạo túi, ánh mắt cũng tạo hiệu xỉu a, một đôi phong duệ thiết trảo cũng tạo rút gân nhi, còn kém miệng sùi bọt mép. Lao ưng nếu là có mặc quần cộc, phòng trừng cũng nhất định là ở bớt. Bất quá giống như loài chim không có suy suy nói, ha ha. Thừa dịp cơ hội nhi, Lương Viễn là nhanh như chớp nhi cuồng. A, đó là a, mỗi nhiều một phần khoảng cách, là hơn một phần an toàn, là hơn một phần thoát đi khả năng, có thể không liều mạng a. Chỉ là, tiếng giống giận là tiếng sấm mưa to chút ít, nói mạnh miệng xử món tiền nhỏ nhi chủ, ngao một cuống họng hết đều là sau đó sẽ không động tĩnh. Cũng không có theo dõi động tác theo vào, cứ như vậy gà mái. Tiếng hô qua đi, khoảng chừng một chiếc trà thời gian, con này không may ngự phong huyền ưng mới đoán chỉ hoãn quá mức nhi đến. Con này không may là lão ưng, theo đuổi Lương Viễn truy đuổi một đêm, lông đều không đổi tới, tránh tức giận lắm. Tôi không kịp đề phòng phía dưới, lại bị tiếng bạo kêu hú giật mình, do cực tức giận vượt không gian đến cực sợ hãi, vượt không gian kịch liệt địa cực đầu tâm tình trên lệ chuyển đổi, để cái lão ưng chỉnh có chút tinh thần thất loạn. Thông tục chút nói, là điên, phạm bệnh tâm thần. Cũng là, cái này giống như tránh thoải mái đây, không phải đưa cho rút như nhau, có thể không rơi xuống bệnh căn gì không? Chỉ thấy con này lão ưng thình lình đột nhiên một cao nhi nhảy lên nổi lên, lượng đôi cánh. Xa, một tiếng hét lên, hướng phía Lương Viễn chạy trốn phương hướng, thẳng ngoắc ngoắc giống như nổi điên đuổi theo. Lão ưng phát bệnh khi trước trong đầu vốn muốn đúng là đuổi giết Lương Viễn. Lúc này một phạm bệnh tâm thần, nhất thời đầy trong đầu một mảnh trống không, không có bất kỳ mới đích ý tưởng, lại chỉ còn lại lúc trước đuổi giết Lương Viễn một niệm còn tại. Vì vậy một niệm là được lão ưng ưng sinh cao nhất mục tiêu, duy nhất hành động chuẩn tắc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đi chấp hành. Lúc này, cho dù là lúc trước tiếng bạo kêu hú đến đây lần thứ nhất, cũng vô pháp ngăn cản con này lão ưng đuổi giết Lương Viễn kiên định bước chân. Chương 0041, núi cao thạch bích. Lương Viễn tránh phát đủ chạy như điên phòng, chợt thấy trước mắt cảnh sắc đột biến. Đột nhiên một gấp ngừng, ánh mắt chớp động, nghỉ chân quan sát nổi lên. Lương Viễn phát hiện, mình tiến nhập một người mới hoàn toàn khu vực, cùng lúc trước huyền thú hoạt động khu vực hoàn toàn khác nhau khu vực. Tại đây cây cối nhất mảnh cũng là mười mấy người ôm hết thô cao chót vót đại thụ, cao thấp chừng trên trăm trượng, nói cách khác có trên trăm tầng lầu cao như vậy. Lùn nhất thảo cũng có mấy người cao, chừng cánh tay phẩm chất. Tất cả thực vật phảng phất đã ăn rồi bành hóa thế vậy, hình thể trở nên vô cùng rất lớn, hầu như tương đương với nguyên lai hơn trăm lần lớn nhỏ. Lương Viễn không khỏi nhớ tới kiếp trước của mình. Mấy ngàn năm trước, nhân loại vì gia tăng sản lượng, đưa cho thực vật sử dụng kích thích tố, ngay cả cây qua đã là dùng to ra thể, kết quả cây qua phát nổ. Không biết những cây to này có thể hay không cũng phát nổ. Lớn như vậy ra hỏa nếu phát nổ lên, uy lực này nhưng mà quá lớn. Cùng thực vật rất lớn hóa hoàn toàn ngược lại đúng là, những kia động vật là trở nên khéo léo vô cùng. Lương Viễn tận mắt thấy một con mini bản tiểu gấu xám, thì cùng một cái nhỏ con chó lớn nhỏ, nhìn về phía trên không một ít manh thu rất là uy thế, là đưa cho Lương Viễn linh hồn cũng nhịn không được tốc tốc phát run. Thật là càng lúc càng giống mấy ngàn năm trước hành tinh mẹ địa cầu, thực vật khiến cho càng lúc càng lớn là tăng gia sản xuất, manh thu khiến cho càng ngày càng nhỏ biến sùng vật. Lương Viễn trong lòng nói thầm, thật hoài nghi đây hết thảy có phải không mình thế giới kia cái nào tiền bối so với chính mình sớm một bước xuyên qua đến nơi đây làm ra tới. Lương Viễn nơi này đang chìm ngâm phòng, sau lưng là lão ưng đã đuổi theo. Nhìn phía trước rất lớn thực vật, Lương Viễn thầm nghĩ, ta không tin, cây lớn như vậy, ngươi cũng có thể đánh ngã. Đó là có thể đánh ngã, ngươi chỉ sợ cũng không dễ chịu a. Ngươi có đánh ngã một gốc cây, hai quả, nhiều như vậy, ta không tin ngươi có toàn bộ đánh ngã. Mẹ nó, theo đuổi ta một đêm mang nửa buổi sáng. Chờ đợi ngươi đụng choáng luôn, lão tử cũng nên thu hồi chút tiền lãi. Võ Thánh tâm tính là vượt qua thử thách, đều bị đuổi đến chạy như điên ngàn dặm, quá ư sợ hãi, trong lòng rõ ràng còn nhớ là bản. Thảo quá cao, cây rất cao, trực tiếp cản trở Lương Viễn ánh mắt. Lương Viễn đơn giản vận khởi lăng hư hơi bước, làm một hồi thảo thượng phi, đi trên cỏ. Về sau vì thấy rõ tình huống chung quanh, Lương Viễn là mạo hiểm làm một hồi trên cây phi. Tại đại thụ phía trên vừa mới lộ liễu một khuôn mặt nhỏ nhắn, Lương Viễn sau đó một lặn xuống nước đâm xuống phía dưới, tiếp tục tiến hành thảo thượng phi, đi trên cỏ, sự nghiệp rất có để thảo thượng phi, đi trên cỏ, tiến hành rốt cuộc tư thế. Đó là chắc chắn, chạy trên cây đi, không có cái gì vật che chắn, vậy trở thành lao ưng đích thiên hạ. Lương Viễn còn không tùy tiện lao ưng chơi a. Thật đuổi tới trước mặt nhi, cũng là một giây đồng hồ chuyện, là cũng đủ lao ưng để Lương Viễn đùa chơi chết đành quay lại. Cho nên, Lương Viễn lộ liễu cái đầu, thấy rõ chung quanh tình thế, sau đó rơi xuống trên đồng cỏ tiếp tục chạy vội trốn chạy đi chim. Những cây to này quá lớn, thế cho nên đại thụ ở giữa khe hở cũng là vô cùng rất lớn, đã lớn đến có thể cho Lương Viễn sau lưng là lao ưng sen kẽ phi hành vào trong đó. Có thể mặc đi cũng không có nghĩa là ngự phong huyền ưng ngày là được rồi qua rồi. Chậm rãi bay lên ghé qua tất nhiên không có vấn đề, nhưng mà nếu như cao tốc bay nhanh ghé qua, là phi thường cũ kết liễu. Mỗi lần không đợi lao ưng ra tốc lên, càng không kịp quẹo vào, cũng đã đụng trên cây. Xảy ra cái đó đại thụ vừa chắc chắn vô cùng. Với lao ưng 15 cấp huyền thú thực lực, là cây thiết, cũng đụng gãy, nhưng mà cái đó cây cũng chỉ là đụng rơi mấy khối vỏ cây mà thôi, ngược lại để cái lao ưng bị đâm cho thất điên bắt đảo. Lão ưng một đêm một hồi lâu đến nay, cũng là đủ không may, sạch lần lượt đụng phải, vầng sáng đã là chóng mặt đánh quay lại. Nhìn phi là không đi, lão ưng lên đây hôn nhiệt tình, đơn giản chỉ cần đôi cánh thu, vung ra hai con ưng chảo, cùng Lương Viễn khởi trời thi chạy. Bởi, cái này cũng được. Nhắc tới cũng kỳ, Lương Viễn rõ ràng cảm giác được, trong rừng cái kia một ít thú, cũng là chút ít đưa cho Lương Viễn võ thánh đắc ý biết đã là tốc tốc phát run vô cùng cường đại tồn tại, bất kỳ một người nào cũng có thể tiện tay tiêu diệt 18 cấp huyền thú. Nhưng mà cái đó thú con là nhìn Lương Viễn cùng Lương Viễn sau lưng theo đuổi không bỏ ngự phong huyền ưng nhiều không có gì, mặc cho một người một ưng đau khổ chướng khí mù mịt, căn bản là chẳng quan tâm. Lương Viễn một lòng lúc này mới để xuống. Vừa mới tiến tới lúc đó, Lương Viễn nhưng mà sợ cái đó vô cùng cường đại thật lớn ra, một không vừa mắt, đem mình tiêu diệt. Có đúng vậy không đi vào ngự phong huyền ưng đuổi đến vừa thật chặt, lúc này mới biết rõ khu vực này khẳng định có khôn lanh, hay là kiên trì chạy đi vào. Thấy cái đó thú con căn bản không có công kích đắc ý đồ, Lương Viễn cũng là âm thầm may mắn. Vừa rồi chạy đến trên ngọn cây trong nháy mắt, Lương Viễn nhưng khi nhìn rõ ràng, ngay tại mình hướng tây bắc hướng lên ước chừng hơn trăm dặm nơi, bình địa nổi lên nhất tọa rất lớn núi cao, Lương Viễn nhìn ra một chút, chí ít có hàng ngàn thước cao. Xem ngự phong huyền ưng tư thế, không đem mình toi ở chảo hạ là quyết không bỏ qua. Tổng như vậy chạy cũng không phải biện pháp, muốn cái biện pháp là. Nhưng mà thực lực kém quá lớn, có thể nói, tuyệt đại đa số biện pháp đã là mất đi ý nghĩa. Chỉ có thể đi một bước đoán từng bước. Nhưng có một chút là có thể chắc chắn, đó là nhất định phải có biến số. Phía trước núi cao, có lẽ chính là cái chuyện xấu. Cho nên Lương Viễn quyết định qua nhìn, nhìn có thể hay không có cái gì chuyển cơ. Hơn trăm dặm đường, với Lương Viễn bây giờ tốc độ, cũng là 3-4 phút chuyện, rất nhanh liền đi tới núi cao phía dưới. Bởi vì chơi chạy, Lão ưng cũng là bị Lương Viễn bỏ rơi trong vòng hơn 10 dặm từ xa, cho nên Lương Viễn còn có thể có 1-1-2 tức thời gian dò xét cái này núi cao. Núi cao như cùng là toàn bộ khỏa hình trụ hình dáng thạch bích đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây trời. Núi cao đỉnh đã cắm thẳng vào đám mây, bởi vì cái gọi là mây sâu không biết nơi. Núi cao cuối cùng dọc theo mặt đất hướng hai bên kéo dài, bởi vì cây cối vật che chắn, Lương Viễn cũng nhìn không ra núi cao thạch bích cuối cùng chiếm diện tích lớn bao nhiêu. Nhưng xem đường cong, Lương Viễn xem chừng vài dặm phạm vi là có. Núi cao thạch bích giống như bị đánh mài qua như nhau bóng loáng trong như gương. Lúc này trời đã đưa bên cạnh giữa trưa, nhưng mặt trời ngay tại bầu trời vắng phương đông hướng tới tây chiếu. Núi cao bóng loáng thạch bích phản xạ ánh mặt trời đồng thời, bản thân cũng được ánh mặt trời chiếu lên rõ ràng rành mạch. Lương Viễn hít mắt, tay đắp mai che nắng, vận đủ thị lực, ý đồ tại núi cao phía trên tìm được chút gì khác nhau chỗ. Cẩn thận dò xét phía dưới, thực sự bị Lương Viễn phát hiện một số mánh khỏe. Ngay tại Lương Viễn phía trên hơn trăm trượng nơi, Lương Viễn tại trên vách đá dựng đứng phát hiện một chỗ khe hở. Lương Viễn công vận hai mắt, nhất thời thị lực tăng lên rất nhiều. Nhìn kỹ phía dưới, phát hiện đâu có phải là cái gì khe hở, căn bản chính là một chỉ chứa một người ra vào sơn động. Lương Viễn trong lòng mừng rỡ. Có cái sơn động này, mình chỉ cần hướng trong sơn động một chui vào, nhìn cửa động thật lớn tiểu cùng lao ưng hình thể, lao ưng tuyệt đối không thể chui vào. Coi như là lao ưng đủ cường, có phá vỡ một đoạn vách núi, nhưng tuyệt đối không có khả năng phá vỡ cả đoạn dày đến vài dặm vách núi. Có này sơn động trợ giúp, ít nhất nghỉ chân một chút luôn tốt. Chạy một đêm mang một hồi lâu, Lương Viễn cũng quả thực là mệt. Thời gian không đợi người, sau lưng lão ưng đuổi đến như thế nhanh, Lương Viễn cũng đã quá trễ muốn càng nhiều. Hai tay chấn động, thân hình bạo khởi, hai chân giao nhau đạp đặt chân lên tại trên thạch bích, lăng hư hơi bước lướt qua, cả người cứ như vậy dọc theo thạch bích như bay vậy đi tới. Thạch bích tuy nói bóng loáng trong như gương, nhưng dù sao còn không phải tấm gương. Tự nhiên thạch bích không có khả năng có người công đánh bóng, Lương Viễn hay là hoàn toàn có thể đặt chân mượn lực. Lương Viễn là bộ bước sinh liên, một bước lên mây, lên như diều gặp gió, thân hình mềm rủ xuống bay lên, thẳng đến sơn động mà đi. Chương 0042, cửa động kinh hồn. Bây giờ, Ngự Phong Huyền Ưng đã đuổi tới cách núi cao không đầy đủ một dặm chỗ. Xa xa trông thấy Lương Viễn thân hình xuôi theo dốc đá đoàn lắc thẳng lên, ở đâu còn có thể khách khí. Một đôi ưng chảo sôi sục đạp mặt đất, hai cánh chấn động, lão ưng dĩ nhiên lăng không bay lên, thẳng hướng chỗ giữa sườn núi Lương Viễn phi phát mà đi. Cục diện bây giờ rất là vi diệu, là xem Ngự Phong Huyền Ưng cùng Lương Viễn song phương ai có thể thưởng cho đối phương phía trước. Nếu như Ngự Phong Huyền Ưng thưởng cho Lương Viễn vào sơn động khi trước vào tới, Lương Viễn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như là Lương Viễn thưởng cho Ngự Phong Huyền Ưng bổ nhào vào khi trước xông vào sơn động, Lương Viễn là an toàn. Lương Viễn mắt thấy rời động khẩu chỉ có ít hơn 10m từ xa, bất quá lần thứ nhất mượn lực là được xông vào sơn động. Đông nhiên cảm thấy sau lưng luồng khí giao dịch, chỉ cảm thấy bên thai gió thu bất thiện, lập tức liền biết là Ngự Phong Huyền Ưng đã đến. Bây giờ Lương Viễn chính bản thân tại giữa không trung, không chỗ mượn lực, căn bản không thể thay đổi vận động quy tích. Chỉ có thể quay đầu lại trơ mắt nhìn con này lao ưng phi phát tới, ngoại trừ chọi cứng lao ưng một chảo, không có lựa chọn nào khác. Trong chớp mắt, Ngự Phong Huyền Ưng sau đó đã bổ nhào vào. Cương đao như lợi chảo như gió đưa ra, nhắm ngay Lương Viễn hậu tâm hung dữ vào đầu bắt hạ. Một chảo này nếu bắt thực, Lương Viễn trên thân nhất định là khai cái trong suốt lỗ thủng. Khá lắm Lương Viễn, gặp nguy không loạn. Ngay tại ưng chảo dĩ nhiên lại gần trong nháy mắt, đột nhiên một đoàn bên cạnh thân lăn, cả người độ cao tuyệt đối nhất thời thấp nửa thanh. Ngự Phong Huyền Ưng một chảo xoạt một tiếng theo Lương Viễn phía trên thân thể xẹt qua, là bắt hụt. Không đợi lao ưng thu hồi hai móng, Lương Viễn quyền làm một đoàn thân thể, giống như một tấm căng thẳng cường cung vậy đột nhiên mở ra, hai chân kinh lực bắn ra, giáng chặt lấy dĩ nhiên chiêu thức dùng hết, không thể thu hồi một đôi ưng chảo, bịch một tiếng trọng trọng đá vào Ngự Phong Huyền Ưng trên bụng. Một chiêu này hoàn mỹ diễn dịch một hồi nhân loại bản con thỏ đặc ưng. Nhưng, coi như là Lương Viễn sử xuất toàn bộ sức mạnh, cũng là chẳng chút nào bị thương ít hơn con này lão ưng. Lương Viễn mục đích cũng không còn không sai. Lương Viễn mục đích là mượn một cước này phản đẩy chi lực. Lại nhìn Lương Viễn, cả người lần nữa đoàn thân, như tên rời cũng vậy, bình một tiếng, dĩ nhiên vọt vào chỗ giữa sườn núi sơn động. Thấy Lương Viễn đã xông vào sơn động, lão ưng lúc ấy là tức giận. Vốn là phạm bệnh tâm thần tình trạng, toàn cơ bắp đánh chết không quay đầu lại. Lúc này là hai mắt sung huyết, huyết rót con người, tức giận theo trong lòng khởi ác hướng gan bên cạnh sinh. Chỉ thấy lão ưng đột nhiên phóng lên trời, xông thẳng lên trời, xuyên vân phá sương mù, trong nháy mắt sau đó không còn bóng dáng. Nhưng mà ngay tại qua trong giây lát, chỉ thấy một điểm đen theo đám mây cao tốc bay thẳng dưới xuống, không có phải lão ưng lại là cái nào. Lại nhìn con này ngự phong huyền ưng, hai cánh thu hồi, một đôi lợi chảo dính sát tại bụng, cổ là thẳng băng rỗi là lao dài, cả người nhìn về phía trên giống như càng đạn pháo vậy, từ trên cao đáp xuống, cao tốc hạ xuống thân thể dập không khí, mang ra bén nhọn tiếu gọi thanh âm. Nếu như đo lường tính toán đường đạn sẽ phát hiện con này điên dại là lao ưng đáp xuống tập trung mục tiêu, chính là Lương Viễn mới vừa tiến vào cửa sân động, lăng không lao xuống, tốc độ hạng kinh người, vạn thước cao độ chớp mắt là tới. Vành hai bên trong chợt nghe sáu, vành hai bên trong chợt nghe sáu, xoát một tiếng sáu, không có rung chuyển trời đất chấn động, không có đinh thái nhức góc nổ mạnh, không có phóng lên trời mây hình ấm, không có tiểu hành tinh đụng địa cầu vậy hùng vĩ cảnh tượng sáu. Lão ưng rõ ràng thông thuận cực kỳ một đầu đâm vào sân động, chỉ là giống như một viên vừa thô vừa to đầu gỗ cái chêm đinh vào một bằng sắt chặt khít kết thân thuộc khổng, đi vào mặc dù thông thuận, mặc dù hoàn toàn, nhưng nguyên nhân không phải là bởi vì kết thân thuộc khổng bị tạo ra, mà là đầu gỗ cái chêm bị lách vào biến hình. Tình hình dưới mắt, bằng sắt kết thân thuộc khổng đương nhiên là bây giờ lù lù bất động sân động, bị lách vào biến hình đầu gỗ cái chêm dĩ nhiên là chỉ có thể là con này không may là lão ưng. Lão ưng bản thân sức nặng là chừng một tấn, lại từ vạn thước cao không mở ra tăng lực tiêu đốt thất, kẹp lấy lão ưng 15 cấp huyền thú suốt đời công lực bỏ mạng vừa sông, lực đạo này hạng to lớn, há dừng lại trăm vạn tấn. Hơn nữa, 15 cấp huyền thú thân thể cường độ, so với bình thường thép, mạnh mẽ đâu chỉ mấy chục lần. Dĩ nhiên không có ngân hà số phía trên cao cấp đặc chủng hợp kim phía dưới. Nhưng mà, chính là chỗ này cái siêu trọng, vượt qua mạnh, siêu cường hành là lão ưng siêu cao nhanh chóng, siêu cường có sức, vượt qua nổi điên đụng vào cửa sơn động thời điểm, nhưng lại như là với đầu hũ đánh lên thiết bản vậy. Này sơn động khẩu là thư giãn thích ý, giống như chưa tỉnh. Hơi hợt rồi đem cái không may là lao ưng lách vào thay đổi hình. Cũng không biết này sơn động khẩu khối đá là gì nguyên tố cấu thành, quả là cường hãn như thế. Lao ưng thân thể bị lách vào biến hình, hơn phân nửa thân thể một đầu đâm vào sơn động, là để cái ngốc đi à nha tức cái đuôi cùng cây hoa cúc lộ tại bên ngoài. Cả người sinh sinh thể tại trong sơn động, là tiến tối không thể. Ngự phong huyền ưng toàn bộ thân hình nát bấy tính gãy xương, nhưng mà nội tạng như đã làm không suy giảm tới, cũng không có ra bao nhiêu huyết, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng sinh mệnh không ngại. Chỉ là thẻ trong sơn động không thể động đậy, lão ưng vẫn tại đó kêu thét lên đấu tranh không thôi. Lương Viễn là phía trước chân sau đó, thân thể xéo xuống phía trên phương hướng phi thân xông vào sơn động. Vừa mới tham tiến nửa cái thân vị, Lương Viễn đỉnh đầu cũng đã sắp đụng vào đỉnh trên thạch bích. Chỉ là Lương Viễn thám hiểm kinh nghiệm rất phong phú, điểm ấy việc nhỏ tất nhiên là không làm khó được Lương Viễn. Giữa không trung một đoàn trước thân lộn mèo, trên đầu dưới chân, dĩ nhiên bay bổng trên đất, điểm bùi không sợ hãi. Sau khi rơi xuống đất, Lương Viễn làm chuyện thứ nhất không có phải dò xét cái sơn động này, mà là nhanh chóng hướng sơn động ở chỗ sâu đi vội tương đương một khoảng cách. Lương Viễn sợ à, sợ ngốc chim rồi dám, vạn nhất này sơn động không đủ chắc chắn, bị ngốc chim đụng sợ, mình đứng ở cửa động đã có thể nguy hiểm. Cẩn thận một chút nhi luôn tốt, đây chính là Lương Viễn 300 năm thăm dò sao kinh nghiệm, đã một chốc đến tận xương thủy. Sự thật cũng chứng minh, Lương Viễn là nhỏ tâm, lại cứu Lương Viễn lần thứ nhất. Lương Viễn vừa mới dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía cửa động, chỉ thấy cửa động đột nhiên tối sầm, một vật gì, giống như rượu nho mềm một bỏ vậy xoạt thoang cái nhét vào cửa sơn động, để sơn động phong nghiêm nghiêm thực, kín kẽ. Lương Viễn nhãn lực tại một to như vậy chim đầu với vào cửa sơn động trong nháy mắt, tự nhiên thấy rất rõ ràng, chính là con đó không xa ngàn dặm đuổi giết mình lão ưng. Bây giờ, ngự phong huyền ưng thân thể đã đem cửa sơn động phong kín, trong sơn động đen kịt một mảnh. Dù là Lương Viễn lục trọng nội lực, một đôi đêm mắt có thể âm thầm nhìn vật, nhưng cái này dù sao cũng là cần phải có một tia ánh sáng. Bây giờ một ít ánh sáng cũng không có, Lương Viễn làm theo cũng là lò mò. Nếu muốn ở hoàn toàn không ánh sáng tuyến chỗ thấy rõ cái gì, tất phải tu luyện đến hư thất sinh huy cảnh giới mới được. Khi đó, không sáng ta con mắt có thể tỏa sáng, kèm theo bóng đèn. Lợi hại không? A a. Hư thất sinh huy, còn gọi là hư thất sinh trắng, phải ít nhất là nội lực tiên thiên đỉnh cao thập bát trọng mới có thể tu luyện thành. Thật ban về đến có vượt ra khỏi bình thường nội lực tu luyện phạm chủ, bao nhiêu dính vào chút đại đạo thần thông biên nhi. Lương Viễn kiếp trước cũng là bởi vì thường xuyên thám hiểm, và có một số thám hiểm chỗ thân bí, trên cơ bản bất kỳ chiếu sáng thiết bị đều không thể sử dụng. Cho nên Lương Viễn nội công đã đến thập bát trọng ở phía sau, chuyện thứ nhất là tu luyện cái môn này thần thông. Liều mạng luyện, luyện 10 năm, cuối cùng để cái môn này thần thông luyện thành. Làm hậu tới thám hiểm nhưng mà lập được công lao hắn mã. Chương 0043, thập lục trọng đầy. Mặc dù thấy không rõ trước mặt con này lão ưng tình huống, nhưng nghe con này lão ưng thê thảm đấu tranh gào thét thanh âm, Lương Viễn cũng khá nghĩ mà sợ. Nếu vừa rồi mình không hướng trong động bên cạnh chạy như vậy một đoạn nhi, thật đứng ở cửa động như lời nói, bị chỉ lão ưng xông tới đại lực đưa cho đánh lên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Lương Viễn trước mắt thân thể cường độ so với lão ưng kém đến trên trời dưới đất, ngay cả lão ưng đã là nát bấy tính gãy xương, Lương Viễn chẳng phải bột mịn hồ. Lương Viễn lò mò gần thành động hướng cửa động phương hướng sờ qua. Vừa rồi Lương Viễn hướng trong động đi vội từ xa cũng không xa, cho nên rất nhanh là lục lọi đi tới lao ưng ở chỗ sơn động phụ cận. Lương Viễn cũng không dám cứ như vậy phóng đại gan lần qua, ai biết lao ưng móng vuốt bị không có bị mắc kẹt. Vạn nhất không có bị mắc kẹt, mình cứ như vậy liều lĩnh qua, bị nắm phía trên một móng vuốt, thật đúng là hoa tử, đều không chỗ ngồi tố khổ đi. Mặt khác, còn phải để phòng lao ưng sắc bén lưỡng mỏ. Với lao ưng vào tư thế, là đầu phía trước, thân thể ở phía sau tiến đụng vào tới, rất có thể đầu cũng không có bị đánh, cũng rất khả năng còn có lực công kích. Vạn nhất mình vừa mới gom góc qua, bị lao ưng lẩm bẩm phía trên một ngụm sáu. Là lao ưng mạnh miệng trình độ, mình nhất định là cái nào đối với mặt cái đó. Bất quá cái này cũng không làm khó được Lương Viễn. Nghe lão ưng khàn giọng gào thét thanh âm phán đoán, lão ưng ngay tại trước thân 4-5 em ở nơi. Lương Viễn sau đó tiến lên, mà là cả người dựa lưng vào thành động, dán tại trên vách động. Nội lực vẫn ơi, trong lòng bàn tay, gan bàn chân, còn có phía sau lưng cơ thể một hồi nhúc đích, một cổ hấp lực sinh ra, giống như rác hút vậy, Lương Viễn cả người hấp thụ tại trên vách động. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng dựa vào cảm thấy, Lương Viễn giống như một con thằn lằn vậy tại trên vách động bơi bò sát, chậm rãi bay lên, cuối cùng cả người hoàn toàn dán tại đỉnh phía trên. Rồi sau đó điều chỉnh tốt phương hướng, biến thành phía trước chân sau đó, từng điểm nhi hướng về lão ưng chỗ bơi qua. Môn công phu này gọi Bích Hổ Du Tường Công, tại Lương Viễn kiếp trước chỉ là một môn nhị lưu nỗ lực. Bởi vì vậy cũng là đạo tặc, hái hoa tặc tương đối thiên vị, cho nên môn công phu này danh tiếng cũng không làm sao hảo. Nhưng giang hồ công nhận, Bích Hổ Du Tường Công không thể nghi ngờ là nhất thực dụng nỗ lực một trong, cũng là nhất dễ dàng luyện khó tinh nỗ lực một trong. Trên thực tế, cái môn này Bích Hổ Du Tường Công là Lương Viễn kiếp trước nhất yêu tha thiết thám hiểm chuyên dụng qua nhanh một trong. Cho nên ở kiếp trước, môn công phu này bị Lương Viễn luyện đến đại thừa. Là một khối đứng thẳng thủy tinh, sau đó lại thoa khắp dầu bôi trơn, Lương Viễn cũng làm theo có thể ở bên trên chạy tự nhiên. Cả đời này Lương Viễn mặc dù còn không có chuyên môn tu luyện qua môn công phu này, nhưng nương bằng trí nhớ của kiếp trước, thao túng nội lực cùng cơ thể tạm thời ôm một cái Phật chân, khách mời một hồi hay là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa này sơn động thành động gồ ghề, gập ghềnh, có thể mượn lực chỗ rất nhiều, cho nên Bích Hổ Du Tường Công thi triển ra cũng tương đối dễ dàng hơn nhiều. Lương Viễn sở dĩ lớn như vậy phí chắc trở, lại là Bích Hổ Du Tường Công, lại là phía trên đỉnh, chính là vì an toàn để. Đến khi nào cũng phải an toàn thứ nhất, quyết không thể qua loa chủ quan. Đây là huyết kinh nghiệm giáo huấn. Nghĩ lúc đầu, Lương Viễn cả đời cẩn thận, là qua loa chủ quan lần thứ nhất, đã chỉnh vượt qua. Mặc dù đối với nhiều lần này xuyên qua Lương Viễn cũng không hối hận, nhưng ai có thể cam đoan lần sau hay là xuyên qua, mà không phải treo đi đây. Cẩn thận lại cẩn thận cái đó. Vì sao đỉnh an toàn? Rất đơn giản, lão ưng lần nữa thuộc loại châu bò, nhưng thẻ bên trong động, căn bản lật không được thân. Sau đó lão ưng phía sau lưng tổng không đến mức dài móng vuốt bắt người a. Lần nữa mạnh miệng, cũng không thể có cẩu ngưỡng đến phía sau lưng đi lẩm bẩm Lương Viễn a. Đây là lão ưng, cũng không phải là thiên hạc, không dài như vậy cổ. Cho nên, theo đỉnh tới gần lão ưng, đó là tuyệt đối an toàn. Bơi tới lão ưng trước mặt, theo lão ưng trên đỉnh đầu đi ngang qua, Lương Viễn trước hết nhất đụng chạm lấy đúng là lão ưng bị kẹt ở một đôi cánh. Có điểm mượn lực, tiểu dễ làm. Lương Viễn hai chân mút ở đỉnh, đầu dưới chân trên nửa dán tại đỉnh phía trên, cả người dính sát ở lão ưng thân thể, dọn ra hai tay, đối với lão ưng là một trận sờ loạn. Cổ có người mù sờ voi, hiện có Lương Viễn sờ ưng, dù sao nhìn không thấy nói. Lương Viễn hai con mặn heo tay, ở chỗ này lão ưng quanh thân dở trò, trước ngực sau lưng, trên đầu dưới chân, thông sờ à, dù sao là sờ lần. Để cái lão ưng mỏ toàn bộ thân hình thẳng hợp lại, ngay cả đấu tranh kêu thét lên thanh âm đã là thay đổi. Phỏng chừng lão ưng nếu có thể nói, hô đúng một câu nhất định là ta không phải là đồng chí sáu. Chí sáu. Chí sáu. Chí sáu. Ha ha, đều được có vẻ run rẩy âm thanh. Kỳ thật cái này cũng không oán Lương Viễn cũng là oan uổng được. Cũng là bất đắc dĩ a. Vấn đề là không thăm dò rõ ràng tình huống, Lương Viễn nào dám tùy tiện tới gần con này lão ưng a. Đây không phải là muốn chết. Vê để con này lão ưng toàn thân sờ lần, Lương Viễn lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Con này không may là lão ưng, móng vuốt cùng cánh chẳng những gãy xương, lại bị sơn động mắc kẹt, không thể động đậy. Và có khả năng nhất không bị thương cổ, xem ra tại xông vào sơn động thời điểm, hay là đâm vào trên vách động, cổ gãy xương, đầu đã hoàn toàn cúi xuống. Con này lão ưng đã không có bất kỳ sức phản kháng, mặc cho Lương Viễn làm sảng làm bậy. Xác định mình an toàn ở phía sau, Lương Viễn trên chân nội lực kích xả ra, do hấp lực cải thành xung lượng, một lộn ngược ra sau, vững vàng đứng ở trên mặt đất. Không nói hai lời, nhanh chóng thiền định khôi phục tiêu hao nội lực cùng tinh lực. Chạy tất cả một đêm một hồi lâu, Lương Viễn cũng xác thực đã đến nỏ mạnh hết đà tình trạng. Một giờ ở phía sau, Lương Viễn thần hoàn khí túc đứng lên. Hai chân trầm ổn trung bình tấn, song trưởng đứng trước ngực, đối với ngăn chặn cửa động là lão ưng, vận khởi toàn thân công lực, Lương Viễn một trưởng đẩy đi ra. Lương Viễn cũng không phải nói muốn đánh chết con này lão ưng, đó là si tâm vọng tưởng. Là lão ưng thân thể cường độ, bằng Lương Viễn trước mắt công lực, căn bản là không có khả năng để lão ưng thế nào. Cho dù là bị trọng thương cũng không được, trên lệch quá xa. Lương Viễn là muốn để con này lão ưng theo cửa động đẩy đi ra, sau đó mình nhanh đi ra ngoài, ngươi nhanh lên một chút xanh trở lại Dương thôn đưa cho nha đầu báo bình an. Nha đầu ở nhà không đội thành làm gì đây? Nhưng mà, tàn ác khắc nghiệt sự thật vô tình chứng minh, muốn đem con này lão ưng đẩy đi ra, là lớn hơn si tâm vọng tưởng. Lão ưng xông tới lúc đó đây chính là một thân 15 cấp huyền lực cộng thêm vạn thước cao không lao xuống tới trọng lực, như thế nào Lương Viễn nho nhỏ lục trọng nội lực tu vi có dung chuyển. Lương Viễn là tập trung tinh thần nhớ trở về đưa cho nha đầu ôm bình an. ngay cả này đầu lao ưng cứ như vậy bày ở trước mắt, đều không tâm tư đi hấp thu. Nhưng mà, tình thế so với người cường. Bây giờ, Lương Viễn chỉ có để lao ưng một thân huyền lực cùng sinh mệnh lực hấp thu luyện hóa, có cũng đủ cao công lực, mới có thể đẩy động con này lao ưng. Bây giờ Lương Viễn là lòng nóng như lửa đốt, nỗi nhớ nhà giống như tên. Ngày xưa Lương Viễn vô cùng nhất thấy cái mình thích là thèm hấp thu luyện hóa quá trình, cũng trở nên buồn tẻ vô vị cực kỳ. Lương Viễn ngày đêm càng không ngừng hấp thu luyện hóa, thật không thể thoáng cái là hấp thu luyện hóa xong. Nhưng mà, 15 cấp ngự phong huyền lưng, luận công lực là nội lực lục trọng Lương Viễn hơn tỷ lần. Dù là Lương Viễn đêm ban ngày làm liên tục, cũng là trải qua hơn 100 lần hấp thu luyện hóa, dùng trọn vẹn 10 ngày mới đoán hấp thu luyện hóa xong. Đây là với hấp thu luyện hóa tiến hành, Lương Viễn công lực càng ngày càng thâm hậu, hấp thu luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh kết quả. Nếu không, thời gian sử dụng còn có thể càng dài. Đến ngày thứ 3 trên đầu, Lương Viễn nội lực cũng đã đột phá đệ cửu trọng, thành cửu tiên thiên chi cảnh. Vô tại đột phá cảnh giới tiên thiên lúc đó, tu luyện giả là hẳn là có một bình cảnh kỳ. Lúc này bất kể như thế nào tu luyện, công lực cũng không có gia tăng. Trước cả đời Lương Viễn là trọn vẹn thẻ 10 năm. Nhưng mà cả đời này không biết tại sao, là không có bất kỳ bình cảnh, không hề có chướng ngại đã đột phá. Bất kể thế nào nói, không có bình cảnh luôn chuyện tốt. Cũng nhiều thua lỗ không có bình cảnh, đưa cho Lương Viễn thuận lợi tấn cấp tiên thiên, Lương Viễn lúc này mới không có bị chết đói cùng chết khát. Tu luyện giả tiến vào cảnh giới tiên thiên ở phía sau, đối với thức ăn nước uống nhu cầu có sâu sắc giảm xuống, nếu không, 10 ngày không ăn không uống, Lương Viễn sớm treo rồi. Đã đến ngày thứ 10, một lần cuối cùng hấp thu luyện hóa hoàn thành, Lương Viễn nội công dĩ nhiên đạt đến thập lục trọng đỉnh cao đầy cảnh giới. Chương 0044, nha đầu trận chiến mở màn. Con này ngự phong huyền ưng không xa ngàn dặm đuổi giết Lương Viễn, cuối cùng lại đem một thân công lực chắp tay đưa cho Lương Viễn, trực tiếp để Lương Viễn tu vi đổ lên thập lục trọng đỉnh cao. Thật đúng là một uống một mổ, ai có thể nói được thanh đây. Tại sinh mệnh lực cũng được Lương Viễn hấp thu hầu như không còn ở phía sau, con này lão ưng thân thể cũng rút lại một vòng. Mặc dù hay là thẻ trong sơn động, là đã làm không được kín kẽ. Tại sơn động đỉnh cùng lão ưng cánh liên hệ chỗ, đã xuất hiện một tia khe hở. Tia đã lâu ánh mặt trời vô thanh vô tức thấu đi vào, vốn là đen kịt sơn động bỗng nhiên nhiều hơn một tuyến quang minh. Lão ưng sinh mệnh lực cũng xác thực cứng hãn, thụ nặng như vậy bị thương, là cho đến Lương Viễn hút khô rồi nó cuối cùng một tia sinh mệnh lực mới đoán treo đi. Ở chỗ này đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón trong sơn động, tại Lương Viễn khổ tu ngày trong, lão ưng sửng sốt từ đầu đến cuối lưu lưu cùng Lương Viễn 10 ngày 10 đêm. Không biết có tính không là bạn cùng chung hoạn nạn đây. Lại nói tiếp, Lương Viễn có thể có lớn như vậy thu hoạch, thực sự cảm tạ con này ngự phong huyền ứng cường đại sinh mệnh lực. Một con 15 cấp huyền thú, cuối cùng là đưa cho Lương Viễn công lực vọt tới thập lục trọng, đã siêu việt lão ưng địa giai vị, điều này sao có thể đây? Đối với, nếu như là bình thường 15 cấp huyền thú xác thực là không có khả năng. Nhưng con này lão ưng nhưng mà một con trước tiên muốn tấn cấp 15 cấp huyền thú, sau đó đây hết thảy là cũng có thể. Con này ngự phong huyền ưng sở dĩ có đạt tới tấn cấp giới hạn giá trị, cũng là bởi vì nó thiên phú dị bẩm, trời sinh thì có viễn siêu cùng giai sinh mệnh lực, trọn vẹn là cùng cấp huyền thú gấp 20. Đây mới là nó có tấn cấp đích căn bản nguyên nhân. Dựa vào cường đại sinh mệnh lực, viễn siêu đồng loại mười mấy lần sống lâu, khiến cho con này lão ưng trong cơ thể tích góp từng tí một huyền lực cũng đạt tới cùng giai hơn 10 lần. Chỉ là bởi vì trời sinh giai vị hạn chế, nó có phát huy, lại chỉ có thể là 15 cấp huyền thú thực lực. Cho đến 10 ngày trước, lượng biến dẫn phát rồi biến chất, con này ngự phong huyền ưng cuối cùng đã tới tấn cấp điểm tới hạn. Bây giờ, con này lao ưng trong cơ thể sinh mệnh lực cùng huyền lực đã là đạt đến bình thường 15 cấp huyền thú gấp 20. Quả là cần cường đại như thế sinh mệnh lực cùng năng lượng mới có thể đột phá đạo kia sinh mệnh rào, đủ thấy huyền thú tấn cấp điều kiện hà khắc, thực hiện gian nan. Chỉ là, bởi vì về sau phát sinh một loạt sự tình, con này không may ngự phong huyền ưng tân tân khổ khổ tích góp từng tí một mà đến của cải nhi là kể hết tiện nghi cho Lương Viễn, làm một hồi mỗi năm vất vả làm người ngọt là nhỏ mật, thật sự làm mướn không công một bà. Có thể nói, Lương Viễn khẽ hấp để lão ưng tích góp từng tí một cả đời tiềm lực đã là hấp tới. Luận chất béo, con này 15 cấp là lão ưng so với một con 16 cấp huyền thú còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Cho nên, 15 cấp ngự phong huyền ưng, đơn giản chỉ cần để Lương Viễn công lực đổ lên thập lục trọng. Như vậy cũng tốt so với đi đường tùy tiện ngã cái ngã sấp, chọn được một cây cà rốt, kết quả lại là cây nhân sâm. Tìm chuyên gia lần nữa một giám định, phát hiện là vạn năm nhân sâm. Ngoại trừ nói Lương Viễn đi vận khí cất chó, cũng thật sự nói không nên lời cái khác gì đến đây. Cảm thụ được đan điền cùng trong kinh mạch bành trướng nội lực, Lương Viễn là cao hứng không nổi. Ngược lại là dị thường nôn nóng bất an. Khi trước cũng là bởi vì trong lòng khó giải cảm giác nguy cơ, Lương Viễn mới nóng lòng tăng lên công lực ứng đối nguy cơ. Đã xảy ra bị lão ưng đuổi giết chuyện tình ở phía sau, Lương Viễn đã từng một lần cho rằng cái này là mình ẩn ẩn cảm giác được nguy cơ, mà không phải khi trước dự đoán giết chết Sở Thiên Tư chuyện tình. Nhưng mà, vừa mới ở này chỉ lão ưng chết ở mình Bắc Minh Huyền Công phía dưới lúc đó, mình cảm giác nguy cơ cũng không có biến mất. Ngược lại là bởi vì công lực làm sâu sắc, loại nguy cơ này cảm giác càng thêm mãnh liệt. Mặc dù biết rõ trong sơn động bên cạnh khẳng định có manh mối gì, thậm chí rất có thể là một phen kỳ ngộ. Nhưng Lương Viễn là giờ phút cũng không muốn ở chỗ này nhiều ngốc. Ngửa đầu một tiếng la hét, Lương Viễn phát tiết trong lòng nôn nóng. Kết quả sơn động là một ít chuyện không có, kích động sóng âm là để Lương Viễn lỗ tai của mình chấn đắc thẳng long long. Nhấc chân một cước, vô cùng bạo lực đạp bay lão ưng thi thể, Lương Viễn lại là một tiếng la hét, phi thân ra khỏi sơn động, hướng về thôn Thanh Dương phương hướng, thập lục trọng lăng hư hơi bước phát động, chỉ thấy nhân ảnh lóe lên, sau đó không có bóng dáng. Một đường chạy vội, Lương Viễn trong lòng càng phát ra nôn nóng bất an, tâm tình càng ngày càng cuồng bạo. Lương Viễn ẩn ẩn cảm thấy cái gì, chỉ là Lương Viễn thật sự không dám nghĩ tiếp, cũng không nguyện ý thừa nhận sáu. Nha đầu sẽ xảy ra chuyện. Chính mình nhiều ngày không trở về nha đầu a, ngươi có tốt không tốt, ngàn vạn không sáu. Lương Viễn nổi điên như vậy hướng trở về. Thập lục trọng Bắc Minh Huyền Công thôi động thập lục trọng Lăng Hư hơi bước, Lương Viễn để toàn thân tốc độ phát huy đã đến cực hạn, đạt đến kinh người gần 4000 dặm mỗi giờ. Lương Viễn ta là nóng vội như lửa, tới hoàn toàn ngược lại là thập lục trọng Lăng Hư hơi bước. Lương Viễn càng là thúc dục công lực ra tốc đi vội, Lăng Hư hơi bước sau đó càng là mây trôi nước chảy, điểm bụi không dậy nổi. 4000 dặm thi tốc, không có âm bạo, không có bụi mù, là nhẹ như vậy nhẹ xẹt qua tầm mắt, đảo mắt liền biến mất ở ánh mắt một chỗ khác. Cái này là thập lục trọng Lăng Hư hơi bước. Một rối bù, tóc hai bù xù, cởi bỏ tay dã nhân, dạo bước nhẹ nhàng như tuyết, lững lờ mù sương như gió ưu nhã tiến bước, nhanh chóng như điện vậy tại sơn dã bên trong la hét chạy vội, đây cũng là bây giờ Lương Viễn. Tới lúc đó, chạy một đêm thêm nửa cái ban ngày, lúc trở về, Lương Viễn chỉ dùng chưa tới một canh giờ. Càng là tiếp cận thôn Thanh Dương, Lương Viễn tâm sau đó càng là bực bội bất an. Một loại tê tâm liệt phế mất đi cảm giác mãnh liệt xé rách Lương Viễn tâm. Còn tại ngoài trăm dặm, Lương Viễn cũng lần nữa áp chế không nổi trong lòng bị đè nén. Nha đầu, ta trở về đến. Thập lục trọng công lực toàn diện bạo phát, một tiếng gào rú, tiếng chấn dãy núi, mây theo chạy bằng khí, bách thú lui tránh. Lương Viễn là rơi lệ đầy mặt. Nha đầu, ngươi cần phải chờ đợi ta trở về. Dưới trời chiều, thôn Thanh Dương đầu đông, Lương Viễn cùng nha đầu đã từng vô số lần đi qua là nhỏ sườn đất phía trên, hai bóng người tránh xa xa tương đối. Nha đầu một bộ áo vàng, người nhạt như cúc, làm gió thường vụ. Nha đầu phía trước mặt, một người trung niên áo xám, ngân phát râu bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, dáng người cao to, như tiêu thương đứng thẳng. Cô nương, ngươi thật sự không chịu nói ra Lương Viễn mất tích? Ngươi thật sự muốn cùng lão phu động thủ? Nha đầu trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định, nhìn sân đất phía dưới thôn Thanh Dương, nhẹ nhàng nói nơi này là nhà của ta, cũng là A Viễn nhà, cho nên sáu. Nha đầu không có nói đi xuống, ánh mắt kiên định đã nói cho đối phương biết quyết định của mình. A năm. Được rồi, cô nương như là đã quyết định, cũng đừng trách lão phu thủ hạ vô tình. Người trung niên thần sắc thổn thức, rất có vẻ không đành lòng. Chương 0045, nha đầu đi vũ. 100 dặm từ xa, với Lương Viễn tốc độ bây giờ, chỉ dùng ít hơn 50 giây cũng đã tới. VB. Lương Viễn thân hình xuất hiện ở tiểu thổ sườn núi phía trên thời điểm, nhìn qua là dạng này một bức cảnh tượng. Một vị vốn rất tiêu sái trung niên đại thúc mặc một thân Lương Viễn kiếp trước phi thường mốt màu xám động động trang đổ vào sườn đất phía trên. Nhìn đại thúc đều nhanh vận thành bánh quay trèo hình dáng hai cái chân, rõ ràng cho thấy xương bánh chè đã nát, nếu không tuyệt đối làm không ra cao như vậy độ khó tạo hình. Đại thúc dưới hàm phiêu giật năm tốn râu dài bị cắt giống như cái ngốc cái đuôi chim cút tựa như, chỉ còn lại thật dài ngắn ngủn vài kẻ cắp vật nửa thanh gốc dạ tại trời chiều gió đêm bên trong chập chờn. Càng làm cho người nhớ tới một cái đuôi lông nhanh rơi sạch còn đang ở cố gắng khai bình là Lao Khổng Tước. Lại nhìn đại thúc vốn là chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ tiêu sái không cấm một đầu ngân phát, lúc này là biến thành một mào gà đầu. Ngoại trừ trong đầu phòng một cái vùng đất coi như nguyên vẹn bên ngoài, hai bên tóc đều bị cái gì lợi khí lung tung đảo qua tựa như, một cái tử một gồm cuốn sợi, giống như bị con chó gặm qua vậy. Có chỗ thậm chí còn lộ ra thanh xùy xùy ra đầu. Lương Viễn động xem động nghĩ rằng đại thúc tóc tạo hình như chính mình kiếp trước riêng tên một kiểu tóc mào gà đầu. Không nghĩ tới thế giới này rõ ràng cũng lưu hành. Mào gà đầu, động động trang, lão Khổng Tước khai bình nửa thanh râu mép, vị này chào đại thúc trang trưởng, hào có hình, hào tịch mịch, thật là sắc bén sáu. Và Lương Viễn lo lắng nhất bảo bối nha đầu, giờ phút này chính đại con mắt trừng được lưu tròn, chấm như tuyết ngón tay đối với trung niên đại thúc vẫn tại đó chỉ trỏ, loạn đâm một trận. Tương đương lạnh thấu xương kiếm khí bốn phía kích động, đánh cho sườn đất phía trên chấn đá vỡ bay loạn, bụi đất tung bay. Ngẫu nhiên vài đường kiếm khí mới có thể ngộ chúng phó tránh ra đánh vào trung niên đại thúc trên thân, trung niên đại thúc trên thân động động trang sẽ nhiều ra mấy người mát lạnh hăng hốc. Nha đầu bàn tay nhỏ bé một bên chỗ ấy nhiều lần hoa hoa phát ra kiếm khí, một bên hung hăng ồn ào ta sẽ cho ngươi tìm A Viễn. Ta sẽ cho ngươi tìm A Viễn. Ta sẽ cho ngươi tìm. Ta sẽ cho ngươi tìm. Nhìn ngươi còn tìm không tìm. 6. Nhìn nghiến răng nghiến lợi vẫn tại đó hủy đi người hủy đi khí thế ngất trời nha đầu, vài giọt mồ hôi lạnh mới đó mà đã theo Lương Viễn nao dưa người sai vặt trượt xuống phía dưới, bảo bối nha đầu thật đúng là bạo lực a. Lương Viễn phía sau lưng không ngừng ứa ra lương khí, mình là không có phải để nha đầu dạy hư mất ta. Nha đầu rõ ràng hảo hảo, nhưng lại có kiếm khí tung hoành chỗ ấy hủy đi người, nhưng mà Lương Viễn trong lòng cảm giác nguy cơ là vì sao ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Lương Viễn khẩn trương nhìn chung quanh, ý đồ tìm được một số manh khỏe. Con mắt đảo qua trên mặt đất bị kiếm khí đánh cho gần giống cái sàng mắt trung niên đại thúc, Lương Viễn bỗng nhiên bạo kêu hú một tiếng nha đầu, tránh ra. Thanh âm còn không có rơi vào tay nha đầu trong lỗ tai, Lương Viễn người có cái bước xa vọt tới nha đầu trước mặt, ôm cổ nha đầu, để nha đầu chặt chẽ bảo vệ trong ngực. Cho đến lúc này hậu mới nghe được ba một tiếng, một đường trưởng đao đao khí trọng trọng bổ vào Lương Viễn phía sau lưng phía trên. Chỉ là Lương Viễn bây giờ công lực có chuẩn bị phía dưới, loại cường độ này đao khí chém tới trên thân cùng gãi ngơ ngơ không khác. Trường đao bổ tới trên thân, Lương Viễn căng cứng tâm tình ngược lại là vượt không gian dễ dàng xuống phía dưới, vô cùng thoải mái. Là một mực nấn ná tại Lương Viễn trong lòng cảm giác nguy cơ rốt cục biến mất. Nguy cơ giải trừ, Lương Viễn làm sao có thể mất hứng? Lương Viễn tránh bị kích động phấn khởi ngây ngốc lắm, đột nhiên cảm giác được bên hông đau nhói, một loại vô cùng quen thuộc và chân thật cảm thấy truyền tới. Để cái Lương Viễn hạnh phúc nước mắt nhắm hạ rơi. Là nha đầu là nhỏ tay dĩ nhiên tìm được Lương Viễn bên hông, nắm bắt Lương Viễn bên hông thì mềm, vừa véo phía trên a. Chọn bộ động tác, được kêu là một tự nhiên, được kêu là một trôi chảy, được kêu là một hài hòa, được kêu là một hạnh phúc. Ngươi một tên viễn à, những ngày này đã là chết đi đâu a? Trở về sẽ trở lại a, cách thật xa còn gọi lớn tiếng như vậy. Chịu phong a. Nha đầu là nha đầu, vừa mới gặp mặt mà ngay cả véo mang cửa trách, a a, lao có cá tính. Nhìn trong ngực quen thuộc nha đầu, quen thuộc động tác, quen thuộc biểu tình, Lương Viễn trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc ngoài, Lương Viễn lao bội phục nha đầu. Nha đầu biểu hiện nhưng mà so với chính mình thiệt nhiều sao? Nhìn nha đầu nhiều tự nhiên, cũng không giống như chính mình không tiền đồ, đám ông lớn thẳng lao nước mắt ngải, dọa người cái đó. Chúng ta nha đầu, lúc nào cũng là giỏi nhất. Lương Viễn lại bắt đầu buồn nôn. Bên này mái hiên nha đầu đã lại bắt đầu sau đó thì thầm lên Viễn à, không đã là đánh xong mới trở về. Nói, có phải không cố ý? Hảo nha đầu hảo, ta nhưng mà liều mạng trở về chạy a, có phải không mới vượt qua a? Thật sự, ta đây động không gặp ngươi xuất mồ hôi đây. Còn có, ngươi xem, ngươi trên thân, ừ, tóc là rối loạn một chút, mặt cũng là bẩn thỉu chút, nhưng mà ngươi trên thân làm sao một ít thổ đều không có đây? Không nên cùng nha đầu nói a, Viễn chạy vô cùng chậm a. Không có vô cùng xác thực lý do, tại nha đầu nơi này có đúng vậy không sống khá giả con đây. Nha đầu a, ta làm sao không xuất mồ hôi a? Vừa rồi ta còn ra mồ hôi lạnh nữa nha. Về phần A Viễn trên thân làm sao không dính thổ, H6. Nha đầu thử xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Lương Viễn một bà ôm lấy nha đầu, thập lục trọng lăng hư hơi bước phát động, vượt không gian vòng quanh thôn Thanh Dương chạy tầm vài vòng. Quay lại sườn đất phía trên, nhìn trong ngực xoay chuyển có một số chóng mặt núc ních nha đầu, trong mắt to không ngừng bước lên sao nhỏ tinh, Lương Viễn không khỏi cười ha ha. Ngươi một tên Viễn à, không trí nhớ có phải không? Lần trước đã nói với ngươi như thế nào, không cho phép lần nữa vòng vo. Làm sao ngươi cũng chuyển? Không cho ngươi một chút ấn tượng xem ra ngươi là không nhớ được a. Nha đầu vừa trì hoãn tới mà bắt đầu nổi gió rồi. Nói xong chiếu Lương Viễn trên bờ vai là một ngụm. Lương Viễn nhưng mà cánh tay chân đây, một ngụm cắn được kêu là một chắc chắn a. Răng mèo cắn không vung khẩu, cái đầu nhỏ qua lại thân a túm, trong miệng vẫn mơ hồ không rõ ép hỏi Lương Viễn nói, ngươi còn dám hay không? Để cho ta ngẫm lại A6. Bởi, cảm tình Lương Viễn người này, lần lượt cắn cũng nghiệt cũng, cố ý lề mề. Ta sẽ cho ngươi muốn, 6. Nha đầu hung dữ sai răng mèo người cũng dám chống lại. Nói, còn dám hay không? Không dám. Cũng không dám nữa a. Lương Viễn nhìn cũng không xê xích gì nhiều, vội vàng xin khoan dung nói. Nha đầu lúc này mới nhả ra, hầm hư ồn ào Viễn à, ngươi xem rồi, nếu có lần sau nữa, ta đã cho ngươi cắn rơi sao. 24. Lương Viễn cùng nha đầu, đã trải qua trận đầu đau khổ ở phía sau gặp lại, tại dùng chính bọn hắn phương thức biểu đạt đều tự trong lòng tưởng niệm, truyền đạt đều tự trong lòng tình ý. Chương 0046, nha đầu Ô Long. Lương Viễn cùng nha đầu hảo một trận dính lệch ra, hai người làm sao dính lệch ra cũng dính lệch ra không đủ. Lương Viễn ôm thật chặt nha đầu, mất mà được lại cảm thấy. Đưa cho Lương Viễn giờ phút cũng miễn cưỡng buông xuống trong ngực nữ hài tử. Bất quá mắt thấy mặt trời đã xuống núi, cũng nên về nhà. Chỉ là về nhà khi trước tiên đem đại thuốc thi thể xử lý. Nếu không cứ như vậy ném ở trong thôn qua lại đi trên đường, có hủ đến tiểu bốn hữu được. Đại thuốc vốn đã nha đầu kiếm khí đánh cho thiên sang bách khổng, đã là thừa một hơi treo. Khi trước lần nữa hồi quang phản chiếu một kích, lại thấy một kích bị Lương Viễn đỡ được, là trong lòng tuyệt vọng, vì vậy trực tiếp nghẹn mà chết. Nha đầu, cưỡi ngựa sao? A. Lương Viễn trả sát thổi nha đầu đáng yêu là nhỏ cái mũi. Cười a a mà đem nha đầu cử động quá mức cái, đưa cho nha đầu ngồi ở trên vai của mình hảo dọn ra tay để làm sự tình. Nha đầu cưỡi ngồi ở Lương Viễn trên cổ, bàn tay nhỏ bé ôm Lương Viễn cái đầu, một đôi tiểu cước nha rủ xuống tại Lương Viễn trước ngực, đung đưa tới lui, biểu hiện ra chủ nhân là vui vẻ. Đã là 10 ngày không có gặp A Viễn, đây chính là nha đầu lớn như vậy đầu một hồi thời gian dài như vậy không cùng A Viễn cùng một chỗ. Cho nên, lúc này nha đầu cũng là đặc biệt dính Lương Viễn. Ngồi ở A Viễn trên vai, nha đầu là nói gì cũng không chịu ra rồi. Khiêng nha đầu đến vị tiêu sái đại thúc thi thể trước, dù là Lương Viễn ra mắt đủ loại treo đi, nhưng vẫn là bị tiêu sái đại thúc chọc cười. Nha đầu a, ngươi ngó nó, ngươi động để tốt đại thúc đưa cho chỉnh thành như vậy a. Nó ngó kiểu tóc, nha đầu a, ngươi thẩm mỹ quan thật sự là rất có cá tính a. Lương Viễn trêu ghẹo nha đầu. Nha đầu khó được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nếu lấy Lương Viễn lô thai, hung hăng ồn ào Viễn à, không cho cười. Nha đầu không đánh nhau a, lần sau nhất định bất loạn phát kiếm khi a, cam đoan đưa cho đại thúc cạo một a Viễn thỏa mãn kiểu tóc a. 6. Nha đầu a, không lần sau a, đại thúc để cho ngươi đánh treo rồi đã là. Lương Viễn một cái đầu hai người đại. Không nha đầu dạng này thức, mọi người bị nha đầu đánh treo rồi, cứ vậy mà làm một hồi lâu nha đầu chính mình cũng không biết, đại thúc bị chết thật là biệt khuất. Thật sự. Như vậy là treo rồi. Nha đầu còn không có đánh như thế nào đây. Đại thúc nói hắn rất lợi hại. Hắn nói hắn là cái gì hầu trên đỉnh đầu đại chân gì, làm sao như vậy không khỏi đánh a. 6. Nha đầu như một cái gần âm nhạc là nhỏ chim én liễu dịu nói. Lương Viễn hơi kém một nhảy lộn nhào chồng đến trên mặt đất, nhanh chóng ngăn lại nha đầu như lời nói đầu nha đầu a, được kêu là bình giang hầu. Còn có không gọi đại chân, được kêu là đại đệ tử, rất yêu. Nha đầu là nha đầu, nghe Lương Viễn đồn nắn, nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn không hồng không trắng. Bất quá ngược lại biết nghe lời phải, cái đầu nhỏ không ngừng gật đầu, cùng gà con mổ thóc tựa như, được kêu là một chân thành a. Ừ, đối với, chính là cái gì đại đệ tử. Còn có, rõ ràng là đại thúc, hết lần này tới lần khác nói mình là sư tỷ, đại thúc thật là quái. Đúng a, nha đầu nghĩ tới. Nha đầu trầm ngâm một chút, bừng tỉnh đại ngộ vỗ Lương Viễn não dưa người sai vặt, một từ khựng lại, vẻ mặt thành thật nói gọi là thiên viên sư tỷ, đối với phía sau còn giống như có một cao thủ a. Nói xong nha đầu vừa phản tính tình, cái mũi nhỏ nhíu một cái, ồn ào lên không muốn, dù sao nha đầu cũng không có dù thế nào lỗ tai nghe là a. Nha đầu chỗ ấy nói liên miên cằn nhằn nói, hồ đồ không biết trên mặt đất treo đi thật lớn thuốc thiếu chút nữa bị nàng tức giận có từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Lương Viễn cũng được nha đầu như lời nói huyên náo sững sờ, cũng không có chỉnh hiểu rõ nha đầu nói gì. Bẹp một hồi lâu miệng, Lương Viễn lúc này mới chợt hiểu ra. Để cái Lương Viễn cười đến là phía trên khí nhi không tiếp hạ khí nhi, hơi kém lên không nổi khí nhi. Nếu không có nha đầu còn đang ở đầu mình phía trên đây, Lương Viễn thật muốn đang ôm bụng cười đủ. Nha đầu thực sự là đáng yêu. Cảm tình, phòng trường vị này đại thúc có chút khẩu âm, thiên nguyên cấp 10 cao thủ, đã đến nha đầu nơi này tiểu thành thiên viên sư tỷ cao thủ. Hảo hảo thật lớn thúc trực tiếp biến sư thái a. Nha đầu xem Lương Viễn chịu đựng cười phun bộ dạng, đến mức bả vai không ngừng thẳng phát run, biết mình chắc chắn vừa đặt ô long. Bất quá nha đầu là ai? Nha đầu nhưng mà vô địch trúc tinh nguyệt tiểu mỹ nữ. Lúc nào ăn thiệt tỏi, lúc ấy sẽ không ý không buông tha sao? Bàn tay nhỏ bé cũng không ôm Lương Viễn cái đầu, trực tiếp sửa véo cái cổ. Bàn tay nhỏ bé đến đối với béo, khắp Lương Viễn cổ, nghiến răng nghiến lợi dùng sức nhi đong đưa Lương Viễn cái đầu, để Lương Viễn cái đầu lắc giống như trống lúc lắc tựa như. Viễn à, ta sẽ cho ngươi cười. Xem nha đầu không bóp chết ngươi. Không cho cười sáu. Nha đầu hung dữ uy hiếp. Bất quá nói xong, nha đầu mình cũng nhịn không được ghé vào Lương Viễn cái đầu phía trên cười phun ra, nha đầu mình cũng hiểu rõ qua vị đến đây. Cảm thụ được trên đỉnh đầu với nha đầu tiếng cười không ngừng phập phồng hai mảnh mềm mại, Lương Viễn cái này gọi là một thoải mái cái đó. Thật vất vả, hai người cười đủ rồi, Lương Viễn bận rộn lo lắng hòa giải, chuyển hướng chủ đề nha đầu a, ngươi ngồi vững vàng làm sao? Ta phải để đại thúc trước chôn, đặt đường dọa người trong thôn tiểu hải tử. Hơn nữa a, nha đầu, ngươi hẳn là lưu cái người sống hỏi một chút khẩu cung. Một bên vừa nói, Lương Viễn một bên ở chung quanh tìm kiếm lấy phù hợp vùi người địa điểm. Không phải rồi, nha đầu căn bản còn không có đánh như thế nào, đại thúc là treo rồi à, đại thúc sạch buffet, còn nói hắn thật lợi hại, kết quả như vậy không khỏi đánh, thiệt là. Làm người không thể dạng này a. Nha đầu vẻ mặt vô tội, vẻ mặt không cam lòng thiếu lại. Ừ. Nha đầu à, ta nghe Sở Thiên Thư nói qua, hắn đại sư huynh gọi Lạc Bách Lý, về sau đã đến thiên nguyên cấp 10, người xưng Lạc Bách Hầu, hay là rất lợi hại, làm sao lại không khỏi đánh a. Lương Viễn nói xong, vừa lúc ở ven đường trong rừng cây tìm được rồi một khối phong thủy bảo, sau đó chuẩn bị đưa cho Lạc Bách Hầu ở chỗ này nhập thổ vi an, vào rừng làm cướp là giặc, cạo đầu là tăng sáu. Lao Lương đầu vừa chạy lệnh. Nha đầu, ngươi đầu tiên đừng nói chuyện, ta muốn đào một cái hố, xem thổ bị nẹn ngươi. Thấy mầm mít cây, từ nơi này một chi tiết nhỏ, có thể nhìn ra Lương Viễn đối với nha đầu phần này quan tâm cùng yêu thương, đó là xâm nhập đến thực chất bên trong, chân chân chính chính làm được không rõ chi tiết, cẩn thận. Bằng Lương Viễn công lực, tự nhiên không thật nằm sấp trên mặt đất vểnh lên cái giấm cổ đi đào hầm. Nội lực chạy đến trên hai tay, hàm mà không phát, khống chế được trưởng lực bên ngoài nhà, ép xuống, sinh sinh tại nguyên chỗ áp ra một 3 mét dài, 2 mét rộng, 2 mét sâu một hố to đến. Hố sâu chỉnh tề, tứ tứ phương phương, có thể thấy được Lương Viễn đối nội có sức khống chế đã đến một hạng trình độ kinh người. Được rồi, nha đầu, ngươi nói. Vũng hố đào được rồi, Lương Viễn đi trở về, sau đó cùng nha đầu tán gẫu. Sao không đánh nữa, nha đầu còn không có đánh đủ đây. Đã là toán viện à ngươi a. Nha đầu nói xong, có chút hơi buồn bực, xoa nắn Lương Viễn tóc căm giận nói. Lương Viễn cũng không tức giận, cười a a hỏi nha đầu ta nói nha đầu à, làm sao đoán a Viễn a? Từ đầu tới đuôi a Viễn nhưng mà đều không xuất thủ qua. Vv, a Viễn đã đến, các ngươi đã là đánh xong a, đây chính là nha đầu chính miệng nói a. Lương Viễn là một cái nhiệt tình minh đoan a, làm sao không đoán ngươi? Vốn đều nói hảo muốn đấu võ a. Nha đầu hay dùng kiếm khí đâm hăng ca. Nha đầu kiếm khí vừa phát ra ngoài, chỉ nghe thấy ngươi thật xa gầm loạn la hoảng, còn gọi lớn tiếng như vậy, kết quả để đại thúc đã giật mình. Đúng a, đại thúc cũng là lớn như vậy người, lá gan nhỏ như vậy. A Viễn được gọi là một cú họng, về phần sợ hai trở thành như vậy a. Mặt đã là dọa thanh, là nhìn nha đầu kiếm khí đánh tới trên người hắn cũng không biết trốn a. Còn có, nha đầu kiếm khí vốn là nhắm vào đại thúc đầu, đánh như thế nào ra ngoài xảy ra đánh trên đùi nữa nha. Chết kiếm khí cũng không nghe lời nói, tức chết nha đầu. Nha đầu lao thao toái lẩm bẩm, một khó chịu một xì, một cái nhăn mày một nụ cười, biểu tình lao đáng yêu. Chương 0047, nha đầu ham ăn. Nghe nha đầu nhắc tới xong, Lương Viễn hay là không nín được cười, nha đầu kia a, thật là vui vẻ quá. Đường đường cấp 10 thiên nguyên cao thủ lại bị một lớn giọng đưa cho đã giật mình, nha đầu ăn khớp quá cường đại. Nếu như bị thiên nguyên cao thủ kia tay nghe được, chắc chắn tất cả đều một chán hát tuyến thêm mồ hôi lạnh, phòng trừng mua khỏa đầu hũ đâm chết tâm đã có. Lạc Bách Hầu này rõ ràng là bị công lực của mình đưa cho hù đến, hơi chút phân thần, kết quả bị nha đầu kiếm khí trực tiếp để chân phế ngay lập tức. Chắc không được khi trước xem người này chân vặn giống như bánh quai trèo tựa như, nguyên lai mới vừa lên đến người thứ nhất đối mặt đã nha đầu để chân đưa cho đánh cho tàn phế. Vừa nói như vậy lên, đại thúc chết đi thật đúng là cùng mình thoát không khỏi liên quan. Chắc không được nha đầu cùng mình gấp đây. Về phần nha đầu căm giận bất bình kiếm khí không nghe lời, Lương Viễn cũng không lạ lắm. Luyện võ người lo loại tình huống này gọi dập đầu. Nha đầu vừa mới bắt đầu sử dụng kiếm khí, mỗi lần phát chiêu lúc đó, cảm thấy là ngắm đỉnh chuẩn, nhưng khi kiếm khí phát ra trong nháy mắt đầu ngón tay sẽ rất thói quen dưới mặt đất chìm một chút như vậy chút, ngay cả nha đầu mình cũng không ý thức được. Cho nên thực tế công kích được bộ vị thường thường nếu so với nha đầu nhắm vào bộ vị muốn thấp. Lương Viễn ngửa đầu, thấy nha đầu kéo căng cái khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt buồn bực bộ dạng, Lương Viễn nhưng mà đau lòng hư lắm rồi. Vội vàng đem nha đầu từ trên đầu ôm xuống phía dưới, ôm ngang trong ngực, lại là đưa cho nha đầu giải thích lý, lại là hống, cho đến để nha đầu hống trời nắng lúc này mới bỏ qua. Lần nữa để nha đầu đưa đến trên vai ngồi xong, Lương Viễn phía trên sườn đất, đến Lạc Bách Hầu thi thể phụ cận. Tại đưa cho người này nhập thổ vi an khi trước nhưng mà còn có kiện việc lớn không có làm đây. Trường đao lướt qua, Lạc Bách Hầu động trang trực tiếp biến thành con chất, rất là có vài phần sóng hy mệ á phong cách. Một túi tiền theo thoái con bên trong mất ra. Lương Viễn vận công khẽ hấp, túi tiền sau đó đã đến Lương Viễn trong tay. Không đợi Lương Viễn mở ra xem đây, trước mắt hắc ảnh lóe lên, một cái nhỏ tay được kêu là một lưu lót ta, trực tiếp đem tiền túi đưa cho đoạt chạy sao. Ai bảo nha đầu an vị tại Lương Viễn trên bờ vai đây, đoạt lên láo thuận tay. Nha đầu vẻ mặt là nhỏ tham tiền dạng, trong ánh mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, không thể chờ đợi được bắt lấy túi tiền ngọn nguồn nhi, trực tiếp đến ngọn nguồn nhi rơi. Kết quả đâm sầm xuống đổ ra một sấp giấy màu đến, lúc mấy khối bạc vụn quả tử. Nha đầu lúc ấy sẽ không thực hiện, để cái Lạc Bách Hầu lại là một trận giáng chức không khỏi đánh coi như xong, cũng như vậy bùn xịn, đại thúc nhân phẩm thật là không tốt. Không tốt, không tốt. Nói xong bàn tay nhỏ bé cũng thẳng phiến hồ, đối với Lạc Bách Hầu này ý kiến lao đại rồi. Nha đầu đáng yêu bộ dạng, thấy Lương Viễn lại là ưa thích lại là đau lòng. Xem ra chính mình về sau thực sự mang nha đầu đi du lịch, được thêm kiến thức. Nhiều thông minh nha đầu, nhưng mà thôn Thanh Dương dù sao cách cục quá nhỏ, nha đầu căn bản không có khả năng ra mắt ngân phiếu. Lương Viễn một chút cũng không chê cười nha đầu không biết ngân phiếu, mà là thật sâu tự trách. Yêu thương ôm qua nha đầu, hôn một cái, vừa thả lại trên vai. Theo nha đầu cầm trong tay qua liên tục ngân phiếu, cười a a đưa cho nha đầu giải thích nha đầu a, nghe A Viễn nói với ngươi, chúng ta nhưng mà phát tài rồi, a a đây cũng không phải là bình thường giấy, đây là ngân phiếu. Cái này màu hồng đây này, một tấm là 1 vạn lượng bạc. Cái này màu xanh đây này, là 5.000 lượng bạc. Cái này cái đầu nhỏ nhất màu vàng, là 1.000 lượng bạc, đều là thông đoái 6. Không đợi Lương Viễn nói xong, xoạt thoáng cái, trong tay ngân phiếu đã đến nha đầu trong tay. Nha đầu mắt to vừa ngoặt trở thành hai đường nguyệt nha, nguyệt nha bên trong tinh quang chớp động hì hì, nhiều như vậy à, đã là quy nha đầu à. 1 tấm, 2 tấm, 3 tấm, 6. Nói xong tiểu tham tiền dạng lấy ra lên. Nhìn nha đầu để ngân phiếu một tấm rút ra sổ, Lương Viễn không khỏi lại là một hồi buồn. Xem để nha đầu đưa cho phiền muộn, làm sao kiếm tiền cũng không có, về sau nhất định phải dây rất nhiều ngân phiếu đưa cho nha đầu sổ. VB. Nha đầu tính xong, nha đầu vui vẻ mắt to đã là ngoặt thành một đường a. A Viễn, chúng ta thật sự có thật nhiều tiền a. Nha đầu tính qua rồi, cái này hồng đúng là 10 tờ, lục đúng là 8 tờ, vàng đúng là 20 tờ, chúng ta có 16 vạn lượng bạc a. Ha ha 6. Lương Viễn cũng là kinh ngạc cùng cái này Lạc Bách Hầu giàu có trình độ, thật đúng là đại dê béo a. Lấy tiền của người, cùng người tiêu thai. Cầm Lạc Bách Hầu này 16 vạn lượng bạc, là cố mà làm để người này chôn a. Lương Viễn bay lên một cước, Lạc Bách Hầu này thi thể bị đá nổi lên, vững vàng rơi xuống lúc trước Lương Viễn dùng nội lực gáp ra trong hầm, rồi sau đó tiện tay hai trường, để vung hô chấn sợ, tiêu sái đại thúc Lạc Bách Hầu từ nay về sau là bụi quy bụi đất quy thổ. Nắng gắt cuối thu khó được ôn nhu, gió đêm nhẹ nhàng mà thổi, đi kèm nha đầu thanh thúy tiếng cười, đón hoàng hôn dư âm huy, Lương Viễn trên vai ngồi nha đầu, về nhà sao? 10 ngày không đánh răng, lần nữa tiên thiên thập lục trọng cũng chịu không được a, Lương Viễn đã sớm nói nhìn. Cơ tối Lương Viễn ăn được là lang thôn hổ yết, mương danh đầy bình. Ăn nghỉ cơ tối, trời đã tối đen. Lương Viễn mang theo nha đầu đến nhà ấm trong nhìn nhìn. Theo chồng thêm đến bây giờ hơn 10 ngày xuống phía dưới, những thức ăn này đã là nảy mầm, mọc không sai, cũng không có bệnh gì sâu bệnh gì. Nhà ấm trong mọc lên lò lửa, ánh lửa nhảy lên, trong phòng ôn hòa như xuân. Đã bắt đầu phân ra lá đồ ăn giống tản ra cỏ cây thường riêng mùi thơm ngát, ở chỗ này cuối mùa thu mùa trồng, hấp thụ một ngụm đặc biệt tới mát. Lương Viễn đơn giản đưa đến một cái ghế, ôm nha đầu, ngồi lặng lặng, thưởng thụ lấy giờ khắc này yên lặng. Nha đầu, chuyện này đó, tin tưởng A Viễn, nếu quả thật đúng là một chút hy vọng chạy trốn cũng không có, A Viễn không đuổi nha đầu đi. Lương Viễn trịnh trọng nói. Viễn à, coi như ngươi có lương tâm. Nếu không có nha đầu tin tưởng ngươi, ngươi cho rằng ngươi kêu hú một cú họng, nha đầu là ngoan ngoãn đi thôi, đẹp mặt ngươi. Nói xong, nha đầu là nhỏ tay đã tự động đi bộ đã đến Lương Viễn trên lưng, tại Lương Viễn bên hông thịt mềm nơi nhẹ nhàng mà vớt ve, nhưng không có béo. A5. Nha đầu đống nhiên thật dài thở dài, nhẹ nhàng mà nói tin tưởng là tin tưởng, nhưng vẫn là có nhịn không được lo lắng nhớ thương tư vị quá khó tiếp thu rồi. Nha đầu thật sự muốn đi tìm A Viễn, nhưng mà lại sợ A Viễn trở về nhìn không tới nha đầu, lần nữa nhớ thương nha đầu. Nha đầu nhưng mà biết rõ nhớ thương cái này tư vị, không muốn A Viễn cũng là cái này tội. Cũng chỉ phải ở nhà VV. A Viễn, thật sự thật là khó chịu, nha đầu là 6. Nha đầu càng nói thanh âm càng nhẹ, cuối cùng vài không thể nghe thấy. Lương Viễn vô nhẹ nhẹ nha đầu, vuốt vuốt nha đầu là nhỏ đầu, có một số oán trách nói biết rồi. Chỉ là, chính ngươi một người đi huyền thú khu tu luyện, tại hấp thu sinh mệnh lực lúc đó, không có người ứng tiếp thật là rất nguy hiểm. Lương Viễn nhưng mà cảm ứng được, nha đầu bây giờ công lực đã đến cửu trọng sơ kỳ. Nghĩ đến nha đầu tự mình một người mỗi ngày chạy xa như thế đi huyền thú khu bắt huyền thú hấp thu, Lương Viễn không khỏi từng đợt đau lòng. Viễn à, khỏi cần khẩn trương như vậy a. Nha đầu là nha đầu, rất nhanh liền từ áp lực bên trong hồi phục xong, bàn tay nhỏ bé tại Lương Viễn bên hông nhẹ nhàng bấm một cái. Trước kia cũng là A Viễn rổ nha đầu tu luyện, lúc này nha đầu chủ động tu luyện, A Viễn có phải không hẳn là phần thưởng nha đầu a? Ghé vào Lương Viễn trong lòng, ôm Lương Viễn cổ, nha đầu rất là mục đích không tinh khiết bắt đầu tranh công. A a, nghèo tham, đi, nói đi, muốn ăn cái gì, A Viễn đưa cho làm. Hì hì, hay là A Viễn tốt nhất a? Nha đầu muốn ăn có thể nhiều, bất quá nếu còn có thể ăn trần gấu, là tốt nhất rồi. Chương 0048, chuyện đã xảy ra. Đầy sao lấp lánh, đêm yên lặng càng sâu, nhìn trong ngực đã ngủ nha đầu, sùng lịch tại nha đầu thái dương phía trên nhẹ nhàng mà hôn một cái, Lương Viễn thân đứng lên, gửi nha đầu trở về phòng ngủ. Tiểu biệt gặp lại, lại một chút sinh ly từ biệt, Lương Viễn cùng nha đầu tự nhiên là tốt hơn hảo thân mật một phen. Một trận dính lệch ra xuống phía dưới, mới đó mà đã, cũng đều hai nửa đêm. Theo nha đầu câu được câu không linh linh toái toái đôi câu vài lời chính giữa, Lương Viễn cơ bản sửa sang lại ra này 10 ngày chuyện đã xảy ra. Gặp chuyện không may ngày đó, nha đầu cố nén quay đầu lại mà tìm A Viễn bốc đồng, bắt buộc mình chạy trở về thôn Thanh Dương. Ngồi ở A Viễn trong phòng, nha đầu lại là lo lắng Lương Viễn, lại là khiếu nại mình công lực không đủ, không thể giúp A Viễn. Nhớ tới bình thường A Viễn hống mình tu luyện bộ dạng, nha đầu nước mắt theo khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi nhi đi xuống đất rơi. Từ nơi này một ngày bắt đầu, ngoại trừ công pháp phía trên chỉ điểm bên ngoài, nha đầu tu luyện cũng lần nữa vô dụng Lương Viễn thông qua trong lòng. A Viễn không có, nha đầu trông nom việc nhà trong hết thảy sắp xếp thỏa thỏa thiết thiết. Phòng thu dọn sạch sẽ, nhà ấm chăm sóc ngay ngắn rõ ràng, buổi sáng đi huyền thú khu bên ngoài hấp thu sinh mệnh lực, buổi chiều trở về chiết xuất luyện hóa. Đêm, ngoại trừ tưởng niệm hay là tưởng niệm sáu. Nha đầu cứ như vậy lặng lặng yên chờ đợi A Viễn trở về. Ngày hôm qua, thôn Tây Đầu Lý Nhị Bá nhà thật lớn tiểu tử đại tráng đi trấn Thanh Dương phía trên đặt mua qua mùa đông gia dụng. Hôm nay tối đêm đại tráng hấp tấp chạy về đến nói ra nha đầu, nói trấn thượng có người dán ra báo cáo muốn bắt A Viễn. Không đợi đại tráng đem chuyện kể ra xong, Lương Viễn là nhỏ trong nội viện đã nhiều hơn một cái người trung niên áo xám, tự nhiên là theo đuôi mà đến Lạc Bách Hầu. Rồi sau đó chuyện đã xảy ra, Lương Viễn có tận mắt nhìn thấy, tất nhiên là khỏi cần nói tỉ mỉ. Ngược lại cái này Lạc Bách Hầu làm sao đi theo đại tráng đến thôn Thanh Dương, còn phải nói hơn mấy câu. Sở Thiên Thư hạ sơn, vượt qua thời gian chưa về, Bình Giang Hầu rất là lo lắng. Bình Giang Hầu mình đang muốn bế quan đột phá, chuẩn bị trùng kích thập tam giai thiên nguyên trung kỳ, đang tại khẩn yếu con đầu, thật sự thoát không được thân. Bình Giang Hầu sau đó sai khiến làm việc ổn thỏa nhất, cũng là trước mắt chúng đệ tử bên trong công lực cao nhất trên đỉnh đầu đại đệ tử, Thiên Nguyên cấp 10 Lạc Bách Lý xuống núi để Sở Thiên Thư tiếp trở về. Thanh Dương đại lục tu nguyên giới, đột phá nguyên lực cửu giai, tiến vào cấp 10 ở phía sau gọi chung là trời nguyên cao thủ. Thiên Nguyên giai đoạn tổng cộng có cửu giai, lại được chia làm Thiên Nguyên sơ kỳ, Thiên Nguyên trung kỳ, Thiên Nguyên hậu kỳ ba cái giai đoạn. Từng giai đoạn tam giai. Từ đối với Thiên Nguyên cao thủ tôn kính, mọi người thói quen nhiều đối với ba người này giai đoạn siêu cấp cao thủ quan với khác nhau tôn xưng. Thiên Nguyên sơ kỳ cao thủ vậy được tôn xưng là hầu. Bởi vậy, tất cả nguyên lực cấp 10, cấp 11, thập nhị cấp thiên nguyên cao thủ còn gọi là phong hầu cấp cao thủ. Đặc thù là danh tự cuối cùng bên cạnh một chữ muốn đổi thành hầu, Bình Giang hầu, Lạc Bách hầu chính là chỗ này tới. Nếu như gọi Kim Tư chết trở thành phong hầu cấp cao thủ, có phải không gọi Kim Tư hầu nữa nha. Thiên Nguyên trung kỳ cao thủ tất bị tôn xưng là vương. Cấp bậc này cao thủ cũng được xưng là phong vương cấp cao thủ. Đồng dạng, danh tự cuối cùng bên cạnh chữ muốn đổi thành vương chữ. Không biết có thể hay không ra cái sơn đại vương giống như phong vương cấp cao thủ đây. Thiên Nguyên hậu kỳ cao thủ, danh xưng là đế. Cái này đế là châu rồi, không gọi phong đế cấp cao thủ, mà gọi là xưng đế cấp cao thủ. Tự nhiên, danh tự cũng làm cho đổi thành đế. Nếu gọi Ngô đế hùng trở thành xưng đế cấp cao thủ, có thể động chỉnh lặc. Thấy đủ a, nếu vượt qua họ hiểu, chẳng phải thảm hại hơn. Lạc Bách Hầu tới Sở gia, Sở Thất gia tránh kiến bò trên chảo nóng tựa như sức đầu mẹ chắn đây, thấy Lạc Bách Hầu đã đến, tất nhiên là như ngâm nước người bắt được cây cỏ cứu mạng vậy, một phát bắt được, nói gì cũng không buông tay. Kỳ thật tình huống đã là minh bày ở chỗ ấy, ai cũng không có gì rất tốt đích phương pháp xử lý. Lạc Bách Hầu cùng Sở Thất gia hiệp thương ở phía sau, cùng lúc dùng bồ câu đưa tin đưa cho Bình Giang Hầu đưa tin, cùng lúc hình cáo thị, đuổi bắt Lương Viễn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Lương Viễn danh tự, chỉ là họa cái đồ phần thưởng người này mà thôi. Đồng thời cũng có mặt trấn Thanh Dương các nơi rắc khắp nơi đội ngũ, tìm hiểu khẩu phong. Vốn hai người cũng không có ôm cái gì hy vọng, chỉ là ôm tận nhân viên bằng thiên mệnh ý tưởng mà thôi. Ai ngốc à, nếu thật là Bình Giang Hầu cựu nhân làm, cấp bậc kia cao thủ, cái đó còn có dấu vết để lại cho người bắt được. Chỉ cần hướng cái nào núi trong góc một chui vào không đi ra, ngươi cái đó tìm đi a. Xảy ra lúc này đại tráng đến trấn Thanh Dương đến đặt mua cái gì, kết quả hết thảy là đã là tự nhiên mà vậy đã xảy ra. Đại tráng một người ở trong núi là đứa con trai, nào có nhiều như vậy tâm tư. Xem trấn Thanh Dương ở trên gần đuổi bắt Lương Viễn báo cáo, lúc ấy là sắc mặt thay đổi lớn. Cũng không biết che giấu hành tích, cái gì cũng không mua, trong chớp mắt là hấp tấp trở về chạy. Đại tráng ngược lại hảo tâm, ý là nhanh chóng trở về thôn mật báo, đưa cho Lương Viễn nhanh chóng chạy. Kết quả lại là ngược lại để sói đưa cho đưa tới, mình còn không biết đây. Hảo tâm xử lý chuyện xấu, trở thành đồng lõa. Đại tráng sau đó rõ ràng biểu hiện, tự nhiên là đã rơi vào Sở Thất gia rắc khắp nơi nhân mã trong mắt, nhanh chóng đưa cho Bình Giang Hầu cùng Sở Thất gia mật báo. Ngoài ý muốn có manh mối, hai người tự nhiên muốn một mực bắt được. Xem xét đến giết chết Sở Thiên Thư người thân có nguyên lực, hơn nữa ít nhất là ngũ giai đã ngoài cao thủ, phái người bình thường đi theo dõi căn bản không có cái gì ý nghĩa, tuyệt đối là bánh bao thịt đáng cho kết cục. Trấn Thanh Dương tại đây vừa rồi không có khác tu nguyên giả khả dụng, cuối cùng đành phải Lạc Bách Hầu tự thân xuất mã đi một chuyến. Với Lạc Bách Hầu thiên nguyên cấp 10 phong hầu cấp cao thủ tu vi, đại tráng làm thế nào có phát hiện được? Là đại tráng phát hiện Lạc Bách Hầu cũng không có cái gì ý nghĩa, còn không phải nhâm Lạc Bách Hầu bài bố. Vì vậy, Lạc Bách Hầu cứ như vậy một đường theo dõi, đi tới thôn Thanh Dương. Thấy đại tráng vào đầu thôn lão dưới bóng cây hoẻ một tiểu viện tử, Bình Giang Hầu lặn xuống ngoài phòng vận công nghe trộm được nha đầu cùng đại tráng nói chuyện. Nha đầu cùng đại tráng hai người nào có cái gì để phòng trong lòng, tự nhiên là bị Lạc Bách Hầu nghe xong cái thật sự rõ ràng. Tự nhiên biết Lương Viễn danh tự, cũng biết nha đầu cùng Lương Viễn quan hệ, phía sau chuyện đã xảy ra thì thuận lý thành trương. Lạc Bách Hầu xuất hiện, muốn tìm Lương Viễn, nha đầu vừa nghe, là tới tìm A Viễn phiền toái, lúc ấy là tức giận. Dám chạm A Viễn, muốn chết. Nha đầu lúc ấy là hóa thân trở thành một con xinh đẹp, giá tính là nhỏ con báo, cùng Lạc Bách Hầu nổi lên xung đột. Vì vậy, thì có đầu thôn trận chiến ấy. Đây cũng là cả kiện chuyện đã trải qua. Giàn xếp hảo nha đầu, Lương Viễn không có ngủ hạ, mà là lặng lặng yên ngồi ở đầu giường một cái ghế phía trên, sửa sang lấy những ngày này chuyện đã xảy ra, nghĩ đến về sau sắp xếp. Xem ra thôn Thanh Dương đã bại lộ, sau đó trốn là không thể nào. Chỉ có chính diện đối địch. Bằng tự mình bây giờ công lực, chính là cái Bình Giang Hầu tự mình đến, cũng là đưa đồ ăn phần. Thập nhị cấp tu nguyên giả, cũng phía trên không được Lương Viễn mặt bàn. Mấu chốt là Bình Giang Hầu sau lưng nhưng có cường đại phái Thiên Hành làm hậu thuẫn. Và phái Thiên Hành sau lưng còn có cường đại hơn tu nguyên liên minh. Rút ra củ cải mang ra bùn, xem ra chính mình phải hảo hảo kế hoạch một phen. Chương 0049, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, bất kỳ thế lực đều khó có khả năng bền chắc như thép. Như tu nguyên liên minh, vừa nghe danh tự cũng biết là tương đối rời rạc tổ chức, không có khả năng vì phái Thiên Hành liệu lĩnh chi phí theo sát một 16 cấp cao thủ chết dập đầu. Cho dù phái Thiên Hành bên trong, chắc chắn cũng có không với phe phái, không có cùng thanh âm. Vì một tam giai cùng một cấp 10 môn nhân cùng một ít nhất tương đương với 16 cấp cao thủ kết tử cửu, cũng không phải là sáng suốt. Nếu như 16 cấp cao thủ liều lĩnh chi phí giết chóc phái Thiên Hành môn nhân đệ tử, phái Thiên Hành trả giá sẽ không dừng lại một tam giai cùng một cấp 10. Lương Viễn tin tưởng, khoản này sổ sách phái Thiên Hành nhất định sẽ đoán. Ít nhất phái Thiên Hành bên trong những phái hệ khác có tính toán. Trên cơ bản có thể chắc chắn, nếu như phái Thiên Hành biết mình có 16 cấp thực lực, chỉ cần mình không có phải hướng chết rồi đắc tội phái Thiên Hành, như loại này chết hai cái cửa người đệ tử chuyện, phái Thiên Hành rất có thể giả câm vờ điếc, khi tất cả không phát hiện. Nói tới nói lui, hay là bởi vì chính mình có tương đương với 16 cấp thực lực, mới có thể để cho đối phương xem xét được mất đổi. Nếu như mình là người tùy tiện có thể đổi vai trò, phái Thiên Hành tuyệt đối không ngại đem mình tiện tay gạt bỏ. Nếu như mình có 18 cấp thực lực đây, sao lại là một cái dạng gì kết quả đây? Nếu như mình có được siêu việt 18 cấp thực lực đây, lại biết là một cái dạng gì kết quả đây? Cho nên a, đến khi nào thực lực mới là trọng yếu nhất? Bây giờ, đối phương đã biết mình ở thôn Thanh Dương, nhưng cũng không biết mình có 16 cấp thực lực, cho nên chắc chắn còn có thể tiếp tục phái người đến đây. Kế tiếp tới có khả năng nhất đúng là người kia Bình Giang Hầu. Với chết ở trên tay mình cao thủ cấp bậc càng ngày càng cao, nếu thật là chết đến 16 cấp bậc này cao thủ, sau đó thủ này cũng không sao quay về đó là được sống, trên căn bản là cái không chết không bỏ cục diện. Dạng này một phân tích xuống phía dưới, chuyện này phát triển tới trình độ nào, quyền chủ động ngược lại là tại trong tay của mình. Cái này xem mình tại sao lựa chọn. Kỳ thật cũng không có gì lựa chọn tốt, cái này Lạc Bách Hầu hướng nha đầu ra tay lúc đó hết thệ cũng đã chú định rồi. Dám trêu bảo bối nha đầu, tại Lương Viễn trong lòng đã đem Bình Giang Hầu thầy cho toàn bộ phán quyết tử hình. Nếu như phái Thiên Hành là Bình Giang Hầu thầy trò ra mặt, vậy diệt thiên đi phái. Nếu như tu nguyên liên minh là phái Thiên Hành xuất đầu, Lương Viễn cũng không còn ý đại khai sát giới. Lương Viễn cũng không phải là cái gì như thế bốc đồng phóng ngoan thoại, bởi vì Lương Viễn có thực lực làm cho này chút ít lời nói làm chủ. Theo Sở Thiên Thư có được tin tức, thế giới này tu nguyên giả có khả năng đạt tới cao nhất thành tựu là nguyên lực 18 cấp, chưa từng có người siêu việt 18 cấp. Và Lương Viễn tu luyện Bắc Minh huyền công, rõ ràng viết có thể tu luyện đến nội lực 20 trọng, tương đương với thế giới này nguyên lực 20 cấp. Lương Viễn không cùng cả tu nguyên liên minh là địch, dựa vào là chính là chỗ này nhiều ra tới 2 cấp. Hơn nữa, với Lương Viễn cả đời này một thân nội lực, biến thái đến nhất trọng nhập môn lúc đó, uy lực đã đạt tới tứ trọng sơ kỳ, tất cả vượt qua 3 người đại cấp bậc cùng một tiểu giai đoạn. Này suy ra, bây giờ Lương Viễn nội lực thập lục trọng tu vi, chiến lực đã siêu việt thập bát trọng. VV. Lương Viễn chân tu luyện đến 20 trọng, trên lý luận uy lực ứng với 23 nặng còn nhiều. Với tu vi như vậy, diệt sát 18 cấp tu nguyên giả, cùng bóp chết con rồi không có gì khác nhau. Lương Viễn cũng không tin. Nó tu nguyên liên minh có thể có bao nhiêu 18 cấp cao thủ cho mình giết. Sự tình đã là suy nghĩ kỹ càng, Hào Phóng Châm cũng định ra đến đây, Lương Viễn việc cần phải làm thì đơn giản tu luyện đồng thời, VV đối thủ đến thăm. Nhoáng một cái, 2 tháng đã qua, mắt thấy sẽ lễ mừng năm mới. 2 tháng này, Lương Viễn cùng nha đầu là nhỏ ngày trôi qua rất làm dịu, cũng rất có quy luật. Buổi sáng, Lương Viễn mang theo nha đầu đi tương ứng huyền thú khu, hấp thu công lực. Buổi chiều, nha đầu luyện hóa buổi sáng hấp thu tới huyền lực cùng sinh mệnh lực. Lương Viễn đây, tự do đi. Sau bữa cơm chiều đến trước khi ngủ, nhà đầu tu luyện kinh mạch. Lương Viễn phụ trách trông coi nhà ấm trong bếp lò tử, đồng thời đối với mấy cái này rau dưa nên đánh xoa sửa, nên béo tiêm béo tiêm. Lương Viễn muốn gia tăng công lực, ít nhất cũng phải hấp thu 15 cấp huyền thú mới có ý nghĩa. Và 15 cấp huyền thú để hoạt động khu vực muốn xâm nhập núi Thanh Dương hơn một vạn trong. Cho dù là Lương Viễn tốc độ, một qua lại sáng trên đường phải 2 giờ. Hơn nữa hấp thu thời gian, đi lần thứ nhất không có 3-4 giờ đừng hy vọng có thể trở về đến. Bởi như vậy Lương Viễn căn bản cũng không có thời gian mang nha đầu đi huyền thú khu. Cho nên, buổi chiều thời gian, Lương Viễn cũng là tự do chi phối. Lương Viễn cũng dự định được rồi, VV. Nha đầu đến 13-14 nặng lúc đó, mình là mang nha đầu trước khi đi cái sơn động kia. Cùng lúc nhìn cái sơn động kia trong có cái gì bí mật, quan trọng hơn là, cái sơn động kia cách đẳng cấp cao huyền thú khu thêm gần. Hoàn toàn có thể đem cái sơn động kia trở thành cứ điểm đến dùng. Buổi chiều thời gian tuy nói là tự do đi, bất quá Lương Viễn thật cũng không nhàn rỗi. Lương Viễn tại núi Thanh Dương phía trên tuyển một chỗ rất không tệ hầm lò chỉ, bắt đầu đào lò gạch. Hai tháng này xuống phía dưới, một chỗ 10 ống lửa lớn hầm lò đã toàn diện xong việc. Trong đó 5 ống lò gạch, 5 ống ngói hầm lò. Hơn nữa ngay cả đất sét, than đá VV nguyên liệu cũng đều toàn bộ chuẩn bị đúng chỗ. Ngay cả thoát gạch một phôi khuôn mẫu cùng làm ngói ngói khuôn mẫu Lương Viễn đã làm xong. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ chờ năm sau đầu xuân, xuân về hoa nở, Lương Viễn liền có thể làm gạch một khai hầm lò, đốt ngói đốt gạch. Trải qua 2 tháng tu luyện, nha đầu công lực đã đến thập ngũ trọng. Kinh mạch tu luyện phương diện, bởi vì nha đầu chuyên tâm tu luyện, tiến bộ cũng là phi tốc, chỉ còn lại có cuối cùng nhâm đốc nhị mạch không có tu luyện hoàn thành. Có thể nói, Lương Viễn cùng nha đầu tu luyện tốc độ đều có chút không thuộc mình. Dù cho Bắc Minh Huyền Công cường đại trở lại, tu luyện tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Bắc Minh Huyền Công chỉ để ý ra tăng công lực, có đúng vậy không lo đột phá bình cảnh. Nội công tu luyện, càng là đến hậu kỳ, mỗi một trọng bình cảnh càng ngày càng khó. Cho dù là công lực đủ rồi, muốn đột phá khi đến nhất trọng, thường thường cũng làm cho mấy năm. Và Lương Viễn cùng nha đầu phảng phất không có bình cảnh vậy, một đường hát vang tiến mạnh, đây mới là hai người tu luyện tốc độ không thuộc mình đích căn bản nguyên nhân. Vốn, Lương Viễn là dự định năm trước để nha đầu lấy con gái đã xuất giá. Chỉ là bỗng nhiên muốn nắp phòng ở mới, Lương Viễn cùng nha đầu thương lượng được rồi, đơn giản VV phòng ở đắp kín, tại phòng ở mới trong kết hôn. Hai tháng còn có một hạng thu hoạch, đó là Lương Viễn rau dưa nhà ấm. Bây giờ, Lương Viễn nhà ấm đã trở thành thôn Thanh Dương một cảnh. Mỗi ngày đều có người trong thôn đến xem mới lạ, từ xưa đến nay sẽ không nghe nói qua mùa đông còn có thể loại rau cỏ, không nhìn xem sao được. Lương Viễn cùng nha đầu cũng không hỏi. Tới, đều không cho tay không đi. Hái hơn mấy cái dưa chuột, nổ ra hơn mấy quả mới tỏi, nhấc lên một túm rau thơm mang về nhà. Đại mùa đông về nhà chụp cái dưa chuột, lần nữa đưa cho lão bà dẹp bàn thịt đầu heo, đến bàn đậu phộng, chỉnh bình rượu, toàn bộ đủ. Không có tới, Lương Viễn cùng nha đầu cũng đều chuẩn bị phía trên một phần đưa đến gia đình. Hương lý hương thân, cũng không thể ăn mảnh. Nhà ấm bên ngoài lạnh, nhà ấm trong ôn hòa như xuân. Nhà ấm bên ngoài băng thiên tuyết, trắng như tuyết một mảnh, nhà ấm trong xuân về hoa nở, rạt rào màu xanh. Lương Viễn thích nhất đúng là tại nhà ấm trong mang lên một cái bàn, thu được mấy người ăn mặn tố rau, bị phòng phía trên một bầu rượu. Nhìn ngoài cửa sổ băng thiên tuyết, cảm thụ được nhà ấm trong rạt rào xuân ý, một nhà bốn miệng ăn vừa uống vừa tán gẫu, thực sự quá nhàn nhã, quá làm dịu. Chương 0050, một đường bắc hành. Lương Viễn bên này cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua thoải mái nhàn nhã, có tư có mùi vị. Trên núi Thủ Dương Bình Giang hầu là khó chịu, ruột gan đứt từng khúc, đứt quãng, tục vừa đoạn, ngăn cản lần nữa tục sáu. Tóm lại, chăm chảo công tâm là được. Lão đồ đệ Hạ Sơn vừa đi bất uy, phái đại đệ tử xuống núi tìm, kết quả trở về cái tín nhi nói con út sinh tử không biết. Bế quan 2 tháng ra, ngay cả cái thập tam giai cái giấm cũng không có sở đến, vốn là đủ nén giận. Kết quả lại bị cáo chi, nói đại đồ đệ cũng là bánh bao thịt đáng chó một đi không trở lại, người không trở về tín nhi cũng không có thông. Đều nhanh lễ mừng năm mới, lưỡng đã là biến 18 tuổi thiếu nữ nói không sẽ không có. Ngươi nói Bình Giang Hầu có thể không nín thở. Cho nên, giờ phút này Bình Giang Hầu tâm tình, là Vương Bát chui vào lò vung hô nín thở mang nén giận. Vốn định Hạ Sơn tự mình đến trấn Thanh Dương đi một chuyến, nhưng mà ngay lập tức cửa ải cuối năm, trong phái bên cạnh cũng là một đống chuyện tình muốn thu xếp. Tuy nói mình là trưởng lão, cụ thể có thể thu xếp chuyện cũng không nhiều, nhưng bái tế tổ sư ra lúc đó là không thể vắng họp. Đi trấn Thanh Dương việc này cũng chỉ có thể tạm thời trước phóng vừa để xuống, chờ thêm năm lại nói. Còn có 10 ngày là lễ mừng năm mới, Bình Giang Hầu còn không có động tĩnh, Lương Viễn phỏng chừng năm trước người này rất có thể sẽ không tới địa chủ nhà cũng phải lễ mừng năm mới a. A a. Gia đình lễ mừng năm mới hàng Tết gì, Lương Viễn sớm đã là đến trấn Thanh Dương phía trên đặt mua đủ. Có thập lục trọng công lực trong người, Lương Viễn đã sớm nên ngang ra vào trấn Thanh Dương. Về phần trấn Thanh Dương phía trên gián hồ bắt Lương Viễn bố cáo, tại Lạc Bách Lý mất tích ở phía sau cũng đã sớm rút lui. Sở thất gia so với khỉ con đã là tinh, biết rõ gặp hung ác vai trò. Loại này cấp bậc vũng nước đục căn bản không phải mình có thể lần, sớm hành quân lặng lẽ. Đối phương không đến diệt cả nhà của hắn đã là đoán hắn đốt cao thơm. Bất quá Sở thất gia mỗi ngày thắp hương cũng không có tránh được một kiếp này. Một lần nào đó Lương Viễn đến trấn Thanh Dương mua đồ, một lưu manh nhìn thấy Lương Viễn, nhớ tới khi trước phần thưởng, rõ ràng tới bắt Lương Viễn muốn đi lĩnh thưởng tiền. Tiện tay diệt cái này không biết chết quỷ, Lương Viễn mới nhớ tới trên thị trấn còn có Sở Thiên Thư cả nhà đây, vì vậy thuận tay để Sở thất gia cả nhà diệt. Không người nào dám phong cái dám, cái này là có thực lực chỗ tốt. Năm trước có thể làm chuyện tình trên cơ bản thì như vậy, tiểu đợi đến lễ mừng năm mới. Vừa vặn nha đầu nội công cũng đã đến thập ngũ trọng, Lương Viễn dự định thừa dịp năm trước đoàn nhàn rỗi thời gian cùng nha đầu đi thăm sơn động bí ẩn kia. Một bên tu luyện, một bên thám hiểm, còn có bảo bối nha đầu cùng, không sai, không sai, có chút kiếp trước thám hiểm cảm thấy. Lương Viễn trong lòng ngon lành là nghĩ đến, đồng thời đánh nhịp quyết định sáng ngày mai xuất phát. Ngày hôm sau, cùng chúc đại gia chúc bác gái họ chào đón, hai người mang lên tất cả ứng dụng vật, chọn vẹn hai người bao lớn, sau đó xuất phát. Chúc đại gia chúc bác gái mấy tháng này đến sớm thói quen bảo bối của mình khuê nữ cùng Lương Viễn với vào đồng suất, thần thần bí bí. Cũng biết, hai đứa nhỏ đã không phải là thôn Thanh Dương cái này ao nhỏ có dưỡng được cá nhỏ nhi, sớm muộn là muốn đến sông Thanh Thủy, Thanh Dương sông lớn như vậy trong sông đi du. Hai lão già mình cũng già rồi, cũng không đổ cái gì, chỉ cần hai đứa nhỏ ân ái, hai đứa nhỏ ngày sống khá giả, là so với gì đã là cường. Bọn hắn nguyện ý làm sao đau khổ sẽ theo bọn hắn đau khổ a. Tất nhiên, nếu có thể đưa cho thêm cái đại ngoại tôn tử thì càng được rồi. Lương Viễn cùng nha đầu ra thôn Thanh Dương, một đường bắc hành. Chính trực rét đầm mùa, gió bấc gào thét, lạnh, nước đóng thành băng. Thanh Dương đại lục mùa đông đặc biệt lạnh, Lương Viễn phỏng chừng làm sao cũng phải có lẽ hạ 40-50 độ. Lương Viễn cùng nha đầu, một nội lực thập ngũ trọng, một nội lực thập lục trọng, đã sớm đã đến nóng lạnh bất xâm tình trạng. Một bộ áo mỏng, lăng hư hơi bước, trong gió tuyết một đường ngược gió mà đi. Lương Viễn tay áo đồng bền, nha đầu nhẹ váy áo động, cũng là trong tuyết một đường xinh đẹp phong cảnh. Chỉ là Lương Viễn trên lưng rất lớn hai cái bọc hoàn toàn phá hủy xinh đẹp là phong cảnh. Nghe nói lần này ra không riêng gì tu luyện, còn có thể thám hiểm, còn phải trong sơn động đóng quân giã ngoại, nha đầu thật lớn con mắt trực tiếp cười ngoặt trở thành đơn khe hở mắt, để cái nha đầu nhưng mà vui vẻ hư lắm rồi. Bởi vì muốn tại bên ngoài ở lại mấy ngày, cho nên ăn dùng là tự nhiên là phải mang theo một số. Lương Viễn đau lòng nha đầu, liền đem mang gì đó quyền quyết định đã là trao quyền cho cấp dưới đưa cho nha đầu. Kỳ thật nói rằng phóng đưa cho nha đầu là cho Lương Viễn lưu lại thể diện. Thật muốn nha đầu nói mang gì, Lương Viễn còn dám phản đối không được. Khỏi cần cái khác, nha đầu chỉ cần cái miệng nhỏ nhắn một dẹp, trong mắt to sương mù bắt đầu khởi động, Lương Viễn lập tức không điện, gì đều được đáp ứng. Có trao quyền nha đầu, cái này nhưng mà buông tay buông chân, thiên mã hành không sao. Nha đầu mắt to trừng sách tròn mọi nơi tìm kiếm, cái đầu nhỏ một chút ra một chút, suy nghĩ cái gì nên mang, cái gì không nên mang. Nha đầu cũng biết không thể cầm quá nhiều cái gì. Nhưng mà nha đầu mắt to tìm kiếm một vòng, động xem gì đã là nghĩ rằng hẳn là mang lên đây. Nha đầu có thể hiểu chuyện. Sợ A Viễn mệt mỏi, giảm A giảm, giảm nha đầu thẳng đau lòng, nước mắt thiếu chút nữa không đến rơi xuống, cuối cùng giảm ra cao đến một người một cái túi lớn phục. Là, nha đầu cũng nhịn đau bỏ những thư yêu thích ấy nhỉ, để gánh nặng chỉ cho Lương Viễn xem lúc đó đã là nước mắt gâu gâu. Lương Viễn xem bao lớn phục, hơi kém không dọa một đít đôn nhi. Vừa định nói nha đầu, ngươi đây là muốn mang đồ cưới hay là động? Ta là ở vài ngày, dùng được nhiều như vậy cái gì a? Lời nói đã là đến bên miệng, xem nha đầu nước mắt gâu gâu, không biết động nghe được lời này là biến thành nha đầu, có phải không còn có gì miễn cưỡng, muốn dẫn không mang à, dù sao ra ngoài chơi một hồi, chẳng phải đồ cái vui vậy à, đi thôi, để muốn mang đã là mang lên, A Viễn trợ giúp nha đầu mang theo. Hảo hảo tu luyện thám hiểm hành trình, đến Lương Viễn trong miệng sững sờ biến thành ra ngoài chơi. Nghe Lương Viễn vừa nói như vậy, nha đầu trong mắt to sương mù lập tức bị ánh mặt trời đuổi cho một ít không dư thừa, bưng lấy Lương Viễn khuôn mặt ngọt ngào hôn một cái, âm nhạc vui vẻ thu dọn đồ đặt đi. Lúc này tốc độ ngược lại nhanh chóng, thì uống chén trà công phu, Lương Viễn trước mắt là lại thêm một cao đến một người thật lớn gánh nặng. Lương Viễn cũng muốn minh bạch, ta đồ đúng là gì, chẳng phải là nha đầu vui vẻ. Chỉ cần nha đầu vui vẻ là được rồi, so với gì đã là cường. Chẳng phải lưỡng bao, không có vấn đề a. Với Lương Viễn cùng nha đầu tốc độ, hơn một vạn trong lộ trình, cũng là một giờ công việc. Tuy nói Lương Viễn mang theo hai bao lớn, vốn lấy Lương Viễn công lực, trên thực tế đối với Lương Viễn tốc độ ảnh hưởng có thể không đáng kể. Chính là chỗ này rất lớn lưỡng cục sắt quay lại Lương Viễn trên thân, cùng không quay lại cũng không có cái gì khác biệt. Trời mùa đông, vô luận là dã thú hay là huyền thú, không đói bụng tức giận cũng đều chẳng muốn ra, đã là trốn ở trong hang, trong động nhỏ con. Cho nên, Lương Viễn cùng nha đầu một đường đi tới, gặp huyền thú gì đó cũng không nhiều. Ngẫu nhiên gặp mấy con cũng đều là ra kiếm ăn. Nhìn bộ dáng cũng đều là bao nhiêu ngày không cái gì chủ, đói bụng đến phải gầy như quét tuổi, hai người ngay cả hấp thu quan tâm cũng thiếu phụ. Những kia huyền thú chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lần nữa nhìn kỹ, là cái gì cũng không có phát hiện, còn tưởng rằng mình quá nhiều trời không cái gì, đói xong chóng mặt con mắt hoa mắt đây. Vì vậy lắc lắc đầu, tiếp tục đi kiếm đồ ăn. Lương Viễn cùng nha đầu một đường đi vội, một đường thông thuận, một đường đèn xanh, không ra cái gì ngoài ý mớn. Một giờ ở phía sau, hai người đã đứng ở 18 cấp huyền thú hoạt động khu vực tít mãi bên ngoài. Nhìn trước mắt cảnh tượng, thời gian trong lúc này Lương Viễn cùng nha đầu đã là sững sờ ở đó. Chương 0051, nhân gian kỳ tích. Làm Lương Viễn cùng nha đầu đi qua 18 cấp huyền thú hoạt động khu vực, đứng ở khu vực này tít mãi bên ngoài, nhìn trước mắt cảnh tượng, nha đầu ngây ngẩn cả người, đã tới lần thứ nhất Lương Viễn cũng ngây ngẩn cả người. Nha đầu ngây ngẩn cả người, tình có thể nguyên. Bởi vì này phiến mới đích khu vực những kia siêu đại thực vật, mini bản động vật, rất lớn tương phản, cho dù người nào thấy phải giật mình. Lương Viễn cũng ngây ngẩn cả người là cái đó như. Lương Viễn không có biện pháp không sửng sốt, bởi vì cảnh tượng trước mắt thật sự thật là làm cho người ta kinh ngạc, làm cho người rất rung động. Với Lương Viễn cùng nha đầu chỗ đứng địa điểm là đường danh giới, Lương Viễn cùng nha đầu sau lưng huyền thú khu ngàn dặm đóng băng, ngàn dặm tuyết phiêu, chính là nhất phái ngày đông giá rét cảnh tượng. Và Lương Viễn cùng nha đầu trước thân vùng này vùng mới giải phóng vực là cảnh xuân tươi đẹp, thảo trường mênh phi, nghiễm nhiên một bức giữa hè là phong cảnh. Ngày đông giá rét cùng giữa hè, cứ như vậy đột ngột đối lập tồn tại, cứ như vậy giới hạn rõ ràng cùng tồn tại. Tiến lên một bước là giữa hè, lui về phía sau một bước là ngày đông giá rét, hai chủng hoàn toàn ngược lại mùa cứ như vậy sinh sinh liên tiếp. Lương Viễn trơ mắt nhìn một gốc cây kéo dài qua băng hỏa lưỡng trọng thế giới là nhỏ thảo, gốc tại băng thiên tuyết điệu bên trong đông lạnh cứng rắn thẳng tắp như một cây nước đá nhì, mà đổi thành một đoạn là tại ôn hòa ánh mặt trời bên trong giãn ra bích lục lá mềm. Tình hình này quỷ dị, thật sự là làm cho không người nào nói mà chống đỡ, tình làm sao chịu nổi. Rõ ràng nghĩ rằng không phải là dạng này, nhưng cũng trơ mắt xảy ra chính là như vậy, để cho ngươi không lời nào để nói. Loại này hoàn toàn ngược lại, đối lập xung đột cảm thấy, đưa cho Lương Viễn bị đè nén quả muốn thổ huyết. Lương Viễn lần trước tới lúc đó, hai mảnh khu vực mùa giống nhau, căn bản có khả năng phát hiện trong chuyện này khôn lanh. Lúc này đây, một mặt là ngày đông giá rét, một mặt là giữa hè, khu vực này rốt cục đưa cho Lương Viễn lại thấy ngay trước mặt nó quỷ dị một mặt. Đây hết thảy, không thể nào là tự nhiên hình thành, rất rõ ràng là người vì cái gì thủ đoạn tạo thành. Người nào có thể có lớn như vậy thần thông? Tại Lương Viễn xem ra, đây được cho thần tích đi à nha. Nhiệt độ không có gì, khống chế một mảnh khu vực nhiệt độ, sự ôn hòa như xuân, tại Lương Viễn kiếp trước, thật sự là không coi là cái gì quá cao công nghệ cao, rất dễ dàng liền làm có được. Nhưng mà nhô lên cao mặt trời, rồi lại nên như thế nào giải thích thông? Cũng như thế một mặt trời, lui về phía sau một bước, là lạnh ngày hàng dương, tiến lên một bước là liệt nhật nắng gắt. Cùng một cái mặt trời chẳng lẽ còn có đồng thời với phát ra hai chủng khác nhau sáng? Còn có, mùa đông một mảnh khu vực, rõ ràng là chỉ màu đen là bầu trời bao la. Mặt trời chỉ có thể nhìn đến một mảnh màu da cam sắc vầng sáng, và mùa hạ cái kia một mảnh khu vực là trời xanh mây trắng, phát hiện ngói trời nắng, mây trôi nước chảy, ngay cả thở mạnh cũng có thể trực tiếp bổ ra không được. Còn có những kia siêu đại cây cối hoa cỏ, vượt qua nhỏ này mini động vật sáu, có thể làm được đây hết thể người, còn có thể xem như người. Lương Viễn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng bước lên cổ lay động, từng đợt áp lực, phiền muộn, là không chỗ thông thẳng. Quay mắt về phía như thế kỳ tích, Lương Viễn tâm cảnh lúc ấy sau đó sẽ chịu trùng kích. Đây cũng là bởi vì Lương Viễn ý thức cảnh giới cũng đủ cao, cũng đủ cường đại, mới có thể cảm giác được trước mắt kỳ tích bên trong thiên địa chi uy. Có thể Lương Viễn đắc ý biết lần nữa là cường đại, tại thiên địa chi uy trước mặt, lại có thể được coi là cái gì, cho nên tâm cảnh mới sẽ chịu trùng kích. Nha đầu tâm tư thuần khiết như nước, là không thể thụ trước mắt kỳ tích ảnh hưởng. Nhìn thấy thần kỳ như thế cảnh tượng, nha đầu ngoại trừ vui vẻ hay là vui vẻ. Đã chạy tới lôi kéo Lương Viễn, trong mắt to lóe hưng phấn vẻ vang a Viễn, làm sao ngươi không nói sớm a? Trong này như vậy ấm áp. Hạ nha đầu có mang theo nhiều như vậy áo đông phục, chăn đông, đông vải dày, tất vải từ sáu. Dù sao đông vải a, sớm biết như vậy sẽ không có mang theo a. Nha đầu cũng mặc kệ có mang theo nhiều như vậy chống lạnh quần áo, nàng xẻ lại một thân áo mỏng sự thật, tìm A Viễn tính sổ đến sao? Nói xong nha đầu hơi buồn bực, bàn tay nhỏ bé vừa đi bộ đến Lương Viễn trên lưng bấm véo một bà, trong miệng cũng lẩm bẩm Viễn à, vừa phát cái gì ngốc? Hỏi ngươi lời nói đây, ngươi ngược lại có nghe thấy không a? Nha đầu vừa bấm nhưng mà thật kịp thời a, vừa vặn để Lương Viễn theo thất thần trong trạng thái kéo ra ngoài. Khiến cho Lương Viễn đắc ý biết không đến mức tại thiên địa chi uy trùng kích bên trong bị lạc, ngược lại bởi vì sẽ chịu thiên địa chi uy rửa tội, vừa cô động vài phần, không duyên cớ được tiên đại chỗ tốt. Nếu không thì động nói nha đầu là Lương Viễn đích phúc tinh đây. Bị nha đầu vừa bấm, vừa hoan quá thần lai Lương Viễn, trong khoảng thời gian ngắn còn nhiều ít có chút tiểu mơ hồ, lắc đầu, cũng không có làm rõ ràng tình huống, tùy miệng trả lời nói ừ. Ngươi mới vừa nói gì, ta không nghe thấy, ngươi lặp lại lần nữa. A sa. Phản. Viễn à rõ ràng dám không đếm xỉa tinh nguyệt tiểu mỹ nữ câu hỏi. Tinh Nguyệt tiểu mỹ nữ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nha đầu kiễng mũi chân, níu lấy Lương Viễn lỗ tai, ghé vào Lương Viễn bên tai, xuất ra thập ngũ trọng công lực, đến đây một cái siêu cao tần sóng âm công kích. Là nha đầu sóng âm tần suất, phỏng chừng là con rơi đến đây, cũng phải tạo thổ huyết. Lương Viễn lúc ấy là tinh thần, bản năng một cao nhi nhảy lên nổi lên. Nha đầu còn đang nắm Lương Viễn lỗ tai đây, kết quả để tôi không kịp đề phòng nha đầu đưa cho có mang theo cái lảo đảo, lỗ tai cũng buông tay. Lần này qua thần trí, Lương Viễn danh sách trong tất nhiên vĩnh viễn cũng là nha đầu sắp xếp thứ nhất. Thấy nha đầu một lảo đảo, người còn đang ở giữa không trung Lương Viễn, Lăng Hư hơi bước phát động, vượt không gian đã vọt tới nha đầu trước thân, mở ra cánh tay, để nha đầu vững vàng ôm vào trong lòng. Phía sau tình tiết không cần phải nói, nhất định là vĩnh hằng bất biến, nha đầu bàn tay nhỏ bé tại Lương Viễn trên lưng tay cầm để béo, Lương Viễn đây, vẻ mặt chất phác, đầy mặt cười làm lành, cho đến nha đầu hài lòng mới thôi. Vì khác nhau khi trước huyền thú khu vực, cũng vì xưng hô thuận tiện, Lương Viễn để vùng này đặc thù khu vực mệnh danh là linh thú khu vực. Bởi vì nơi này là nhỏ thú rõ ràng nếu so với huyền thú cao nhất cái sinh mệnh đẳng cấp, vì khác nhau Lương Viễn tạm thời đem bọn họ xưng là linh thú, cho nên khu vực này thì thuận lý thành chương trở thành linh thú khu vực. Lương Viễn cùng nha đầu tại linh thú trong khu vực ghé qua. Nha đầu đối với mấy cái này bề ngoài giống như đang yêu, kỳ thực cường đại vô cùng linh thú phi thường yêu thích, muốn đi đụng, ôm một cái gì. Lương Viễn một trận ngăn đón a, nhưng mà không ít hào tâm tổn trí. Chủ yếu là cái đó linh thú quá cường đại, tùy ý tiếp cận, vạn nhất khiến cho cái đó linh thú lý, vô luận là Lương Viễn hay là nha đầu, ai cũng ngăn không được cái đó linh thú tiện tay một kích, thật sự quá nguy hiểm. Có thể không chút nào khoa trương nói. Cái đó linh thú thổi khẩu khí nhi, đều có thể để Lương Viễn nước này đều đưa cho thổi chết. Cho nên, Lương Viễn nói gì cũng không cho phép nha đầu mạo hiểm như vậy. Nha đầu động mài, Lương Viễn là không đáp ứng. Lương Viễn nếu thật là nghiêm túc lên, nha đầu cũng không có chiêu. Lại nói, nha đầu cũng biết A Viễn nói có lý, A Viễn là mình hảo, cho nên cọ sát Lương Viễn trong chốc lát, nha đầu thì bỏ cuộc. Rất nhanh, Lương Viễn cùng nha đầu tiểu đi tới này tòa cao ngất trời cao dưới vách đá. Dưới vách đá bên cạnh, lúc ấy Lương Viễn vội vã về nhà, bạo lực đá ra sơn động ngự phong huyền ưng thi thể còn đang ở. Ngoại trừ có một số hong gió bên ngoài, hoàn toàn không có hư thối. 15 cấp huyền thú, mặc dù là thân tử công tiêu, cũng là dư uy vẫn còn tại, cũng không phải là dễ dàng như vậy mục nát. Chương 0052, bí ẩn sơn động. Thi thể không ngủ, cái này Lương Viễn ngược lại có thể lý giải, nhưng không có bị ăn, cái này là tương đương quái dị. Những kia linh thú cường đại, tuyệt đối không đến mức gặm thức ăn không động này chỉ lao ương thi thể. Nhìn chút ít linh thú bộ dạng, cũng không giống ngồi không chủ nhân. Hơn nữa trên đường đi, cũng từng không gặp những kia linh thú công kích lẫn nhau. Nói cách khác, cái đó linh thú ăn mặn là không ăn, tố cũng không ăn, chẳng lẽ bọn hắn đã là ăn không khí còn sống? Lương Viễn là thật sự như vậy không biết giải quyết thế nào. Lương Viễn trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm thấy, hẳn là cái đó linh thú sáu. Lương Viễn thật sự không dám nghĩ tiếp. Không thể nào đâu, trên đời thật sự có cường đại như vậy tồn tại. Lần nữa quan sát ta, dù sao còn phải ở chỗ này ngốc mấy ngày đây. Dùng sức lắc lắc đầu, Lương Viễn quyết định không đoán mò, tăng thêm phiền não. Vùng này linh thú khu ánh nắng tươi sáng, yên tĩnh tường hòa, rất có không tranh quyền thế giọng nhi. Cho nên Lương Viễn để trên lưng hai cái bao quần áo đặt ở hai nơi vừa thô vừa to hình tam giác chạc chính giữa, cũng không lo lắng có cái gì dã thú đến phá hư. Kỳ thật nếu theo Lương Viễn diễn xuất, trực tiếp hướng trên mặt đất quăng ra đã hoàn tất. Dù sao trong bao quần áo cũng là hàng ngày sử dụng vụn vặt cái gì, căn bản không có tiền hoặc vật có giá, không sợ người trộm. Lại nói, rừng sâu núi thẳm, ngoại trừ Lương Viễn cùng nha đầu, phía trên nơi đâu tìm người đi. Hơn nữa trong bao quần áo cũng không có cái gì sợ áp, sợ chạm vào, trực tiếp ném trên mặt đất nhiều bất việc. Bất quá phòng trừng Lương Viễn muốn thật là làm như vậy, Lương Viễn eo à, cũng không cần muốn, phòng trừng trực tiếp có thể bị nha đầu véo thành châu nước eo. Nha đầu yêu sạch sẽ, mặc kệ gì cái gì đều được thu dọn đắc lợi lưu loát tác. Lương Viễn thật đưa cho ném trên mặt đất, nha đầu còn không tức giận cái đó. Cuối cùng là gì đã là xử lý xong, cũng cuối cùng là muốn vào động thám hiểm. Đối với việc lần thám hiểm hành trình, nha đầu nhưng mà kỳ quái cục cưng, mắt to tránh á tránh, hỏi thăm không ngừng. A Viễn, ngươi nói trong sơn động có thể có gì? A Viễn, ngươi nói trong sơn động có hay không có, thiệt nhiều bảo tàng loẹ loẹ sáng lên a. A Viễn, ngươi nói trong sơn động có hay không có, em bé nhân sâm ở a. A Viễn, ngươi nói trong sơn động có hay không có thần tiên ở a. A Viễn, ngươi nói trong sơn động nếu có thần tiên ở, là nam thần tiên hay là nữ thần tiên a? 30. Lương Viễn não dưa người sai vặt phía trên cái này đổ mồ hôi cái đó. Lương Viễn thật phục phục, đã là nơi đâu cùng nơi đâu a. Thật không biết bảo bối nha đầu đáng yêu là nhỏ trong đầu thậm chí nghĩ chút ít gì. Sùng lịch vuốt vuốt nha đầu đáng yêu là nhỏ đầu, Lương Viễn tâm tình thật tốt muốn ta nói a, trong sơn động nếu thật là có thần tiên, chắc chắn cũng là một nam một nữ hai người thần tiên. Ha ha sáu. Nói xong Lương Viễn mình cũng nhịn không được cười ha ha nổi lên. Viễn à, ngươi dám nói chơi ta. Nha đầu nhào lên chiếu Lương Viễn cái mũi là một ngụm, cũng mang cắn không vùng cầu sáu. Một phen đùa giỡn, ngược lại hòa tan không ít thám hiểm trước khẩn trương tâm tình. Lương Viễn khẩn trương, là vì vừa tìm được rồi đã lâu tìm u tìm tòi bí mật cảm thấy. Nha đầu khẩn trương, đó là bởi vì nha đầu đây chính là lần đầu thám hiểm a. Nha đầu đến không có phải sợ hãi, có A Viễn tại, nha đầu mới không sợ đây. Nha đầu là khẩn trương trong sơn động rốt cuộc có thể có cái gì ý tứ đây. Lương Viễn cùng nha đầu nhìn nhỏ cười, tay nắm, lăng hư hơi bước phát động, song song lăng không mà dậy, dĩ nhiên phi thân tiến nhập sơn động. Lương Viễn phía trước, nha đầu ở phía sau, hai người trong sơn động đi có nửa giờ, xâm nhập lòng núi đã có 7-8 dặm bộ dạng. Trong sơn động đen kịt một mảnh, không khí cũng tương đương mỏng manh. Nhưng Lương Viễn cùng nha đầu cũng là tiên thiên cao thủ, nhưng lại cũng là tiên thiên bên trong tương đương tồn tại cao, đối với hô hấp ỷ lại đã tương đương thấp, một ngày một đêm không hô hấp cũng sẽ không có vấn đề gì. Về phần âm thầm nhìn vật, hai người hai đôi đôi mắt cũng không phải Lương Viễn lục trọng lúc đó có thể so sánh. Lương Viễn bị lao ưng ngăn ở trong sơn động lúc đó, nếu như bắt đầu thì có thập lục trọng tu vi, trực tiếp có thể thấy rõ tình huống, cũng không trở thành tay dựa phi lễ lao ưng. Bất quá có thập lục trọng tu vi, cũng không trở thành bị lao ưng đuổi giết là được. Bây giờ Lương Viễn cùng nha đầu một đôi mắt đêm, đã đến chỉ cần có một tia sáng, có thể sáng lạn trình độ. Trong sơn động mặc dù bóng tối, nhưng còn nói không lên tuyệt đối bóng tối, cho nên Lương Viễn cùng nha đầu nhìn vật vẫn không có vấn đề. Nha đầu là càng đi càng không thêm linh lợi, cái đầu nhỏ đã là tạo túi. Trong cái miệng nhỏ nhắn phàn nàn đã là cái gì a, không có bảo tàng, cũng không có ai tham gia em bé, cái gì cũng không có a. Thám hiểm thật đúng là nhàm chán a. Lương Viễn xem nha đầu buồn bã hiểu sự bộ dạng, đau lòng, nhanh chóng đưa cho nha đầu động viên nha đầu a, ngươi nghe A Viễn nói, thám hiểm a, phía trước càng nhàm chán, phía sau nhưng mà càng có thứ tốt ơ. Thật sự. A Viễn ngươi nói nhanh lên, vì sao đây? Nha đầu vừa nghe có thứ tốt, lúc ấy tới đây tinh thần, mắt to thẳng tỏa sáng. Lương Viễn cũng hoài nghi a, bảo bối nha đầu có phải không luyện thành hư thất sinh huy thần thông. Nha đầu, ngươi xem nơi này, đây là nhân công khảm gọt dấu vết. Cái này nói rõ này sơn động là nhân công đào phải không? Lương Viễn sợ nha đầu nhàm chán, một bên đưa cho nha đầu giảng, một bên có ý thức đưa cho nha đầu cũng tham dự chủ đề. Lương Viễn đau nha đầu thật đúng là không nói. Ừ, A Viễn vừa nói như vậy, nha đầu có chút minh bạch. Nếu là nhân công đào, người đó cũng không có việc gì đào sâu như vậy sơn động, khẳng định có cái mục đích gì. Nha đầu nói có đúng không? Nha đầu thông minh lặc, một chút là đấu. Bất quá chỉ cần Lương Viễn tại bên người, nha đầu vậy đều lười tự hỏi. Có chuyện gì không đi theo A Viễn làm là được rồi, nha đầu cứ như vậy đáng yêu. Nha đầu là nha đầu, a, vì phần thưởng thông minh nha đầu, hôn một cái. Lương Viễn ra mặt a, là càng đến càng dày. Bưng lấy nha đầu là nhỏ mặt, sung sướng hôn một cái, Lương Viễn nói tiếp, nha đầu ngươi là không biết dốc đá có nhiều mạnh. Nha đầu ngươi dùng Lăng Thiên kiếm khí đối với sơn động công kích thử xem.
Yên tâm, dùng lớn nhất công lực thử.
Nha đầu đối với Lương Viễn như lời nói chưa bao giờ từng hoài nghi tới, A Viễn nói lớn nhất công lực thử, nha đầu là lớn nhất công lực, tuyệt đối không dẫn ngắc ngứ. Nha đầu nâng cao tay thật đúng là một đường mười thành công lực kiếm khí. Một số gần như thực chất kiếm khí, tản mát ra vô cùng phong duệ, cắt trong sơn động mỏng manh không khí, suy suy rung động trong tiếng, dĩ nhiên đâm trúng thành động. Giống như băng truy đâm trúng tường đồng vách sắt, vách núi lù lù bất động, bụi bặm cũng chưa từng rơi một hạt, và kiếm khí là tại chỗ bị chấn đắc sụp đổ, trực tiếp phân giải trở thành trong trời đất một tia linh khí. Nha đầu bây giờ công lực, phát ra Lăng Thiên kiếm khí, nhiều không nói, trăm mét dày đích thép tấm, nha đầu có thể giống như dẹp đầu hũ vậy cắt lấy chơi, tuyệt đối không có vấn đề. Mạnh như thế hung hãn kiếm khí, đánh tới trên sơn động, không nghĩ tới là như vậy cái không lợi kết cục. Lương Viễn phòng trừng, là nội lực của mình tu luyện đến nhị thập trọng, cũng tuyệt đối bị thương ít hơn núi này vách tường. Nha đầu mắt to trừng xét tròn, nhìn mình kiếm khí trong sơn động tiêu tán, thông minh nha đầu, ở đâu vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, trong mắt to lúc ấy là bước lên sao nhỏ tinh sao. Tiểu nha đầu tham tiền, nhưng mà tinh lặc. Có đơn giản đào ra này sơn động người, còn có thể không có thứ tốt. Người nọ nếu trong sơn động, còn có thể đưa cho Á Viễn cùng mình trong sơn động hành hạ như thế. Nha đầu cao hứng ngay cả có lợi ích, Lương Viễn sung sướng lăn lộn cái nha đầu phần thưởng môi thơm, để cái Lương Viễn ngọt hơn nửa ngày đã là thẳng bẹp miệng. Lương Viễn cùng nha đầu cười nói, vừa đổi qua mấy vòng, làm chuyển qua đệ cửu đạo ngoặt lúc đó, hai người trước mắt rộng mở trong sáng. Lương Viễn cùng nha đầu cuối cùng đã tới mục đích của chuyến này. Chương 0053, thần tiên động phủ. Ánh vào Lương Viễn cùng nha đầu mi mắt, là nhất tọa cao lớn khung lung hình sơn động. Cả sơn động hình dạng, giống như một cái cốc ngã vậy, cuối cùng là một cái tiêu chuẩn hình tròn, càng đi chỗ cao càng là bục chặt, đến chỗ cao nhất hình thành một khung cái. Khung trên đỉnh, đen kịt đích bối cảnh phía dưới là tinh quang sáng lạ. Từng khỏa sáng chói thập tự tinh quang, để to như vậy một sơn động chiếu lên rõ ràng rành mạch, giống như ban ngày. Cái đó sáng chói thập tự tinh quang, Lương Viễn có thể chắc chắn, cũng không phải cái gì Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu tuyệt đối không có như vậy phát hiện. Hơn nữa, này sơn động tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, không ánh sáng nguyên bổ sung chiếu xạ như lời nói, cao tới đâu phẩm giai đoạn Dạ Minh Châu, cũng sớm nên diệt, không có khả năng cũng như vậy đèn đuốc sáng trưng. Không biết vì sao, Lương Viễn cảm thấy cái đó tinh quang cùng mình kiếp trước chiếu sáng thiết bị phát ra sáng ngược lại càng giống. Sơn động trước mặt tích tương đương rất lớn, đường kính chừng hơn trăm thước, cao thấp cũng có mặt trăm mét đều đặn. Sơn động bốn phía vách tường cùng mặt đất không có làm bất kỳ trang trí, nhưng lại tương đương êm thấm. Mặt đất cùng thành động giao tiếp chỗ quá độ tự nhiên cho nhắn, không có bất kỳ đào móc đánh bóng dấu vết, làm cho người ta cảm thấy to như vậy một sơn động giống như lần thứ nhất dập thành hình vậy hồn nhiên thiên thành. Trống trải, sáng trưng trong sơn động nhân thú đều không, nhìn không tới bất kỳ một người nào thở nhi để xuống vật. Chỉ có tại sơn động cuối cùng nhất ở trung tâm, một bộ tương đương rộng thùng thỉnh trường điều hình vân an tránh tránh bày ra trong sơn động phòng, ngoài ra không còn vật khác. Cả sơn động nhiều lưu loát, theo tính để thành công bên trong sẽ lại ẩn ẩn tuy nhiên lộ ra một tia đại đạo chí lý. Hơn nữa làm cho người rất kinh ngạc đúng là, như vậy một sơn động, như thế tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Trong sơn động là trần thế bất nhiễm, điểm bùi không sinh. Đầu tiên mắt chứng kiến cái sơn động này, một từ lại không thể ngăn chặn nhảy vào Lương Viễn trong óc độc phủ. Lương Viễn bên này là bị sơn động thật sâu đưa cho rung động đã đến. Nha đầu bên này đây, nha đầu cũng sẽ không bị chấn động đến, nha đầu đang tại phạm mơ hồ đây. Nha đầu bây giờ cảm thấy đây, có chút như tiểu mã qua sông trong là nhỏ mã. Tại nha đầu trong mắt, này sơn động lại không thấy trong tưởng tượng sau đó làm cho người ta thất vọng, cũng không có trong tưởng tượng sau đó làm cho người ta chờ mong. Bất kể thế nào nói vẫn có sơn động, trong sơn động vẫn có cái bàn dài. Tuy nói không có phải làm thế làm cho người ta thỏa mãn, nhưng tổng so với gì cũng không có tốt đi một chút nhỉ a. Như bình thường a, cái này là nha đầu đưa cho đánh giá. Đúng a, bên trên cái đó những vì sao tựa như tiểu lượng chút hay là rất tốt xem, như thế này đưa cho A Viễn đi gậy xuống phía dưới lấy về, về sau chúng ta hay dùng cái này chiếu sáng nhi, tiền mua đèn dầu là giảm đi, vẫn còn so sánh ngọn đèn phát hiện đây. Sau đó phong cách vấn án, đến nha đầu nơi này, cái bàn giải, giám định xong. Cấp bậc, theo phòng làm việc của chủ tịch là ông chủ bản trực tiếp giáng chức đã đến thật lớn sắp xếp bàn. Cấp bậc rơi nhưng mà không có cạnh. Vân án nếu là có linh, phòng trường đem mình bổ nhóm lửa tâm đã có. Nha đầu dọn dẹp giám định xong, sau đó xoay đầu lại xem Lương Viễn. Chỉ thấy A Viễn nước miếng túi nhiều lão dài, tránh chỗ ấy ngây ngốc mà nhìn sân động, không ngừng cười ngốc đây. Nha đầu nhưng mà hiểu rõ nhất A Viễn, dùng nha đầu như lời nói A Viễn là không lợi không dậy nổi sớm. Có thể làm cho A Viễn ngốc đến loại trình độ này, vậy nhất định là có gì thứ tốt ta. Nhưng mà nha đầu trái xem phải xem, phía trên xem xuống xem, để sơn động đã là tìm kiếm lần, ngoại trừ một cái bàn đèn lớn, cũng không có nhìn ra gì đến. Thấy A Viễn còn tại đằng kia nhi chạy chạy nước miếng say mê đây, nha đầu rất không làm sao. Trông thấy thứ tốt, cũng không biết nói ra nha đầu một tiếng, là mình ở chỗ ấy say mê. Đây là không thể tha thứ được. Lương Viễn tránh rung động thêm say mê đây, ừ. Miệng, eo, chân động tất cả đều đau lặc. Phục hồi tinh thần lại xem, Lương Viễn đưa cho mừng rỡ A, đều nhanh lên không nổi khí nhi. Chỉ thấy nha đầu mắt to trừng tròn miệng, cùng Lương Viễn đến tiếp thân, chi kỷ vừa cái mặt. Hai cái bàn tay nhỏ bé khắp Lương Viễn hai bên eo, một tấm cái miệng nhỏ nhắn cắn Lương Viễn môi. Hai cái chân nhỏ đứng ở Lương Viễn cước diện phía trên, còn đang ở dùng sức dậm chân sáu. Nha đầu là đem mình cả mang Lương Viễn trên thân sao? Lần lượt méo, lần lượt cắn, lần lượt dẫm, năm giảng bốn đẹp tam nóng lần lượt, Lương Viễn coi như là gom góp đủ tam nóng lần lượt. Thực tế cái này lần lượt cắn, động phải mái đây, cùng hôn môi không có gì khác nhau a. Nha đầu tránh ngay cả cắn mang véo lốp giẫm người giẫm được ra khí đây, là xem Viễn à động một bộ rất thoải mái bộ dạng đây. Nha đầu lúc này mới phát hiện, Viễn à ngay cả đầu lưỡi đã là ngả vào cạnh mình tới rồi. Dám lao qua giới, ta cắn. Nha đầu chu cái miệng nhỏ, sẽ đi cắn, kết quả há miệng, không đợi cắn xuống đi đây, một người nói đất trực tiếp tiến vào nha đầu là nhỏ trong miệng bên cạnh, quái ác quái, nha đầu chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình tê dại, răng mèo là cũng lần nữa cắn không nổi nữa sáu. Nhìn đây mặt từng hồng, chóng mặt sinh hai gò má, bị hôn đến thở hổn hển, bộ ngực nhỏ kịch liệt phập phồng nha đầu, Lương Viễn thật thiếu chút nữa hóa thân lao sói xám, để nha đầu đưa cho ăn sao? Lương Viễn tiện nghi chiếm đủ rồi, cũng biết có chừng có mực, dẫn đến nóng nảy bảo bối nha đầu, hậu quả nhưng mà rất nghiêm trọng được. Lương Viễn tất nhiên biết rõ bảo bối nha đầu vừa rồi vì sao báo nổi, nhẹ nhàng hôn một chút nha đầu hồng nhuận thơm phất là nhỏ miệng, méo méo nha đầu vểnh lên khá là nhỏ mông đít. Lương Viễn nhanh chóng thông báo tình huống nha đầu à, ngươi thật đúng là kim khẩu ngọc răng, nói gì là cái gì? Ha ha, này sơn động trong thực sự khả năng ở qua thần tiên đây. Nha đầu vừa rồi muốn gom A Viễn, kết quả ngược lại bị Viễn à thật lớn miệng chiếm tiện nghi, đang có chút hơi buồn bực đây. Vừa nghe trong sơn động thật sự khả năng thần tiên ở, nha đầu thoáng cái để khi trước mảnh vụn nhi toàn bộ ném sau đầu đi. Lôi kéo Lương Viễn cánh tay nó ở đâu, nó ở đâu? Nha đầu động không phát hiện thần tiên đây. A Viễn nói nhanh lên, thần tiên giải bộ dáng gì nữa? Đúng a, là nam cũng là nữ a. Nếu nữ, nhưng không cho ngươi xem. Nha đầu bùm bùm cùng ngược lại cây đậu tựa như, liên tiếp là nhỏ chấm hỏi, để cái Lương Viễn hỏi một chán một loạt tất cả đều là dấu chấm than. Nha đầu, ta nói đúng là ở qua thần tiên, cũng không nói bây giờ là thần tiên ở. A, cũng là a, kỳ hỉ, nha đầu kia an tâm. Nha đầu còn sợ nếu nữ thần tiên để A Viễn đưa cho đoạt chạy đây. Nha đầu vô vỗ phình là nhỏ bộ ngực, làm ra của một nghĩ mà sợ bộ dạng. Căn bản không ý thức được chính mình cái động tác có nhiều hại người. Nhìn nha đầu trước ngực hai đóa bị nha đầu bàn tay nhỏ bé đè ép biến hình mềm mại, Lương Viễn hy vọng nhiều cặp kia bàn tay nhỏ bé là của mình bàn tay lớn a. Lương Viễn máu mũi đều tốt huyền không phun ra đến. Nghe nha đầu nói thương tâm nhiệt tình, Lương Viễn vuốt vuốt nha đầu mềm mại tóc nha đầu a, ngươi nghĩ muốn, nếu nữ thần tiên là xem này sơn động địa bộ này, nữ kia thần tiên ít nhất cũng phải mấy trăm tuổi a. Đã là lao thái thái sao, sao có thể cùng nha đầu so với đây? Có phải không? Lương Viễn tinh khiết đại đột nhiên lách. Bởi ngươi thấy cái nào tiên nữ là lao thái thái? Cũng là a, nha đầu kia sẽ không sợ. Nha đầu một lòng lúc này mới buông xuống đến. Chương 0054, hai dạng đồ vật. Nha đầu, nghe lời, ngươi ở đây đừng núp đích, A Viễn vào xem có hay là không có gì thứ tốt. Nha đầu tại bên ngoài tiếp ứng A Viễn. Nếu như A Viễn có cái gì nguy hiểm còn phải chờ đợi nha đầu cứu đây, cho nên nha đầu rất trọng yếu, nha đầu cũng không thể đi vào ơ. Lương Viễn sợ nha đầu cũng làm cho đi theo đi vào, cho nên đưa cho nha đầu tìm cái việc làm. Trên thực tế Lương Viễn cũng xác thực nghĩ như vậy. Bây giờ Lương Viễn là nhận thức ra hai người thám hiểm chỗ tốt, có người tiếp ứng khá hơn nhiều. Dáng vẻ này năm đó mình là Lao Ca Nhi một trực tiếp xông đi lên, ra chút có chuyện gì không ngay cả cái ứng tiếp người đều không có. Bây giờ có thể đem mình hết thảy hoàn toàn phó thác nha đầu tại bên ngoài tiếp ứng, cảm thấy thực sự quá được rồi. Nha đầu nháy đáng yêu thật lớn con mắt, giảo hoạt mà nhìn Lương Viễn biết rồi, nha đầu không đi vào đưa cho A Viễn thêm phiền là a. Nhớ kỹ, gặp nguy hiểm hướng nha đầu nơi này chạy, không cho phép một người mạnh trùng. Nói đến về sau, nha đầu biểu tình nhiều vài phần nghiêm túc. Cuối cùng là hướng tới Lương Viễn nhuyễn miệng cười nha đầu có bảo vệ A Viễn lắm cơ à nha. Nắng khuôn mặt tươi cười ngay cả đỉnh tinh quang cũng theo đó thất sắc. Nhìn trước mắt khi thì điêu ngoa đáng yêu, khi thì thuần khiết như nước, lúc này rồi lại thông minh giàu hoạt, hiểu chuyện săn sóc nha đầu, Lương Viễn tâm thật là ấm áp. Thế mới biết mình kiếp trước hơn 300 năm thật sự đã là sống vô dụng rồi, có người quan tâm tư vị nguyên lai tốt như vậy. Từ thức tỉnh rồi kiếp trước đắc ý biết, có nha đầu, Lương Viễn cảm giác mình cả đời này mấy tháng cảm động so với kiếp trước 300 năm đều nhiều hơn. Tốt như vậy nha đầu, Lương Viễn còn có thể nói gì? Còn cần nói gì? Gì cũng không nói, ta nhiều đào bảo, đào hào bảo, hống chúng ta bảo bối nha đầu vui vẻ. Lương Viễn hôn một chút nha đầu là nhỏ mặt, đào bảo đi chim. Lương Viễn xài bước thẳng đến trong động phủ phòng vân án mà đi. Làm thám hiểm, có một quy luật sắt triệu năm, cẩn thận lại cẩn thận. Nhưng mà Lương Viễn lần này xác thực không có làm bất kỳ đề phòng biện pháp, là sau đó trực tiếp hướng phía vân án đi tới. Bởi vì, Lương Viễn rất rõ, chỉ bằng thiết trí cái này động phủ người thần thông, căn bản là không cần phải làm phức tạp như vậy. Muốn giết người, lúc tiến vào dài như vậy một đoạn sơn động, đủ thiết trí bao nhiêu thủ đoạn sát nhân. Giết bao nhiêu người đã là đủ rồi. Muốn ngăn cả người đi vào, tại cửa sơn động tùy tiện thiết trí chút gì, Lương Viễn cùng nha đầu căn bản không có khả năng phát hiện cái sơn động này, chớ nói chi là vào sơn động. Hơn nữa, bằng người này thần thông, cho dù thật bố trí xuống sát cục, chỉ bằng Lương Viễn này một ít mèo ba chân đích thủ đoạn, có phản kháng hay không ý nghĩa cũng không lớn. Quan trọng hơn là, Lương Viễn từ nơi này cái trong động phủ cảm nhận được một loại hùng vị khí thế, Lương Viễn tin tưởng, có được loại khí thế này người, cho dù là thiết lập ván cục giết người, cũng là chân đao chân thương cục. Mình không cần phải khiến cho sau đó cẩn thận chặt chẽ. Quả nhiên bị người xem thường đi. Còn có, theo phát hiện sơn động, vào sơn động, rồi đến phát hiện chỗ này động phủ, Lương Viễn có thể cảm giác được đến, động phủ chủ nhân hữu ý vô ý tại dẫn dắt đến nhập động người, rất là có một loại tìm được người hữu duyên hương vị. Loại cảm giác này đưa cho Lương Viễn nhớ tới kiếp trước có được Bắc Minh Huyền Công cái kia lần thứ nhất.
Vậy loại này động phủ chỉ cần ngươi theo quy củ tiếp nhận khảo nghiệm, không hồ chỉnh, bình thường sẽ không dẫn xuất sát cục. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt nhiều như vậy các đốt ngón tay chỗ, cho nên Lương Viễn mới nên ngang vào động phủ, thoải mái đi đào bảo. Quả nhiên, Lương Viễn đoạn đường này không gặp bất kỳ trở ngại, cứ như vậy trực tiếp đi tới Vân Án khi trước. Đi đến trước mặt, Lương Viễn mới phát hiện Vân Án so với bình thường dài án cao rất nhiều, cao thấp chừng 1m34, căn bản khỏi cần xoay người có thể cầm được trên bàn phía trên. Vân Án không biết là chất liệu gì không chế, một khối xúc tua ô nhuận, màu đen nội tình bên trong ẩn ẩn có màu lam vẻ vang lưu động, xem sau đó biết tuyệt không phải phàm vật. Lại nhìn phía trên Vân Án, chân bóng lưu lưu. Một chiếc nhẫn, một khối ngón tay lớn nhỏ hình ôn ngọc lẻ loi trơ trọi bốn ngã trọng vó nằm ở trong đó, xem tiên hiệp cũng biết, đây là phù hợp a. Mới vừa rồi bị Vân Án bên ngoài xuôi theo bên cạnh con trạn, tại ngoài động phủ bên cạnh là nhìn không tới hai kiện cái gì. Không biết tại sao, Lương Viễn đơn giản chỉ cần từ nơi này hai kiện vật phẩm bên trong cảm thấy một loại cô đơn cảm xúc. Bởi, thứ này cũng có thể hữu tinh tự. Chẳng lẽ còn thành tinh hay sao? Lương Viễn trong lòng nói thầm, thân thủ để hai cái này tầm thường là nhỏ vật nhi cầm lên. Lương Viễn nhưng mà ra mắt bảo vật, ánh mắt một ít cũng không cả nhắc. Nhưng khi nhìn một hồi lâu cũng không có nhìn ra cái gì. Nói chiếc nhẫn, đã nói nghe xong, gọi tiểu xưa, nói khó nghe, tiểu thiết vòng. Nhìn kỹ, bên trên còn có gì sát đây? Ôn ngọc, vào tay ngược lại khá ôn hồ, nhưng ngọc chất pha tạp không tinh khiết. Xanh biếc màu lót phía trên đông một cái tử tây một luồng cuốn sợi các loại tạp chất hình thành đặc biệt đường vân rõ ràng có thể thấy được. Nếu cái đó đường vân có tự nhiên hình thành cái gì tranh hoa điệu cá trùng đồ án gì, còn có thể giá trị hai người tiền nhi. Về phần Lương Viễn trong tay khối này, Lương Viễn nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra cái đó đường vân có như cái gì. Cái này là trong truyền thuyết không đáng giá tiền nhất ngọc. Nhìn hai thứ này cái gì, Lương Viễn chẳng những không thất vọng, ngược lại ao bốn. Cao hứng. Chuyện có khác thường tất như con yêu. Rồi quay qua động phủ này phong cách, rồi quay qua Vân Án bất phàm, hai kiện cái gì là tuyệt sẽ không là rách dưới nhi hàng. Hơn nữa, cho dù hai thứ này cái gì thật rách dưới, là Vân Án đã là giá trị một phiếu vé tiền vốn. Thứ này xúc tua ôn nhuận, tuyệt đối đông ấm hẻ mát. Án mặt vừa rộng vừa lại to, chỉnh trở về sửa trương giường lớn, đến tương lai để nha đầu lấy về nhà, cùng nha đầu tại cạnh trên 6. H6. Lương Viễn thẳng ngãi này là thật xấu xa, nơi Vân Án cũng là quá bi thúc dục. Vừa mới bị nha đầu đánh rất thế gian, theo Vân Án trực tiếp biến cái bản, nhưng tốt xấu hay là cái bản. Đến Lương Viễn nơi này lại la ó, trực tiếp lưu lạc phong trần sửa có gió giường, còn phải tại cạnh trên gì kia 6. Vân Án phòng trừng dọn dẹp một chút qua đời tâm đã có. Lương Viễn thẳng ngãi này, vẫn thật là chảy nước miếng đi chuyển trước mặt thật lớn ra hỏa. Lương Viễn thập lục trọng nội lực, lực lượng đâu chỉ ngàn và cân, nhưng mà một phen đau khổ xuống phía dưới, những người kia sửng sốt tơ vân không núp đích. Không chiêu, xem ra giường lớn là sửa không được, Lương Viễn khó được là nhỏ buồn bực một bà. Ở chỗ này trong động bốn phía tìm kiếm một vòng, gõ gõ đánh, nhìn có hay là không có tường cách gì, kết quả không thu hoạch được gì. Nhìn trong động phủ không có bất kỳ nguy hiểm, Lương Viễn để nha đầu cũng gọi là đi vào. Lương Viễn cùng nha đầu, hai người nguồn nhân lực một kiện, ghé vào Vân Án phía trên, đầu đối với đầu, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nghiên cứu nổi lên vừa rồi hai kiện cái gì. Lương Viễn phân ra tới tay đúng là khối này ôn ngọc, nha đầu phụ trách nghiên cứu đúng là miếng chiếc nhẫn. Nhìn a nhìn, xem a xem, sờ a sờ, văn vê a văn bê, niết a niết, cắn a cắn sáu. Đừng hiểu lầm ha, cuối cùng ngay cả nhỏ máu nhận chủ đều đem ra hết, ngọc này được a phản ứng không có. Lương Viễn buồn a, nhìn thấy phá ngọc là cái gì chiêu không có. Lương Viễn hít mắt, hết sức chăm chú, nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào trước mắt khối ngọc này, muốn từ khối ngọc này phía trên nhìn ra chút gì đến. Đương nhiên, Lương Viễn đã cảm thấy hoa mắt, tâm thần một hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại lúc đó lại phát hiện, mình đã đi tới một lạ lẫm không gian. Chương 0055, ôn ngọc nhiếp hồn. Lương Viễn mở mịt mà nhìn bốn phía, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Mình hảo hảo mà nhìn miếng đó ngọc, làm sao đương nhiên đã đến tại đây? Nơi đây lại là ở đâu? Sự tinh khá lớn, Lương Viễn thói quen vuốt vuốt cái mũi sáu. Không đúng. Cánh tay ta đâu? Muốn văn vê cái mũi Lương Viễn, vô ý thức muốn giơ lên cánh tay, lại phát hiện đầu góc của mình căn bản cảm ứng ít hơn cánh tay, thế cho nên giơ lên không thể giơ lên. Nhanh chóng cúi đầu, muốn nhìn một chút mình cánh tay thì thế nào, lại phát hiện mình ngay cả mình cái đầu làm sao cũng không cảm giác. Muốn cúi đầu là không đầu có thể thấp. Ta siết một cái đi. Đây là động đất cát. Không thành cương thi đi à nha, nếu không là toàn thân bị ma tí. Đông nhiên mới vừa rồi còn có mọi nơi dò xét, nói rõ con mắt còn có thể động. Đông nhiên thân thể không nhúc nhích được. Mắt của mình trâu còn có thể chứng kiến mình cái mũi đây, ta xem trước một chút lỗ mũi của ta được rồi đi. Kết quả Lương Viễn vừa cụ kết liễu. Đánh giá chung quanh có thể, nhưng muốn chỉ huy mắt của mình hạt trâu chuyển động lại phát hiện, mình căn bản là không cảm giác mình trong mắt tồn tại. Há dừng lại trong mắt, Lương Viễn rốt cục phát hiện, mình căn bản là không cảm giác thân thể mình tồn tại. Hoặc là nói, mình căn bản cũng không có thân thể. Vừa mới Lương Viễn nhưng mà dùng bao quát góc độ nhìn rồi, theo cái sừng kia độ, ít nhất mới có thể chứng kiến mình chân. Có thể trên thực tế, ngoại trừ một mảnh cho mênh mông sương mù bên ngoài, Lương Viễn cái gì cũng không có chứng kiến. Cái này chơi đại phát rồi, động giao thân xác hôn không có. Hẳn là mình bây giờ chỉ là ý thức thể. Mẹ nha, không thực sự có linh hồn a. Bởi, không phải là phá ngọc để ta linh hồn nhỏ bé đưa cho phác thảo đến đây a. Chắc không được vừa rồi một mơ hồ đây. Rồi quay qua cái này động phủ lớn như vậy thần thông,
rồi quay qua bên ngoài sơn động bên cạnh người kia băng hỏa lưỡng trọng thiên thế giới, ngọc này câu hồn nhi cũng không phải không có khả năng a.
Xong rồi, không nghĩ tới xuyên qua mình cũng không treo đi, sẽ lại đeo ở như vậy cái phá ngọc lên. Dù sao mình đã sống lâu vài chục năm, treo rồi thật cũng không gì. Vấn đề là bảo bối nha đầu tại bên ngoài trách người a. Mình đột nhiên là treo rồi, nha đầu vẫn không thể khóc chết a. Mình cũng bùn bồ tát qua sông bản thân khó bảo toàn, nhưng mà lương viện thứ nhất thời khắc muốn không phải là an nguy của mình cùng sinh tử, trong lòng lo lắng là bảo bối nha đầu. Lương viện nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trong lòng một hồi sợn tóc gáy. Dù cho chỉ là ý thức thể, không có chân thật thân thể, lương viện đã là cảm giác được mình ở toàn bộ thân hình phát run, đây là một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. Nha đầu a, ngươi cũng đừng động phá ngọc a, và ngươi. Trông thầy A Viễn treo rồi, ngươi nhanh chóng chạy, nghe lời. Lương viện yêu cầu ông nội báo cáo bà cầu nguyện, hy vọng nha đầu có tránh được một kiếp này. Nhưng mà nha đầu tính khí lương viện rất rõ, nha đầu làm sao có thể ném mình mặc kệ. Nha đầu nhất định sẽ động khối này chết tiệt ngọc. Ngọc này đột nhiên có thể đem mình linh hồn nhỏ bé phát thảo đi vào, nha đầu kia sáu. Lương viện cảm giác mình tâm một hồi lo lắng nứt ra phổi đau. Không, ta phải ra ngoài. Nói cái gì cũng phải ra ngoài. Cho dù là hồn phi phách tán cũng phải ra ngoài, quyết không thể đưa cho nha đầu bị ngọc đưa cho sáu. Lương viện tránh thống khổ, tuyệt vọng, phẫn nộ suy nghĩ chơi linh hồn mạng không có, là thừa linh hồn, muốn liều mạng cũng không có mạng có thể chơi. Cho nên chỉ có thể gọi là chơi linh hồn thời điểm, đột nhiên thấy hoa mắt, cảnh tượng cắt, phát hiện mình đã đứng ở trong động phủ, cầm trong tay khối này phá ngọc đang xem. Bảo bối nha đầu cũng đang bàn tay nhỏ bé chống khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc chuyên chú, đang tại chỗ ấy nghiên cứu người kia chiếc nhẫn đây. Thật giống như vừa mới đã phát sinh hết thảy cũng là trận đầu ác mộng, bây giờ ác mộng đã thức, chưa phát giác ra trong lòng may mắn, nguyên lai vừa rồi những kia cũng là mộng, sự thật trong sinh hoạt tất cả mọi người hào hảo, chỉ có điều sợ bóng sợ gió trận đầu mà thôi. Lương Viễn giờ phút này tâm tình cùng cái này cũng không chênh lệch nhiều. Chứng kiến nha đầu hào hảo, Lương Viễn tinh thần vừa để xuống cây thông, đột nhiên cả người cũng như với bị tháo nước như nhau, nhất thời là suy sụp xuống. Từng đợt bồi rối đánh nút lại, Lương Viễn rõ ràng, đây là mình vừa rồi lo lắng nha đầu, tâm tình cực độ phấn khởi, tinh thần tiêu hao quá độ kết quả. Thật cũng không cái gì quá không được, ngủ một giấc thì tốt rồi. Lương Viễn thật muốn trước tiên ngã đầu đi nằm ngủ, nhất định có ngủ được rất thơm rất thơm. Nhưng mà Lương Viễn bắt buộc mình tinh thần, vì đạt tới hiệu quả, Lương Viễn thậm chí còn đối với chính mình đầu lưỡi hung hăng đến đây một chút. Đau đớn kịch liệt truyền đến, một cổ mùi máu tươi lần nữa vừa xông. Lương Viễn lúc này mới cảm giác mình tinh thần không ít. Không thể ngủ a, nha đầu còn đang ở nghiên cứu người kia chiếc nhẫn đây. Cái này phá ngọc có câu hồn nhi, ai biết người kia chiếc nhẫn mang không dẫn chiêu thức ấy ai, cho nên Lương Viễn trước hết để nha đầu đang nghiên cứu chiếc nhẫn thu lại mới có thể ngủ. Hơn nữa sáng thu lại còn không thấm tháp, còn phải đưa cho nha đầu nói rõ ràng tình huống, còn phải dàn xếp hảo nha đầu, mình mới có ngủ, nếu không mình làm thế nào có ngủ được. Nhắc tới Lương Viễn đau nha đầu thật đúng là không nói. Tại Lương Viễn nơi này, nha đầu vĩnh viễn cũng là sắp xếp đệ nhất vị. Nha đầu à, nghe lời, đến đem cái này chiếc nhẫn đưa cho A Viễn, ta trước không nghiên cứu, có được không? Mặc kệ lúc nào, Lương Viễn cùng nha đầu nói cũng là rổ tới. Chỉ là bây giờ Lương Viễn là bệnh lao quỷ nhi lao yên phấn cường đánh tinh thần sóng. Ôn nhu khẩu khí là khó nén vẻ mặt vẻ mỏi mệt. Nha đầu tránh nghiên cứu nhập thần đây, nghe Lương Viễn nói, sau đó ngẩng đầu nhìn tới, là một mắt sau đó phát hiện Lương Viễn thần sắc phòng mỏi mệt. Nha đầu nhanh chóng ném trên đầu chiếc nhẫn, theo vân án khác một bên vòng vào tới, một bà đỡ lấy Lương Viễn. A Viễn, ngươi làm sao vậy? Làm sao bỗng nhiên là mệt mỏi thành dạng này? Xảy ra chuyện gì? Nha đầu trên khuôn mặt tràn ngập thân cận. Ta không sao, nha đầu, yên tâm đi. Lương Viễn nhanh chóng nói rõ trước mình tình trạng, nếu không nha đầu đến lượt nóng nảy. Vỗ nhẹ nhẹ chụp nha đầu đường cong nhu hòa phía sau lưng, truyền đạt mình không ngại, lúc này mới nói tiếp ngọc này có khác nguyên cơ, ta vừa rồi đã ăn rồi chút thiệt thòi nhỏ. Ta lo lắng chiếc nhẫn cũng có vấn đề, cho nên chúng ta hay là trước không nghiên cứu. Nghe lời, để người kia chiếc nhẫn đưa cho A Viễn, do A Viễn thu, có được không? Lương Viễn là sợ thứ này vạn nhất đặt ở trên thân cũng có tác dụng, Lương Viễn làm thế nào có để một có thai họa ngầm đặt ở nha đầu trên thân, cho nên mới kiên trì muốn mình cầm. Nha đầu cực kỳ thông minh, tất nhiên biết rõ Lương Viễn tâm ý, nhưng nha đầu hay là nhu thuận mà đem chiếc nhẫn cầm lên, bỏ vào Lương Viễn trong tay. Nha đầu biết rõ, nếu mình cầm, A Viễn nhất định sẽ lo lắng. A Viễn cầm sẽ cầm, dù sao thực sự có chuyện gì không, mình cùng A Viễn đồng làm một lượt cái là được, phóng ai trên thân còn không như nhau. Hai người à, Lương Viễn là có chuyện gì không ta tới cái, nha đầu đây, là ngươi cái là ngươi cái. Nhưng ngươi không thể ngăn đón ta giúp ngươi đồng làm một lượt cái. A a, tương đối thú vị. Lương Viễn nghĩ nghĩ, cũng không có để chiếc nhẫn cùng ôn ngọc thu lại, mà là vừa thả lại phía trên vân án. Phóng nha đầu trên thân, mình lo lắng, phóng trên người mình, nha đầu sẽ không lo lắng. Là mình có một số ích kỷ. Thấy Lương Viễn mang thứ đó thả lại chỗ cũ, nha đầu trùng Lương Viễn cười ngọt ngào, phần thưởng Viễn à một thật dài ở mức hôn. Hai người đều không có nói, lẫn nhau hiểu rõ đối phương tâm ý là đủ rồi. Có khối ngọc này vết xe đổ. Lương Viễn ngược lại cũng bắt đầu lo lắng bên trong động phủ này vạn nhất lần nữa còn lại cái gì chuẩn bị ở sau. Nếu sáng mình ngược lại không quan trọng, nhưng có bảo bối nha đầu tại bên người, Lương Viễn tuyệt đối sẽ không dĩ thân phạm hiểm. Lương Viễn cường chống cùng nha đầu ra động phủ, xuyên qua sơn động, quay lại linh thú khu vực. Theo đạo lý nói, linh thú khu vực chắc chắn cũng là cùng sơn động thoát không khỏi liên quan, nhưng nói như thế nào hay là tương đối an toàn một số, hơn nữa mình ra vào linh thú khu cũng có hai lần, không có phải cũng không có xảy ra chuyện gì.
Trên thế giới này nào có tuyệt đối địa phương an toàn, hơn nữa Lương Viễn cũng thật sự là vây hãm không được. Dặn dò nha đầu một trận, đưa cho nha đầu mình ở linh thú trong vùng chơi. Dặn đi dặn lại đừng đụng những kia linh thú đại gia, Lương Viễn lúc này mới ngủ thật say. Chương 0056, Kim Điêu Tiểu Tuyết. Lương Viễn chọn lấy một gốc cây đặc biệt cao lớn thật lớn cây, tuyển một chỗ ba cây đại thụ xoa giao tiếp chỗ, cùng quần áo ưu ngủ. Nói là chạc, mỗi một cây cũng phải có hai người ôm hết phẩm chất, so với bên ngoài bình thường đại thụ đã là thô. Ba cây như thế vừa thô vừa to chạc kết giao cùng một chỗ, tự nhiên tạo thành một chính giữa lõm, bốn phía cao là nhỏ khu vực nền tảng. Tiểu khu vực nền tảng cách mặt đất chừng 30-40 trượng cao, tương đương êm thấm khô mát. Bên người chừng 2 người mét vuông lớn nhỏ lá theo gió chập chờn, là Lương Viễn vật che chắn giữa trưa ánh mặt trời. Từng sợi mát lạnh là nhỏ gió, xuyên thấu qua là khe hở, như tình nhân tay vậy nhẹ nhàng mơn trớn. Tiểu trên bình đài là gió mát phơ phất, nhẹ nhàng khoan khoái di người. Nếu có hào hứng, còn có thể đẩy ra tầng tầng lá, trông về phía xa xanh ngắt dãy núi, nhận thức một chút vì sao kêu gậy mây hiện ngày, vì sao kêu lên cao nhìn xa. Tuyệt đối để cho ngươi lòng dạ khoáng đạt, tâm tình thật tốt, tâm tưởng sự thành, phân tâm, miệng đầy chạy xe lửa sáu. Như thế tuyệt hảo là phong thủy bảo, bởi vì cái gọi là ngày mùa hè trói trang vừa vặn ngủ, Lương Viễn ngủ được cái này gọi là một thơm a. Hơn nữa a, giữa ban ngày cũng nằm mơ cưới vợ. Thật được, Lương Viễn thật nằm mơ lấy nha đầu. Cũng đang theo nha đầu ở đằng kia vân án sửa trên giường lớn anh em dính lệch ra đây. Cái này cũng nhìn ra Lương Viễn người này tuyệt đối sơ ca, đã là nằm mơ cưới vợ, còn không nhanh chóng âm nhạc ca làm chút chuyện đứng đắn, dính lệch ra cái gì nhiệt tình a. Nha đầu là nhỏ nhẹ tay khẽ vướt qua Lương Viễn khuôn mặt, Lương Viễn chỉ cảm thấy trên mặt tê tê, ngứa, tô tô sáu. À đế, Lương Viễn nhịn không được một hắt xì đánh ra, người cũng chợt thoáng cái ngồi dậy, lại phát hiện là một cái mộng, buồn bực nhiệt tình. Thật buồn bực chuyện còn đang ở phía sau đây. Lương Viễn trơ mắt mà nhìn thấy một con toàn bộ thân hình ánh sáng vàng loẹt loẹt là chim nhỏ, thu thoáng cái theo mình trên mặt bay lên, tiểu trên cánh còn dính tầng thứ nhất nhỏ vụ nóng ánh thủy châu, dưới ánh mặt trời loẹt loẹt sáng lên. Bởi, đây không phải là mình hắt xì là cái gì? Cứ vậy mà làm một hồi lâu. Phật qua mình mặt ở đâu nha đầu là nhỏ tay, rõ ràng là con này vô lương chim con là nhỏ cánh. Lương Viễn cái này khí a, cư nhiên bị một chú chim nhỏ đưa cho đùa giỡn. Đang muốn phi thân bắt lấy tiểu chút chít béo cái cổ, đi lông, thủy nấu, dầu nấu, hấp, thịt kho tàu sáu. Hung hăng hành hạ phía trên một phen. Một con trắng non thon dài là nhỏ tay theo Lương Viễn tầm mắt bên ngoài, nhẹ nhàng mà duỗi tới. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng một chiêu, vô lương là chim nhỏ sau đó một đầu đã đâm tới, vịt một đôi màu vàng là nhỏ cánh, đã rơi vào bàn tay nhỏ bé phía trên. Đáng giận nhất đúng là tiểu chút chít rõ ràng còn quay đầu lại khiêu khích mà nhìn Lương Viễn. Tiểu cánh. Xa, liễu diễu thị uy tựa như trùng Lương Viễn đê ơ. Cuối cùng cũng cầm một cái nhỏ cánh chỉ vào Lương Viễn, một đôi dựng thẳng đồng màu vàng con mắt huyên thuyên chuyển không ngừng, rõ ràng rất có đắc ý. Lương Viễn cũng hoài nghi, nếu tiểu chút chít có tay như lời nói, có hay không có dựng thẳng nó giữa. Nhìn tiểu chút chít dương dương đắc ý, linh tính mười phần biểu tình, Lương Viễn không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá Lương Viễn là lần nữa khí, bây giờ cũng phải chịu đựng. Bởi vì, tiểu chút chít chỗ dựa, bàn tay nhỏ bé chủ nhân. Lương Viễn không thể trêu vào bảo bối nha đầu, không thể thu dọn ngươi, ta còn không thể biểu đạt một chút phẫn nộ. Nhìn thấy một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt là chim nhỏ, Lương Viễn hung dữ vươn ngón giữa. A sa. Nhìn Lương Viễn đối với chim con làm ra như thế hạ lưu động tác, nha đầu báo nổi, thanh âm bén nhọn trình độ tuyệt đối thuộc về sóng âm định hướng năng võ khí cấp bậc. Lương Viễn khá tốt, cũng đã quen rồi, kháng tính đề cao không ít, cũng thành chịu đựng được ở ngược lại con đó vô lương là chim nhỏ, cầm hai con tiểu cánh bịt lấy lỗ tai, cùng uống cao tựa như, tại nha đầu là nhỏ trên tay ngã trái ngã phải, rõ ràng cho thấy chấn mơ hồ đưa cho. Nha đầu xem, Lương Viễn không động, bảo bối của mình chim con ngược lại trước đưa cho chấn choáng luôn, nhanh chóng dừng lại, lên mặt con mắt trừng mắt Lương Viễn. Làm sao giáo tiểu hài từ đây? Như ngươi vậy sẽ đem tiểu hài tử mang xấu. Nha đầu đoán giận nói. Là nó. Con nhỏ hài tử. Lương Viễn một chán mồ hôi lạnh ta nói nha đầu à, tiểu tổn hại chim, hay là gửi A Viễn tạc đã ăn rồi được. Tiểu chút chít một thân thịt nhìn thịt chất khá tinh tế tỉ mỉ, xương cốt cũng còn không có trưởng thành, điểm tránh nhi hỏa một tạc, vừa vặn ngay cả xương cốt đều có thể cùng nơi ăn. Lương Viễn phải không quên trả đũa vô lương chim con. Vì tăng cường hiệu quả, Lương Viễn cũng cố ý liếm liếm môi. Tiểu chút chít rõ ràng có nghe hiểu Lương Viễn nói gì, liễu diễu hướng tới Lương Viễn lớn tiếng kháng nghị. Nhưng rất rõ ràng có chút ngoài mạnh trong yếu, tiểu cánh cũng tạo túi, đứng ở nha đầu bàn tay nhỏ bé phía trên một đôi tiểu móng vuốt cũng nhịn không được phát run, muốn là do Lương Viễn ác hình dáng ác thú vị đưa cho hù đến. Nha đầu hung hăng trừng Lương Viễn một mắt, nhanh chóng hống trên tay là chim nhỏ. Bàn tay nhỏ bé ôn nhu vuốt ve chim con trên đầu màu vàng lông vũ, thanh âm vừa ngọt vừa ôn nhu tiểu tuyết không sợ, không sợ, tỉ tỉ cho ngươi chỗ dựa, hắn không dám đem ngươi thế nào. Lương Viễn thấy trong mắt thiếu chút nữa không rơi ra đến, ghen tị a, trần trùi ghen tị. Nha đầu lúc nào cũng có thể đối với chính mình ôn nhu như thế a, cũng dùng bàn tay nhỏ bé ôn nhu như thế vớt ve mình hẳn là hảo. Đáng tiếc, nha đầu đối với chính mình cũng là dùng méo. Lương Viễn cẩn thận đánh giá đến con này vừa mới đùa giỡn qua mình vô lương chim con. Nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện, đừng nhìn có phải không đến lớn cỡ bàn tay là nhỏ cái gì bây giờ trốn ở nha đầu trên tay một bộ thương tâm giai đoạn, thực tế bán giai đoạn hay là tương đương vì phong. Một thân phát hiện màu vàng lông vũ, dưới ánh mặt trời lóe ra dạng rỡ ánh sáng vàng. Lộ ra một loại khó nén cao quý, sắc bén màu vàng dựng thẳng đồng đôi mắt ưng, khỏe mạnh cánh, mạnh mẽ lông đuôi, nghiêm nhiên đã đơn giản ác điều khí thế. Tiểu chút chít lại là một con linh thú cấp kim điêu, cũng không biết nha đầu là Ha đưa cho khởi cái tiểu tuyết danh tự, gọi tiểu kim, tiểu hoàng, a vàng, lông vàng, gì, Lương Viễn đều có thể giải thích, duy chỉ có tiểu tuyết quá không giáp với. Lương Viễn thật sâu thở dài một hơi, nha đầu à, ta thừa nhận tiểu tuyết thật đáng yêu, nhưng mà sáu, không phải rồi, Viễn à, không có phải nha đầu mà tìm tiểu tuyết ta, là tiểu tuyết tìm đến nha đầu a. Nha đầu mình ở chơi khá không có ý nghĩa, là tiểu tuyết bay tới cùng nha đầu cùng nơi đùa. Tiểu tuyết có thể thông minh, còn có thể nghe hiểu nha đầu nói đây. Giải thích đến nửa đường, nha đầu nhịn không được khoe khoang nổi lên, tiểu tuyết thông minh đến, tiểu tuyết đưa cho A Viễn ca ca một chút cái đầu, đưa cho tỷ tỷ làm chứng nhận, là tiểu tuyết tìm đến tỷ tỷ đùa. Tiểu tuyết một đôi sắc bén khắc mắt hung hăng quét Lương Viễn một mắt, rất là không tình nguyện trùng Lương Viễn gật đầu một chút, biểu tình tương đương bị khuất. Nhìn tiểu chút chít tràn ngập linh tính biểu tình, Lương Viễn dở khóc dở cười. Thật là có gì chủ nhân thì có gì chim, tiểu tuyết tính khí làm sao đã là cùng bảo bối nha đầu một dạng. Kiếp trước của mình có câu nói gọi Vũ Đại Lang dưỡng con cú người nào lưu con cặc gì, xem ra quả nhiên hợp lý à, cậu người thật không ta lấn cũng à. Cảm thán ngoài, Lương Viễn mới đó mà đã cũng dắt câu cổ văn. Ồ, đúng a, xem tiểu tuyết mang thù cái này nhiệt tình, tiểu chút chít là công cũng là mẫu a. Lương Viễn cũng là, ngươi đặt trong lòng nghĩ nghĩ thì được, không biểu hiện ra ngoài a. Người này từ trước đến nay là muốn đến liền làm diễn xuất, lúc ấy mượn ánh mắt hướng tiểu tuyết hai người tiểu móng đuốt chính giữa nghiêng mắt nhìn sáu. Thương tâm là nhỏ tuyết, đường đường linh thú cấp kim điêu, tùy tiện một móng đuốt đều có thể diệt Lương Viễn nước này đều 100 lượt, cũng là bị Lương Viễn một ánh mắt sợ tới mức nhanh và hai cái móng đuốt nhỏ, toàn bộ thân hình phát run, không ngừng hướng nha đầu trong ngực chui vào. Lương Viễn thẳng ngãi này ác thú vị đến tận đây, hoàn toàn để kim điêu tiểu tuyết đưa cho dọa sợ. Đánh, tiểu tuyết đã là rơi xuống bệnh căn. Chỉ cần Lương Viễn ánh mắt tại tiểu tuyết trên thân dừng lại vượt qua 10 giây, tiểu tuyết sẽ khống chế không nổi toàn bộ thân hình phát run. Chương 0057, sơ nghe thấy tu chân. Nhìn tiểu tuyết sợ tới mức cơ thể run rẩy, Lương Viễn thầm nghĩ, tiểu chút chít, không hoảng sợ ở ngươi, về sau có nha đầu chỗ dựa, còn không phản ngươi à. Hắc hắc, để cho ngươi đắc ý, lúc này trung thực đi à nha. Nhìn sắc trời, chính mình một giấc ngủ ước chừng một giờ bộ dạng. Thấy nha đầu còn tại đằng kia nhi rổ tiểu tuyết chơi, Lương Viễn dự định lần nữa vào người kia bí ẩn động phủ một chuyến. Tình ngủ một giấc, ý nghĩ cũng thanh tỉnh. Lương Viễn bắt đầu nhớ lại khi trước chuyện đã xảy ra, Lương Viễn cảm giác mình rất có thể là sợ bóng sợ gió trận đầu. Hay là câu nói kia, động phủ yếu hại mình tại sao khả năng bình yên trở ra động phủ. Lúc ấy lòng của mình có sức tiểu tụy phía dưới, đầu óc cũng không linh quang, cũng không có nghĩ lại ngay lúc đó tình huống, vì an toàn để vội vàng ra động phủ. Bây giờ một lần nữa hồi tưởng một lần chi tiết, phát hiện một số mánh khỏe. Mình tập trung tinh thần ở đằng kia nhanh ngọc phía trên lúc đó, ý thức tiến nhập miếng đó ngọc, mà không phải cái gì bị câu hồn. Là mình cho rằng nha đầu gặp nguy hiểm, ý thức phải ra khỏi tới lúc đó. Rất dễ dàng tiểu ra đến đây. Trên thực tế, tiền tiền hậu hậu ngọc cũng không có ngăn trở qua mình ý thức ra vào. Rất có khả năng cái gọi là nguy hiểm cũng là mình không biết dưới tình huống ngộ phán. Nhìn lại tiểu tuyết, cùng nha đầu ở chung như thế hòa hợp, càng tăng thêm Lương Viễn tin tưởng. Nếu như động phủ chủ nhân yếu hại mình, khỏi phải cái khác, là tiểu tuyết một, chính mình chính là hình thức đi lên 1800 cũng là đưa đồ ăn phần. Thật không biết cái đó linh thú là làm sao tới, những vật nhỏ này nếu thật là đi ra khu vực này, tiến vào Thanh Dương đại lục đích nhân loại địa giới có gió yêu, ai có thể chống đỡ được a? Khá tốt động phủ này chủ nhân biết rõ ước thúc những tiểu tử này, nếu không thật là đáng sợ. Lương Viễn cùng nha đầu, bây giờ mặt khác còn nhiều thêm một tiểu tuyết, đi tới cửa ngõ động phủ trong sân động. Có tiểu tuyết chí ít có một lợi ích, có bóng đèn. Không có phải chướng mắt bóng đèn, là thật sự chiếu sáng bóng đèn. Tiểu tuyết toàn bộ thân hình phát ra dạng rỡ ánh sáng vàng, ở chỗ này trong sân động, tuyệt đối có 60 ngói bóng đèn độ sáng. Nhìn ánh sáng vàng, Lương Viễn nhịn không được hỏi nha đầu, rõ ràng là màu vàng kim óng ánh, làm sao gọi tiểu tuyết đây? Nha đầu trả lời đưa cho Lương Viễn rất rối rắm. Không vì gì à? Nha đầu đưa cho tiểu tuyết đặt tên chữ lúc đó, trong đầu nghĩ đến đúng là tiểu tuyết. Cảm tình nha đầu nơi này đụng với gì là cái gì? Nếu thứ nhất linh cảm là gia tử, phòng trừng tiểu tuyết phải gọi gia tử. Bất quá phòng trừng nha đầu không Lương Viễn như vậy ác thú vị. Một chuyến hai người một chim, tại còn có hai người chuyển biến đi ra động phủ lúc đó, nha đầu trên vai là nhỏ tuyết bỗng nhiên líu díu kêu lên, tương đương hưng phấn bộ dạng. Một cái nhỏ cánh hướng tới động phủ ở chỗ phương hướng cùng chỉ, rồi sau đó cánh khẽ vỗ, biến thành một đường ánh sáng vàng bay rồi ra ngoài. VV. Lương Viễn cùng nha đầu ra khỏi sân động. Đến động phủ cửa ra vào lúc đó, chỉ thấy tiểu tuyết hai cái móng vuốt nhỏ ôm miếng đó ô ngọc, trong miệng ngậm miếng chiếc nhẫn, một đường bay rồi trở về. Tiểu tuyết một đầu trích đến nha đầu trong lòng, hiến vật quý tựa như, để ngọc cùng chiếc nhẫn hướng nha đầu trong ngực quăng ra, lúc này mới dọn ra miệng đến líu díu gọi không ngừng, tiểu đôi cánh cái kính chỉ vào trong động phủ nơi rộng thùng thình vấn án. Tiểu móng vuốt lôi kéo nha đầu góc áo, gợi ý nha đầu cùng qua. VV. Lương Viễn cùng nha đầu đi theo tiểu tuyết đến vấn án trước mặt, tiểu tuyết rơi xuống phía trên vấn án, líu díu kêu, tiểu cánh nhiều lần hoa hoa không ngừng. Bất quá Lương Viễn cùng nha đầu ai cũng không hiểu rõ ý tứ gì là được. Ngươi là nói để cho chúng ta đem cái này cái gì mang đi? Lương Viễn cùng nha đầu đành phải hỏi. Tiểu Tuyết cuồng gật đầu. Vật này là bà bối. Lương Viễn chỉ vào vân án hỏi. Tiểu Tuyết lại là cuồng gật đầu. Lương Viễn theo nha đầu cầm trong tay qua ngọc cùng chiếc nhẫn, tại Tiểu Tuyết trước mắt nhoáng một cái đây cũng là bà bối. Tiểu Tuyết hay là cuồng gật đầu. Tiểu Tuyết bộ dạng để Lương Viễn đưa cho chọc cười. Tiểu tham tiền nha đầu nuôi dưỡng quả nhiên là tiểu tham tiền chim. Bất quá Tiểu Tuyết rõ ràng có phân biệt bảo vật, tiểu chút chí không bình thường a. Bất quá Tiểu Tuyết biểu hiện cũng từng bên cạnh nghiệm chứng ý nghĩ của mình, ngọc này cùng chiếc nhẫn cũng không có nguy hiểm. Ngươi cũng không cần tê, ta cũng vậy biết rõ vật này là bảo bối. Lương Viễn chỉ vào Vân Án vừa cười vừa nói thứ này quá nặng, chúng ta cầm không đi. Nghe Lương Viễn vừa nói như vậy, Tiểu Tuyết lúc ấy là hiểu xỉu a. Ở hướng Vân Án phía trên một ngược lại, làm mắt trợn trắng bộ dạng, rất là làm quái. Đưa cho nha đầu cùng Tiểu Tuyết trong động phủ trước chơi trong chốc lát, Lương Viễn muốn chuyên tâm dò xét ngọc này cùng chiếc nhẫn bí mật. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Lương Viễn đắc ý biết rất thuận lợi đã tiến vào ôn ngọc bên trong. Sau khi tiến vào, Lương Viễn ngay lập tức nghĩ đến ra ngoài, ý thức ngay lập tức thuận lợi lui ra, trở về đến trong thân thể. Lương Viễn cuối cùng minh bạch, ngọc này căn bản chính là tự do ra vào, buổi sáng lúc ấy là mình dọa chính mình rồi, trận đầu sợ bóng sợ gió. Lần nữa tiến vào ôn ngọc không gian, Lương Viễn bắt đầu cẩn thận đánh giá đến không gian này. Tốn sức ba có sức ở chỗ này ôn ngọc bên trong làm ra như vậy một cái không gian, không có khả năng gì dùng không có. Kết quả, làm Lương Viễn đánh giá một vòng không gian này ở phía sau, ý thức thể đã là hơi kém tại chỗ thổ huyết. Ngay tại Lương Viễn ý thức thể sau lưng, sáng loáng đứng thẳng ba bản siêu đại số dày ra sách, trên mình buổi trưa nếu chứng kiến ba bản sách, cũng không trở thành ra sau đó việc chuyện a. Ai xếp đặt thiết kế bảo vật a, cũng quá ác làm. Ý thức vừa tiến đến lại là đưa lưng về phía trong không gian thu tàng vật, thật là im lặng. Ba bản sách mỗi bổn đều có một cái cao hơn người, về phần có nhiều dày, bởi vì Lương Viễn là đối diện sách địa mặt phương hướng, bởi vì góc độ quan hệ, căn bản nhìn không tới sách có nhiều dày. Nhưng rồi quay qua sách này cái này đầu, chắc chắn cũng mỏng không được. Chính giữa một quyển sách cái đầu lớn nhất, màu vàng địa mặt, giống bay phượng múa viết ba người màu vàng đậm thật lớn chữ đạo diễn quyết. Nhìn sách này tên, Lương Viễn bỗng nhiên cảm thấy giống như nói đó có chút ít không đúng nhỉ, nhưng một lát cũng không nhớ ra được không đúng chỗ nào. Lương Viễn cau mày trầm tư, rốt cuộc là lạ ở chỗ nào như đây? Đúng a, Lương Viễn bỗng nhiên vô đuổi, bừng tỉnh đại ngộ. Vấn đề tiểu ra ở chỗ này ba chữ phía trên. Ba chữ kia lại là giản trong cơ thể văn. Đây là chùm sao liên bang thông dụng văn tự, làm thế nào lại ở chỗ này đây? Thật sự có người đang mình khi trước theo mình thế giới kia xuyên qua đi tới thế giới này. Không có trùng hợp như vậy a. Chẳng muốn suy nghĩ, xem danh tự hẳn là một tiên tu luyện tâm pháp, hay là nhanh chóng xem một chút đi. Lương Viễn trong lòng muốn xem quyển sách này ý tưởng vừa mới xuất hiện, chỉ thấy màu vàng kể chuyện, rõ ràng tự động mở ra, một đạo bạch quang từ trong sách bắn ra, trực tiếp đánh vào Lương Viễn đắc ý biết trên hạ thể, với Lương Viễn đắc ý biết ngay cả trong đồng làm một lượng. Đồng thời, Lương Viễn trong đầu trào vào đại lượng tin tức. VV đem những này tin tức xem hết, Lương Viễn đắc ý biết ngơ ngác lơ lửng tại ngọc thạch trong không gian, buồn vô cớ như mất. Trên thế giới nguyên lai thật sự có thần tiên, người nguyên lai thật sự có thể trường sinh bất lão, người thật sự có thể tu luyện thành thần tiên, người cũng thật sự có thể phi thăng tiên giới 6. Lương Viễn trước mặt trước mở ra một mặt hoàn toàn mới tu luyện thiên địa. Chương 0058, ta muốn tu chân. Người tu chân, tu đúng là chân nguyên lực, yêu cầu đúng là thiên địa đại đạo, làm như vậy là để phi thăng tiên giới. Dựa theo đạo diễn quyết phía trên theo lời, người tu chân tu luyện cảnh giới chia làm 11 tầng lần, toàn chiếu, khai quang, dung hợp, tâm động, linh tịch, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Tu luyện đến nguyên anh kỳ có thể linh hồn bất diệt, vượt qua thiên kiếp ở phía sau là được sẽ không chết thân. Người tu chân có thông thiên triệt địa rất là uy thế có. Dù là chỉ là cấp thấp nhất toàn chiếu kỳ người tu chân, cũng có thể đơn giản diện sát nội lực thập bát trọng, huyền lực 18 cấp tuyệt đỉnh cao thủ. Một mảnh mới tinh tu luyện thiên địa, hoàn toàn chinh phục Lương Viễn. Ngao du thiên địa, xuất nhập trời cao, trường sinh bất tử, siêu việt luân hồi, đây là hạng tiêu diêu tự tại. Lương Viễn tin tưởng, không ai có thể chống cự loại này cám dỗ, Lương Viễn cũng không thể. Một cái mới tinh tu luyện đại đạo bày ở Lương Viễn trước mặt trước. Lương Viễn không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Nhưng mà, người tu chân đã như vậy cường đại, tu luyện điều kiện tự nhiên cũng là vô cùng hà khắc. Tu chân điều kiện mặc dù hà khắc, nhưng lại nói tiếp là cực kỳ đơn giản, chỉ cần có linh căn liền có thể tu chân. Bình linh khí của thiên địa, dưỡng bản thân căn bản là linh căn. Thân có linh căn người, tiên thiên là trong cơ thể kể từ sinh chân nguyên khí, trúc cơ thành công, chân nguyên khí chuyển biến thành chân nguyên có sức. Sau đó đi vào người tu chân hàng ngũ. Linh căn sinh ra tỷ lệ, chủ yếu cùng thiên địa linh khí độ dày có quan hệ. Nhưng cao nhất cũng không vượt qua 1 tỷ phần có 1. Lương Viễn cười khổ, không biết mình cùng nha đầu có hay là không có linh căn, nếu không linh căn, hay là công dã chẳng a. Ý thức đảo qua mặt khác hai bản sách, một cuốn sách gọi Tu Chân Tạp Học, giới thiệu trừ công pháp bên ngoài một số tu chân cơ sở kiến thức, một cuốn sách gọi Đan Khí Nhập Môn, giới thiệu một số sơ cấp luyện đan luyện khí pháp môn. Sau khi xem xong, Lương Viễn trong mắt hơi kém không rơi ra đến. Trước tiên là nói về luyện đan thuật. Lương Viễn nhìn cơ sở đan dược liệt biểu chính giữa đếm ngược đệ nhất loại đan dược Rích Sinh Đan, trừ bỏ bách bệnh, tăng người bình thường 20 năm thọ nguyên, đếm ngược đệ nhị loại đan dược Duyên Sinh Đan, tăng người bình thường 60 năm thọ nguyên, đếm ngược đệ tam loại đan dược Song Thập Đan, người bình thường dùng khôi phục trí song thập dung nhan, đếm ngược loại thứ tư đan dược Chú Nhan Đan, người bình thường dùng đan dược, cả đời dung nhan không thay đổi 6. Đây không phải tiên đan là cái gì a? Đây là cơ sở đan dược bên trong thấp nhất một đường. Bất quá nhìn cơ sở đan dược liệt biểu trong phía sau đan dược, Lương Viễn sau đó minh bạch chuyện gì xảy ra. Nay cũng sổ thứ hai đương đan dược cũng là đưa cho dung hợp kỳ trở xuống đích người tu chân sử dụng đan dược. Có hồi phục chân nguyên, có chữa thương, có cố bản bồi nguyên, có gia tăng công lực, có củng cố cảnh giới, VV không phải trường hợp cá biệt. Cao tới đâu một đương đan dược là cho linh tịch, tâm động kỳ người tu chân sử dụng, thân thể to lớn tác dụng cùng lúc trước không chênh lệch nhiều, chỉ là hiệu quả rất tốt, công hiệu lớn hơn. Bất quá vẫn là nhiều không ít đối với tâm thần có tác dụng đan dược. Cơ sở đan dược bên trong cao nhất một đường đúng là cấp cho nguyên anh kỳ cao thủ sử dụng đan dược. Ngoại trừ thấp nhất một đường đan dược bên ngoài, phần còn lại ba cái cấp bậc đan dược cũng là đưa cho người tu chân sử dụng đan dược. Lương Viễn cuối cùng minh bạch, đưa cho người bình thường sử dụng đan dược, dược hiệu tốt hơn, đối với người tu chân là cái dám dùng không có. Cho nên chỉ có thể quy là thấp nhất một đường đan dược. Gia tăng sống lâu. Vô nghĩa, người tu chân không nhất thiếu đúng là thời gian. Chú Nhan. Không giật, người tu chân càng tu luyện càng tuổi trẻ, đến nguyên anh kỳ còn có thể cải tạo thân thể lần thứ nhất, khi đó muốn chỉnh nhiều đẹp là chỉnh nhiều đẹp. Trên thực tế, tại giới tu chân rất ít người tu chân có không có việc gì luyện chế loại này không có tác dụng đâu đan dược. Chỉ là một chút ít vừa mới đi vào tu chân một đường mức độ thấp người tu chân, là còn tái thế gia nhân luyện chế một ít tiểu phúc lợi mà thôi. Lại nói luyện khí, cái này có thể trâu rồi, Lương Viễn thấy thần bất thủ xá, linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa cũng không phải là. Cái gì pháp bảo phi kiếm, phi toa chiến giáp, bọn chúng đều là lên trời xuống đất, di sơn đảo hải, cũng là đánh hôn mê, bộ bạch lang chuẩn bị cực phẩm trang bị. Không được, chịu không được cám dỗ, nhất định phải cùng nha đầu đồng làm một lượt tu chân. Đến lúc đó cùng nha đầu đồng làm một lượt đến tiên giới nhìn. Đều nói thần tiên làm thế làm dịu, ta cũng đi kiến thức kiến thức. Muốn tu chân, có linh căn. Kiểm tra đo lường linh căn đích phương pháp xử lý, nguyên anh kỳ đã ngoài cao thủ thần thức quét qua là được. Không có nguyên anh kỳ cao thủ, cũng có thể thông qua một chuyên môn là nhỏ pháp bảo kiểm tra đo lường thủy tinh cầu đến kiểm tra đo lường. Lương Viễn cái này có thể gấp đổ mồ hôi, mình nơi đâu chỉnh nguyên anh kỳ cao thủ đi a. Về phần kiểm tra đo lường thủy tinh cầu, vậy càng mây bay. Bất quá động cân nhắc động không đúng nhi. Người này lưu lại công pháp như thế nào lại không ở lại kiểm tra đo lường thủ đoạn đây? Lương Viễn chợt nhớ tới mình đang nhìn tu chân tạm học lúc đó, không có phải có chữ vật giới chỉ, chữ vật thủ chặt gì a? Tiểu phá chiếc nhẫn 6. Lương Viễn đắc ý biết nhanh chóng rời khỏi Ngọc Đồng Giản. Bây giờ Lương Viễn biết do Ôn Ngọc gọi Ngọc Đồng Giản, là người tu chân dùng để ghi chép tin tức chuyên dụng công cụ. Thứ này truyền lại tin tức không cần nhìn, cũng là dùng thần thức ghi chép cùng quét qua. Theo công pháp đã nói, ít hơn tâm động kỳ chỉ dùng để không được thứ này, không biết mình làm sao lại có thể sử dụng. Lương Viễn cầm qua chiếc nhẫn, bào chế đúng cách, rất nhanh Lương Viễn đắc ý biết sau đó cảm ứng được một chỗ không gian. Không gian có 100 mét vuông vức, đã tương đương không nhỏ. Bên trong cái gì không coi là nhiều, vẫn có sau đó một số. Căn cứ vừa rồi Ngọc Đồng Giản trông được đến tin tức, Lương Viễn như nhau phân biệt. Một đống nhỏ màu hồng loẹt loẹt sáng lên như ruby vậy, là thượng phẩm thuộc tính hỏa tinh thạch xích viêm tinh. Liên tiếp xanh màu nước biển bảo thạch vậy đúng là thượng phẩm thuộc tính thủy tinh thạch bích triều thạch, trúc tính kim đá hoa cương tinh, thuộc tính mộc thanh luận thạch, thuộc tính thổ điển hoàng thạch vv, tất cả đều là tu luyện dùng là tinh thạch, là thứ tốt, cũng là tiêu hao phẩm. Bất quá thuần một sắc cũng là thượng phẩm tinh thạch, không biết vì cái gì trung phẩm, hạ phẩm cùng cực phẩm tinh thạch đều không có. Tinh thạch bên cạnh có vài bả phi kiếm, xem tỷ lệ cũng là thượng phẩm phi kiếm, hay là trung phẩm, hạ phẩm cùng cực phẩm một kiện không có. Bất quá ngũ hành trúc tính ngược lại đều đủ. Phi kiếm bên cạnh là một cụ đan đỉnh cùng một cụ khí đỉnh, lại là thượng phẩm. Lương Viễn im lặng, xem ra động phủ này chủ nhân trên đầu 8 phần thật không có phế vật. Lần nữa bên cạnh là vài bình đan dược bên cạnh là một số vật lẫn lộn, thượng vàng hạ cám cái gì cũng có. Tất cả những vật này cũng không có sửa sang lại, đã là loạn xạ ném ở trong không gian, vứt bỏ như tệ lý. Lương Viễn ý thức quét qua, sau đó phát hiện vật lẫn lộn bên trong kiểm tra đo lường thủy tinh cầu. Tâm ý vừa động, thủy tinh cầu đã xuất hiện ở Lương Viễn trong tay. Chưa kịp đề phòng, thủy tinh cầu thiếu chút nữa rớt xuống đất, Lương Viễn nhanh chóng một bà tiếp được. Lương Viễn dùng chiếc nhẫn đối với thủy tinh cầu, ý thức đảo qua, thủy tinh cầu đã biến mất không thấy gì nữa. Lương Viễn ý thức tiến vào giới chỉ không gian xem, thủy tinh cầu đã lặng lặng yên nằm ở trong không gian. Lương Viễn cũng không biết nói gì hảo, chữ vật giới chỉ thật sự quá thực dụng. Có chữ vật giới chỉ, mình cái đó còn phải đại thật xa quay lại hai bao lớn chạy hơn một vạn trong. Hơn nữa, chữ vật trong không gian bỏ vào thứ kia còn không mang biến chất. Người tu chân đích thủ đoạn quả nhiên kỳ diệu. Lương Viễn để chiếc nhẫn đeo tại ngón giữa tay phải phía trên, càng không ngừng để trong không gian lấy ra, bỏ vào, không ngừng nhận thức chữ vật giới chỉ sử dụng yếu lĩnh, rất nhanh Lương Viễn sau đó thuần thục nắm giữ chữ vật giới chỉ sử dụng. Chương 0059, khảo thí linh căn. Lương Viễn có thứ tốt, lúc nào có thể quên nha đầu. Là chữ vật giới chỉ Lương Viễn cũng không có dự định mình dùng, cũng là chuẩn bị đưa cho nha đầu. Nha đầu, mau tới, có thứ tốt đây. Nha đầu vừa nghe có thứ tốt, chỉ thấy nhân ảnh lóe lên, nha đầu đã đến Lương Viễn trước mặt. Ngay sau đó ánh sáng vàng lóe lên, tiểu tuyết đã rơi vào nha đầu trên vai. Gì thứ tốt, nhanh đưa cho nha đầu nhìn. Lương Viễn cũng không nói chuyện, rồi tay ra, trong tay lăng không nhiều hơn một miếng nóng ánh sáng long lanh đích mỹ lệ tinh thạch, là một viên màu xanh da trời bích triều thạch. Bích triều thạch chung quanh tầng thứ nhất ánh sáng xanh lam chóng mặt lưu chuyển, như sóng nước nhộn nhạo, mộng huyễn cực kỳ. Kỳ thật đây là cực kỳ nồng đậm thuộc tính thủy linh khí, bích triều thạch danh tự cũng là bởi vậy mà đến. Thượng phẩm tinh thạch bán giai đoạn nhưng mà so với Lương Viễn kiếp trước kim cương mạnh hơn nhiều lắm. Cầm được Lương Viễn kiếp trước, tuyệt đối thông sát tất cả nữ hải tử. Nha đầu mắt to chớp chớp chính là cái này. Ngược lại rất phiêu lượng, nhưng có làm được cái gì? Nha đầu nhưng mà tiểu tham tiền, cho nên sáng bộ dáng hảo có thể không làm được, nhưng mà hấp dẫn không được nha đầu. Nha đầu nơi này tránh nghi hoặc đây, tiểu tuyết cũng đã nhào lên, tiểu móng vuốt cầm lấy bích triều thạch, cả người đã là ghé vào bích triều thạch phía trên, hai con màu vàng cánh ôm chặt lấy bích triều thạch, nhìn về phía trên tựa như tiểu tuyết tại nuôi bích triều thành vậy. Cùng nha đầu so với, tiểu tuyết là trắng trợn tham tiền, tuyệt đối nhìn thấy thứ tốt là bước bất động bước chủ. Lương Viễn nhìn tiểu chút chít một bộ liều mình không muốn tài, muốn tiền không muốn mạng tư thế, đành phải buông tay để bích triều thạch đưa cho tiểu tuyết. Ai biết tiểu tuyết là ôm bích triều thạch âm nhạc vui vẻ bay đến nha đầu trước mặt, để bích triều thạch là hướng nha đầu trong ngực bỏ. Tiểu chút chít lại khá chú ý, ai đối với nàng hảo, nàng là đối với ai hảo. Thấy màu lam đẹp tảng đá rõ ràng có thể được đến tiểu tuyết tán thành, nha đầu biết rõ, vậy nhất định là thứ tốt. Tiểu tuyết à, đừng có rảnh, thứ này rất có thể ngươi A Viễn ca ca hữu dụng, nhanh đi đưa cho A Viễn ca ca trả lại. Lương Viễn vừa cười vừa nói không cần. Tiểu Tuyết nếu ưa thích đưa cho Tiểu Tuyết, ta còn có. Lương Viễn tay hay là sau đó bình thân mở ra, trong lòng bàn tay lăng không lại nhiều ra một viên xích viêm tinh. Tiểu Tuyết lại sắp phi phát tới đoạn, không đợi Tiểu Tuyết nhào đầu về phía trước, Lương Viễn tay không có làm bất kỳ động tác, màu hồng tinh thạch rõ ràng hư không tiêu thất. Lúc này nha đầu nhìn ra chút ít môn đạo đến đây. Lương Viễn vừa liên tục lấy ra, thu hồi mấy thứ cái gì, cuối cùng thậm chí còn lấy ra, thu hồi một thanh phi kiếm. Tiểu Tuyết mấy lần phi phát đều không có bổ nhào vào Lương Viễn trên tay, cuối cùng dứt khoát là đến ở Lương Viễn trên tay ôm cây lợi thỏ, không xuống. Lương Viễn cũng không lại bán câm miệng lại, kéo qua nha đầu là nhỏ tay, để giới chỉ đeo lên nha đầu bàn tay nhỏ bé phía trên, yêu thương ôm nha đầu hôn một cái. A Viễn còn không có chính thức gửi qua nha đầu lễ vật đây, này cái chữ vật giới chỉ đưa cho nha đầu, trong này có thể cất kỹ nhiều cái gì? Đến, A Viễn giáo nha đầu dùng như thế nào. Nha đầu mặc dù chưa hoàn toàn hiểu rõ Lương Viễn như lời nói, nhưng nha đầu biết một chút, A Viễn có đặc biệt chính thức nói là đưa cho mình lễ vật, cái này kiện đồ vật chắc chắn không sai được, hơn nữa nhất định là A Viễn trên tay đồ tốt nhất. Kỳ thật, chỉ cần là A Viễn gửi, bất kể là gì. Nha đầu đã là ưa thích. Lương Viễn ôm nha đầu, ngồi vào phía trên vân án, để tu chân chuyện tình cùng nha đầu nói ra một lần. Kết quả nha đầu chỉ hỏi một câu vậy có phải hay không nói nha đầu có thể vĩnh viễn cùng A Viễn ở cùng một chỗ. Lương Viễn ngoại trừ không ngừng gật đầu bên ngoài, cái gì cũng nói không đi ra. Vốn rất tốt hào khí, kết quả tại Lương Viễn giáo nha đầu dùng chữ vật giới chỉ lúc đó ra ngã ba đầu, nha đầu vô luận như thế nào tập trung tinh thần, đều không thể tiến vào trong giới chỉ chữ vật không gian. Lương Viễn vừa cầm qua ngọc đồng giản đưa cho nha đầu thử, kết quả cũng giống như vậy, nha đầu nhìn không tới ngọc đồng giản trong nội dung. Nha đầu ngược lại thật không để ý, dù sao chữ vật giới chỉ là A Viễn đeo, còn không phải giúp mình mang cái gì. Phải mang theo gì còn không phải tự ngươi nói đoán. Về phần ngọc đồng giản A, nhìn không tới là nhìn không tới, vừa vặn có thể cho A Viễn ôm mình cho mình giảng tu chân công pháp đây, không thể so với mình xem thú vị nhiều. Nha đầu hiểu rõ nhiệt tình. Ai nói nha đầu tiểu mơ hồ A, cũng không phải là lặc. Nha đầu có được không để ý, nhưng mà Lương Viễn quan tâm A. Nha đầu không dùng được, còn có cái dám dùng. Tức giận đến Lương Viễn thiếu chút nữa để chữ vật giới chỉ đưa cho ném đi. Kết quả bị nha đầu một trận méo. Lúc này mới đưa cho véo hiểu rõ qua mùi vị đến. Mình đeo còn không phải đưa cho nha đầu dùng. Nha đầu một trận méo, cũng đưa cho Lương Viễn nhớ tới mặt khác một đại sự. Nói ra một hồi lâu, nói khá náo nhiệt, còn không có khảo thí linh căn đây. Không có linh căn gì đã là trắng kéo không có phải. Nhanh chóng xuất ra khảo thí thủy tinh cầu, Lương Viễn mình trước khảo thí. Chủ yếu là mình trước khảo nghiệm qua, mới có thể biết rõ thứ này có hay là không có tác dụng phụ gì. Mặc dù Ngọc Đồng giản thảo luận, thứ này không có cái gì tác dụng phụ, cũng không có bất kỳ thống khổ, nhưng đang mang nha đầu, Lương Viễn nhưng mà phải mình trước thử qua mới được. Lương Viễn bắt tay đặt ở thủy tinh cầu phía trên, mở ra thủy tinh cầu cái bệ phía trên một khai quan. Nước này tinh cầu chỉ dùng để một ít khỏa tinh thạch điều khiển, bình thường khỏi cần lúc đó tự nhiên là muốn chặt đứt năng lượng cung ứng. Khai quan mở ra, thủy tinh cầu dần dần trở nên trong suốt lên, cuối cùng trở nên hoàn toàn trong suốt. Sau đó Lương Viễn đã cảm thấy một đường mát lạnh năng lượng tiến vào thân thể của mình. Đạo này năng lượng cũng không phải là đi kinh mạch, mà là dọc theo cánh tay, ngực, bụng trinh tự, trực tiếp đi qua nhân thể các loại tổ chức, tiến vào đan điền. Đạo này năng lượng ở đan điền dạo qua một vòng. Vừa phân ra một bộ phận đường cũ phản hồi thủy tinh cầu, cả tạo thành một năng lượng đường về. Cái này đường về rằng có ước chừng có một phút đều đặn thời gian, đạo này lạnh buốt năng lượng toàn bộ phản hồi thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu cũng dần dần khôi phục đến hơi mở tình trạng, cả kiểm tra đo lường quá trình kết thúc. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ chính giữa biến thành hoàn toàn trong suốt bên ngoài, thủy tinh cầu gì phản ứng không có. Theo Ngọc Đồng giản thảo luận, cái này là vung tử linh căn đã là không có. Lương Viễn tương đối buồn bực. Bởi, lại có thể đưa cho cái kinh hỉ a. Kỳ thật Lương Viễn cũng là biết mình khả năng không lớn có linh căn. Là mình vạn năm không bước lên của đan điển, mình ở tu luyện Bắc Minh Huyền Công lúc đó nhưng mà quay lại ngọn nguồn nhị rơi, nhưng mà không có gặp một tia linh khí gì. Tuy nói linh căn là thật nguyên khí, mình không phải là nguyên anh kỳ người tu chân, chắc chắn có khả năng phát hiện. Nhưng theo Ngọc Đồng giản đã nói, có linh căn người, cũng là đan điển tràn đầy, tràn ngập sức sống. Ít nhất sẽ không giống mình đan điển chết như vậy dồn khí chìm, một ít hoạt khí nhi đều không có. Cho nên Lương Viễn tại lúc mới bắt đầu là dự kiến đến mình rất có thể không linh căn. Nhưng bất chắc thử một hồi, làm sao có thể làm được chuẩn đây? Vạn nhất thì có linh căn nữa nha. Lương Viễn là tuyệt đối hành động phái, người đưa cho Lương Viễn bất chấp thử là tự động nửa đường bỏ cuộc, đó là không có khả năng. Đương nhiên, kết quả tự nhiên là không đưa cho Lương Viễn thất vọng, quả nhiên như Lương Viễn trong dự liệu. Lương Viễn là nho nhỏ buồn bực một bà. Kế tiếp tự nhiên là đưa cho nha đầu khảo thí. Đối với nha đầu, Lương Viễn hay là tràn ngập tin tưởng. Là bảo bối nha đầu này thiên phú, nếu còn không có linh căn, Lương Viễn cũng không tin dưới đời này cũng ai có thể có linh căn. Quả nhiên, nha đầu là nhỏ để tay tại thủy tinh cầu phía trên ở phía sau, VV. Thủy tinh cầu hoàn toàn trong suốt, năng lượng đường về hình thành ở phía sau, thủy tinh cầu bắt đầu lóe ra các loại màu quang mang. Bắt đầu là màu vàng, sau đó là màu xanh, tiếp theo là màu lam, sau đó là màu hồng, cuối cùng là màu vàng đất. Năm loại ánh sáng theo thứ tự hiện lên ở phía sau, thủy tinh cầu một hồi bùm bùm rung động, các loại ánh sáng cũng là một hồi loạn tránh, cuối cùng tư một tiếng, thủy tinh cầu vượt không gian đen bình, sau đó không có động tĩnh. Lương Viễn ý niệm đầu tiên là, thứ này cũng mang đường ngắn. Chương 0060, đạo diễn chân nhân. Thứ này đường ngắn không ngắn đường không quan trọng, hư lắm rồi Lương Viễn cũng không còn ý, mấu chốt là cái dạng này không có biện pháp biết rõ nha đầu linh căn. Theo Ngọc Đồng Giản đã nói, mặc kệ cái gì linh căn, cuối cùng với thủy tinh cầu phía trên định dạng quang mang màu là chuẩn. Cuối cùng ổn định tại màu vàng, tự nhiên là kim linh căn. Nếu như là tạp linh căn vẫn từ trên xuống dưới theo thứ tự biểu hiện linh căn mạnh yếu. Ví dụ như từ trên xuống dưới là lục, lam, hồng, vậy người này linh căn theo cường đến nhược theo thứ tự là mộc, thủy, hỏa. Mộc linh cây tối cường, thủy linh căn tiếp theo, kém cỏi nhất đúng là hỏa linh căn. Người này tu luyện thuộc tính một công pháp hiệu quả tốt nhất, còn có thể phụ tu thủy thuộc tính công pháp. Bất quá vậy rất ít phụ tu, đã là dốc lòng nhất môn. Nha đầu lại la ó, khi trước thủy tinh cầu phía trên nhưng có quang mang trước qua, cho thấy nha đầu nhất định là có linh căn, nhưng mà cuối cùng nước này tinh cầu chơi tắt lửa, đen xì một mảnh, căn bản không có biện pháp xác định nha đầu cuối cùng là linh căn gì. Lương Viễn đã là chỉnh mơ hồ, chưa có xem Ngọc Đồng Giản nha đầu tự nhiên là càng không biết động cơ hội. Hai mắt vụ sáng lên nhìn Lương Viễn, VV đáp án. Lương Viễn cũng là ngây người bên trong sáu. Lương Viễn cùng nha đầu hai người còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên nghe thấy một giàn mua cởi mở tiếng cười trong động phủ quanh quần ha ha, hảo. Một còn không có tu luyện thì có nguyên anh kỳ thần thức, một lại là ngũ hành chi thể, thật đúng là trời không vong lão phu a. Ha 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 sáu. Tiếng cười chủ nhân không thể che giấu trong lòng vui vẻ, cười đến là cực kỳ vui vẻ. Lương Viễn cùng nha đầu là mắt to trừng lớn mắt, trực tiếp sửng sở ở đó là lĩnh vực. Thanh âm chủ nhân cười đủ rồi, cũng không thừa nước đục thả câu, nói tiếp hai vị tiểu hữu chớ để kinh ngạc, lão phu chính là chỗ này động phủ chủ nhân. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, lão phu đạo diễn chân nhân, giới tu chân một kẻ tán tu. Nơi này không phải nói chuyện lời nói chỗ, hai vị tiểu hữu thỉnh đến lão phu chỗ ở nhất tự. Vừa dứt lời, trong động phủ trống rỗng xuất hiện nhất tỏa màu thủy lam quang ảnh cổng truyền tống. Thanh âm chủ nhân nói tiếp hai vị tiểu hữu đi vào cái này tạm thời truyền tống trận có thể đến lão phu nhà chỗ. Lương Viễn cùng nha đầu vẫn là mắt to trừng lớn mắt, ngây người bên trong sáu. Cùng lúc bị động phủ chủ nhân đột nhiên xuất hiện nháo cái trở tay không kịp. Tránh cao hứng bừng bừng đào bảo đây, thậm chí còn cũng thương lượng phân chia tăng vật. Đột nhiên có người ra nói ngươi động sữa của ta lạc, dù ai ai không không được tự nhiên a. Một phương diện khác, ngươi nói vào là đi vào a. Ai biết tự xưng động phủ chủ nhân có hay là không có ác ý. Cái gọi là cổng truyền tống sẽ đem người truyền đến nơi đâu? Có hay không có để Lương Viễn cùng nha đầu tách ra? Một câu trương tam dỗ hải tử, ta tin không đến ngươi. Không sáu. Là lão phu nắm rất lớn. Quên nó, hay là lão phu tự mình đi một chuyến a? Vừa dứt lời, màu thủy lam trong truyền tống trận quang ảnh một hồi chớp động, một tuyệt đối tiêu sái là lão đầu đi ra. Lão giả màu xanh da trời đã bảo, tóc lam lam tu, khuôn mặt cổ sơ, đôi mắt nhìn qua sâu thúy như sao không. Thật là không giận tự uy, không tiêu kể từ rơi vãi, không chất kể từ bức. Lương Viễn trước tiên là cảm ứng được lão nhân này trên thân dù cho thu liễm vẫn đang tán tràn ra tới cường đại uy áp. Lão nhân này cường đại xa ra Lương Viễn tưởng tượng. Bất quá, Lương Viễn cũng là gặp mạnh vẫn mạnh người, chỉ cần không phải bị lộng đến cốt đoạn gân gãy, muốn đem Lương Viễn đè sấp hạ có đúng vậy không dễ dàng như vậy. Lương Viễn lôi kéo nha đầu tay, cùng tiến lên trước tiểu tử Lương Viễn, đây là ta nàng dâu Trúc Tinh Nguyệt, chào tiền bối. Lương Viễn cũng không nhăn nhó, thần sắc thong dong, lời nói sốt sắn thoải mái vui sướng, như thấy người quen vậy tùy ý. Chỉ là, làm Lương Viễn giới thiệu nha đầu là mình nàng dâu lúc đó, nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, bất quá nhưng không có phản bác, ngược lại là nghĩ rằng trong lòng vui mừng vô hạn. Lương Viễn bình tĩnh thong dong, lão già trong mắt nhiều vài phần vẻ tán thưởng. A a cười nói tiểu hữu thứ lỗi, không có phải lão nhân có ta ý thị uy, mà là lão nhân ta một thân bị thương, chẳng những một thân công lực mới đi, hơn nữa đã đến tán công biên giới, cho nên mới khống chế không nổi công lực tăng tràn, thỉnh tiểu hữu thứ lỗi. Ngược lại tiểu hữu, chưa bước vào tu chân chi môn, liền có thể không đếm xỉa lão nhân rất là uy thế áp, thật sự là đưa cho lão nhân ta lau mắt mà nhìn. Lão già thái độ cũng thân cận không ít, xưng hô cũng từng lao phu đổi thành lão nhân, nhiều vài phần nhân tình mùi vị. Lương Viễn cười khổ nói nói lao tiền bối tùy tiện tràn đến chút tiên khí nhi rồi đem tiểu tử ta ép tới hơi kém không kiên trì nổi, như thế nào gánh chịu nổi tiền bối khích lệ. Lương Viễn nói cũng đúng trong lòng lời nói, là lao đầu tử này quá mạnh mẽ a, hay là mình quá yếu. Lão giả sau khi nghe xong cười ha ha, tiểu hữu không cần tự coi nhẹ mình. Không có phải lão nhân khoe khoang, lão nhân một thân công lực là phóng mắt cả giới tu chân, cũng có thể đứng vào trước 20 số lượng. Lão phu lúc toàn thịnh là đại thừa kỳ tu chân cao thủ, tại lão phu trước mặt cũng mơ tưởng muốn dơ lên được rất tốt đầu đến. Hôm nay lão phu mặc dù bị thương nặng, nhưng có như tiểu hữu như vậy đạm nhiên đối mặt lão phu, là xuất khiếu kỳ người tu chân cũng làm không được. Với tiểu hữu một người phàm tục, có thể làm được loại tình trạng này, tiểu hữu có thể đủ tự ngạo. Lão nhân nói xong trong ngôn ngữ khí thế kể từ sinh, chút bất chi bất giác ngay cả xưng hô cũng đổi trở lại lão phu, quả thật đủ khí phách. Lương Viễn nghe xong không khỏi sởn tóc gáy. Đại thừa kỳ a, đây chính là đại thừa kỳ. Đây chính là tu chân 11 cảnh giới chính giữa cuối cùng một cảnh giới. Theo Ngọc Đồng Giản đã nói, đây chính là lên trời xuống đất, không gì làm không được đại năng tồn tại. Đại thừa kỳ người tu chân, chỉ nửa bước đã bước chân vào tiên giới đại môn, tiểu lợi đến thời gian vừa đến phi thăng tiên giới đi chim. Đại thành kỳ đã là không ngẩng đầu được lên, không thể lão đầu tử này là tiên nhân không được. Đây cũng quá làm người nghe kinh sợ đi à nha. Thật đúng là năm tám đời là không khai trương, khai trương nhất hồi trực tiếp gặp cái tiên nhân. Chơi lại phát rồi. Bất quá ngẫm lại rõ ràng đụng phải tiên nhân, về sau cùng người bốc phét đều có vốn liếng a. Lương Viễn thẳng ngãi này, gặp tiên nhân đều có dỗi danh tinh thần miên man suy nghĩ, có thể thấy được người này thể sắc và tinh thần có nhiều bưng lỏng. Lương Viễn vội vàng lần nữa đi đến trước, hai tay ôm quyền, một lần nữa thi cái lễ, cũng không lo giới tu chân lưu hành một thời thỉnh thoảng hưng cái này lễ tiết, dù sao lễ nhiều người không trách a. Tiểu tử Lương Viễn, ra mắt thượng tiên. Thân thủ kéo qua nha đầu, vừa cười vừa nói bảo bối nha đầu à, thực sự để cho ngươi đoán đúng, chúng ta thật đúng là gặp thần tiên sao? Mau tới đưa cho thần tiên ông nội thi cái lễ, chưa biết có thể có gì lợi ích đây. Thần tiên tùy tiện đưa cho cái gì, đều là thứ tốt ơ. Nếu có thể đưa cho hai khỏa tiên đan gì, chúng ta đã ăn rồi chưa biết trực tiếp cũng biến thần tiên đây. Bất quá chắc chắn hay là không lão thần tiên lợi hại là được. Còn nói nha đầu là tiểu tham tiền, tiểu tuyết là muốn tiền không muốn sống. Hiện tại xem ra ai cũng không Lương Viễn tham tiền. Nhìn thấy thần tiên phải cạo xuống một lớp da đến, không bội phục không a. Nha đầu vừa nghe có thứ tốt, còn có thể là thần tiên gửi tốt cái gì. Nha đầu tiểu tham tiền nhiệt tình vừa lên đến, nhưng mà không nhìn thẳng gì thần tiên không thần tiên sao. Nha đầu mắt to nháy a nháy, mắt to vừa phi sao nhỏ tinh. Học Lương Viễn trùng đối diện là lao đầu lĩnh cũng làm cái ấp, nha đầu thanh thúy thanh âm vang lên buồn cô nương chúc tinh nguyệt ra mắt lao thần tiên. Cũng không lo nữ hải tử thở dài có nhiều khác loại, cũng không lo buồn cô nương xưng hô này có nhiều không được tự nhiên. Nha đầu nói xong vẫn không quên để tiểu tuyết cũng đưa cho đã nằm đến, tại nha đầu trong lòng mới có lợi đương nhiên lớn nhà phân ra. Tiểu tuyết nhưng mà người một nhà, tuyệt đối mang lên đến, tiểu tuyết, nhanh ra mắt lao thần tiên. Đưa cho lão thần tiên một chút cái đầu. Lao thần tiên một cao hứng, chưa biết đem ngươi mang bầu trời đi a, ngươi chính là tiên chim a. Cái này chim tham tiền tiểu tuyết, vốn vừa thấy lao nhân già, đã sợ đến toàn bộ thân hình phát run. Kết quả vừa nghe nha đầu nói có thứ tốt, muốn tiền không muốn mạng tính khí phát tác, rõ ràng lập tức chấn định nổi lên. Trùng lao già nhẹ gật đầu không nói, cũng học Lương Viễn cùng nha đầu, để hai con màu vàng là nhỏ cánh trước người lẫn nhau một đôi, cao thấp lắc lư hai cái. Sau đó lấy ánh mắt chằm chằm vào lao già, ý tứ ta tiểu tuyết cũng coi như ra mắt lễ, có gì thứ tốt thế nhưng đoán ta tiểu tuyết một phần con a. Bởi một nhà đã là người nào cũng như người đó. Chương 0061, thực phẩm tinh thạch. Nhìn trước mắt cái đó và hai đồng bộ, nhất trí trong hành động, chuẩn bị hướng mình tống tiền một nhà hai phần lốt một con chim, đạo diễn chân nhân cũng là dở khóc dở cười. Thời gian trong lúc này đạo diễn chân nhân cũng là lòng có nhận thấy, rất có xúc động. Không khỏi nghĩ nổi lên mình hơn 10 vạn năm khổ tu, thành tựu trăm kiếp tán tiên, một thân công lực phóng mắt giới tu chân cũng là tuyệt đối cấp cao nhất thật lớn lão. Ai ngờ hôm nay rơi vào một thân bị thương, tu vi ít bảo vệ, lại như cũng là hoàn toàn một thân, liền một cái chính thức quan tâm người của mình đều không có. Nhìn gia đình vui vẻ hòa thuận tình cảnh, thời gian trong lúc này đạo diễn chân nhân thậm chí còn hoài nghi mình cả đời này dốc sức liều mạng khổ tu có đáng giá hay không, một khỏa đạo tâm đã là thiếu chút nữa đã xuất hiện buông lỏng. Kỳ thật, đạo diễn chân nhân cũng là bởi vì đã đến tán công biên giới, một thân công lực một số gần như không khống chế được, mới có thể dễ dàng như thế bị Lương Viễn cùng nha đầu một nhà hài hòa nhận thấy, thế cho nên tâm cảnh xuất hiện sơ hở. Nếu không, có tu luyện đến đạo diễn chân nhân cái này tầng, không người nào là tâm trí vô cùng kiên định người. Hơn nữa hơn 10 vạn năm kéo dài năm tháng, nhìn quen bao nhiêu thăng trầm, tập hợp tán vô thường, làm sao có thể đơn giản bị xúc động. Bất quá, dù vậy, bằng Lương Viễn cùng nha đầu một người phàm tục, còn có một chỉ linh thú cấp là chim nhỏ, hình thành khí chẳng, đột ngột dung chuyển một vị trăm kiếp tán tiên đạo tâm, Lương Viễn cùng nha đầu cũng đủ để tự ngạo. Chỉ là đạo diễn chân nhân dù sao cũng là một vị trăm kiếp tán tiên, một khỏa đạo tâm một số gần như viên dung chi cảnh. Một chút buông lỏng, rất nhanh liền bị thần thức bắt đến, thần thức vận chuyển phía dưới, tâm cảnh rất nhanh sau đó hồi phục xong, thậm chí còn cũng hơi có tinh tiến. Tâm cảnh tu vi đã đến đạo diễn chân nhân cái này tầng, nếu muốn lần nữa tiến lên bất kỳ một phần, dù là một tia, cũng là vô cùng gian nan. Lúc này đây không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, tại công lực thấp nhất thung lũng thời điểm, là Lương Viễn cùng nha đầu, tiểu tuyết nhận thấy, đạo tâm buông lỏng, cuối cùng lại có thể hơi có tinh tiến. Đây chính là khó lường tiến bộ, ít nhất chống đỡ mà vượt đạo diễn chân nhân 5000 năm khổ tu đoạt được. Tâm cảnh tinh tiến phía dưới, thời gian trong lúc này nhanh đến tán công biên giới một thân công lực cũng ổn định không ít. Đạo diễn chân nhân cười khổ, nhân tình này nhưng mà thiếu đại phát rồi. Người tu đạo chỉ sợ cái này, nhân quả tuần hoàn bên trong rất thất vọng thiếu người giới tình, một xử lý không tốt, sẽ trở thành là tâm ma tiềm phục tại trong lòng. Tại có chút thời khắc mấu chốt, ví dụ như độ kiếp lúc đó, đột nhiên phát tác, nhưng là sẽ muốn mạng người. Bất kể thế nào nói, trước mắt hai cái này rất không tệ người trẻ cùng con này rất là bất phàm là chim nhỏ nhưng mà giúp mình đại ân, nhân tình này nhưng mà cũng được, nghĩ thông suốt trong đó các đốt ngón tay chỗ. Đạo diễn chân nhân trong lòng đã có quyết định, tập trung tinh thần muốn cũng Lương Viễn nhân tình. Đạo diễn chân nhân không nghĩ tới đúng là rất nhanh hắn sẽ liên tục thiếu Lương Viễn người tình, hơn nữa là không thể không thiếu, muốn không nợ đều không được bá vương nhân tình, cuối cùng thiếu đến làm quân cũng còn không rõ tình trạng. Cũng may về sau hai người trở thành bạn vong niên sinh tử huynh đệ trong đó giúp đỡ cho nhau vốn là chẳng có gì, lúc này mới cởi đạo diễn chân nhân khúc mắc. đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Đạo diễn chân nhân trên thân đã xảy ra nhiều như vậy chuyện tình, nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ là rất ngắn trong nháy mắt. Nhìn trước mắt nhìn mình chằm chằm sáu con mắt, dù là đạo diễn chân nhân trăm kiếp tán tiên tu vi cũng nhịn không được phía sau lưng lạnh cả người, toàn bộ thân hình sợ hãi, hai tay cuồng đong đưa nói dừng lại, dừng lại. Thứ nhất, ta không phải là cái gì tiên giới tiên nhân, ta chỉ là giới tu chân 100 kiếp tán tiên. Thứ hai, ta thật sự là không có gì cái gì hảo cho các ngươi. Ta có thể cho đồ đạc của các ngươi, đã đều tại đây người kia trong chữ vật giới chỉ. Trên người của ta còn lại cũng là các ngươi không dùng được. Đạo diễn chân nhân nhưng mà không nói dối. Từ lúc tu thành tán tiên đến nay, đạo diễn chân nhân đã 10 vạn năm chưa bao giờ dùng qua người tu chân. Có còn lại chút những vật kia đã xem như lương viễn cùng nha đầu vật khí. Là đây là lão già lật lần cả chữ vật giới chỉ, tại một bị di vong góc trong ngõ hẻm đào dọn ra tới. Về sau còn muốn tưởng nhưng mà một kiện cũng không có. Đạo diễn chân nhân tay vừa động, trong tay sau đó nhiều ba miếng trứng gà lớn nhỏ không chút nào thu hút trong suốt tinh thể. Cũng được, nơi này là ba viên cực phẩm tinh thạch, các ngươi cầm lấy đi phân ra ai nhớ kỹ, bây giờ cũng không nên dùng à, đạp hư cái gì. Làm sao cũng phải qua rồi phân thần kỳ lại dùng. Đạo diễn chân nhân nhìn trong tay ba miếng cực phẩm tinh thạch, cũng là có chút ít thì đau. Tiểu Tuyết vừa thấy cực phẩm tinh thạch, một đôi mắt ưng lúc ấy là thẳng. Cũng quên lão nhân này thật rất đáng sợ sẽ lên chiến phốc, bị nha đầu một bà đưa cho dính ở. Đang tại người ngoài, cũng không thể cùng chưa thấy qua thứ tốt tựa như, đã đánh mất chúng ta người phần không có phải. Hơn nữa, tại nha đầu xem ra, nhà có ngàn khẩu, chủ sự một người. Tại chính mình gia đình lúc đó, người trong nhà làm sao có gió yêu, làm sao làm ầm ĩ đều được. Nhưng, đã đến thời khắc mấu chốt, còn phải nhà mình nam nhân ra mặt, cũng không thể rối loạn trật tự, làm cho người ta chê cười. Nha đầu mang theo Tiểu Tuyết bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, lui về sau nửa bước, nhìn như trong lúc lơ đãng liền đem Lương Viễn nổi bật ra. Lương Viễn đã đi tới, cũng không khách khí, nói lời cảm ơn, liền từ đạo diễn chân nhân trong tay tiếp nhận ba viên cực phẩm tinh thạch. Trở lại tiện tay đưa cho nha đầu một khỏa, vừa ném cho Tiểu Tuyết một khỏa. Lương Viễn nhìn trong tay cái gọi là cực phẩm tinh thạch, trong lòng rất là rối rắm. Không có phải Lương Viễn không tin đạo diễn chân nhân, cũng không phải Lương Viễn ngại cực phẩm tinh thạch bán giai đoạn không tốt. Càng là thứ tốt càng là phản pháp quy chân, đạo lý này Lương Viễn hay là hiểu. Lương Viễn rối rắm đúng là, nếu thật là cũng như thế một loại cái gì như lời nói, thứ này giống như kiếp trước của mình lấy tới qua thiệt nhiều. Còn không phải vậy hơn, có thể có cái mấy trăm vạn khỏa bộ dạng a. Lúc ấy là ở tại một cực kỳ quái dị ánh sao cầu phía trên lấy được. Trên cái tinh cầu kia rõ ràng thở mạnh cùng thủy gì đó đã là đặc biệt thích hợp sinh vật sinh tồn, nhưng không có tiến hóa ra cái gì sinh mệnh. Dùng ngân hà số một trận quét qua cũng không có quét qua ra cái gì đặc thủ chỗ. Về sau mình dẫn theo tàu đổ bộ xuống dưới một trận loạn đảo, kết quả đảo lên là cùng cực phẩm tinh thạch chính xác giống nhau. Bị mình tùy tiện ném vào ngân hà số kho để hàng hóa chuyên trở trong, căn bản không làm cơ hội. Xem lão nhân này một bộ thịt đau bộ dạng, rõ ràng cực phẩm tinh thạch có đúng vậy không được tốt cái gì. Mình xuyên qua lúc đó động sẽ không mang tới vài khóa đây. Đạo diễn chân nhân thấy Lương Viễn lật qua lật lại mà nhìn trong tay cực phẩm tinh thạch, vẻ mặt thống khổ, cho rằng Lương Viễn không biết cực phẩm tinh thạch chân quý, không thấy phía trên mình gửi, liền mở miệng giải thích: Lương tiểu tử, ngươi cũng đừng không nhìn được hàng, đây chính là cực phẩm tinh thạch. Ngươi đừng xem nó tầm thường, cứ như vậy một khỏa, bao gồm linh khí cũng đủ một người tu chân tu luyện đến đại thừa kỳ. Hơn nữa, cực phẩm tinh thạch linh khí không có bất kỳ trúc tính, cái gì trúc tính người tu chân cũng có thể hấp thu. Một vạn cái cực phẩm tinh thạch mạch khoáng ngoài ra không có thể có ra một khỏa cực phẩm tinh thạch, ngươi nói thứ này chân quý không chân quý? Là lao nhân ta, trên đầu cũng không vượt qua 300 khỏa. Cũng không nên cho rằng đạo diễn chân nhân có hơn 200 khỏa đã cảm thấy cực phẩm tinh thạch không chân quý, vậy cũng là sai rồi. Đạo diễn chân nhân gì thân phận? Giới tu chân đi ngang chủ. 10 vạn năm hơn 200 khỏa, nói cách khác gần 500 năm mới có thể lấy tới một khỏa, ngươi nói chân quý không chân quý. Vốn bằng đạo diễn chân nhân tu vi cùng là người, không đến mức như vậy tính toán chi ly, như thế kỹ càng nói minh mình thường tặng đồ là làm thế khó lượng, lao nhân vốn khinh thường không sai. Chỉ là lần này thiếu người tình hình quan trọng đại. Lão nhân không thể không cẩn thận cái đó. Ngay cả xưng hô đã là thay đổi, từ nhỏ hữu biến thành Lương tiểu tử. Lại nói tiếp đạo diễn chân nhân cũng là khá không dễ dàng nói. Chương 0062, thế ngoại đào nguyên. Nghe đạo diễn chân nhân như vậy một giải thích, Lương Viễn quả thật lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa đặt mông cố định phía trên. Lương Viễn mặc dù dự kiến đến thứ này nhất định sẽ rất chân quý, nhưng xác thực không nghĩ tới có chân quý đến loại trình độ này. Một khỏa là đủ tu luyện đến đại thừa kỳ. Ý tứ gì? Nói đúng là có như vậy một khỏa cực phẩm tiên thạch, về sau cho đến mình phi thăng tiên giới khi trước, rốt cuộc không cần xem xét linh khí có đủ hay không dùng là vấn đề, hay là tại không có linh khí chỗ, cũng làm theo tu luyện, làm theo phi thăng thành tiên. Tuyệt đối là một khỏa nơi tay, tu chân có ta. Thứ này quá mạnh mẽ. Căn cứ Ngọc Đồng Giản đã nói đích đại thừa kỳ người tu chân rất là uy thế có, Lương Viễn phán đoán, trong tay như vậy cái tầm thường tinh thạch ẩn chứa năng lượng, nếu duy nhất một lần phát nổ như lời nói, phòng chừng có thể đem Thái Dương hệ nổ bay. Lương Viễn nhìn thấy trong tay cực phẩm tinh thạch thẳng quán mắt. Khổng lồ như vậy năng lượng rõ ràng có tập trung đến như thế một khối sụt sụa tinh thạch phía trên, nhưng lại cực kỳ ổn định. Còn phải cực kỳ ôn hòa, còn phải cực kỳ có lợi cho hấp thu. Không thể không than thở thiên địa tạo hóa chi thần kỳ. Chỉ là thứ này càng tốt, Lương Viễn càng là rối rắm, sắc mặt thì càng phát ra khó xem. Đạo diễn chân nhân đưa cho Lương Viễn giải thích xong rồi, mắt thấy Lương Viễn khuôn mặt sắp tại một hơi trong đó, ngay cả thay đổi nhiều loại màu, thật là xích màu da cam lục thanh lam tử, kim thanh xích trắng đen, đầy màu sắc đều bị, ngũ hành đều đủ. Rồi sau đó chỉ thấy Lương Viễn phát động kinh vậy cầm cực phẩm tinh thạch trong chốc lát đối với ánh sáng chiếu chiếu, trong chốc lát sở trường ngón tay, trong chốc lát đặt bên thai tay lấy gõ gõ nghe một chút thanh âm, cuối cùng còn phải răng căn căn sáu. Rồi sau đó đặt mông cố định phía trên, mặt như hoa nước ngọn nguồn, tái quá sôi sục trường phi, không cho đen lý quỷ, không nói một lời. Đã từng có mấy trăm vạn khỏa cực phẩm tinh thạch bày ở trước mặt của ta, ta không có quý trọng. Nếu như trời cao lại cấp ta lần thứ nhất cơ hội, để cho ta có được cái đó cực phẩm tinh thạch, ta hy vọng là sáu. Càng nhiều càng tốt. Lương Viễn trong lòng thống khổ là không có chỗ ngồi nói, không nơi tố, cái này gọi là một biệt khuất ta. Cùng với nói ai không đánh hắn a? Ít nhất đạo diễn chân nhân biết, thà rằng liều mạng thương thế chuyển biến xấu, cũng phải đem Lương Viễn đánh cái ô mắt nhí thành. Khá tốt Lương Viễn lấy lên được đến thả xuống được, biệt khuất trong chốc lát, nghẹn nghẹn thì thói quen, tất nhiên không thể biệt khuất. Hự hự theo trên mặt đất đứng lên, phốc kéo trên thân thổ. Kỳ thật động phủ này trong trần thế bất nhiễm, ở đâu ra thổ? Lương Viễn chỉnh công việc, dùng cái này để che giấu thằng nhãi này trong lòng chân thật ý tưởng. Lương Viễn một bên phốc kéo một bên nói chuyện phiếm tựa như khẩu khí nói ta nói lao ra à, tục ngữ nói không có ba phần lợi, không dậy nổi tiểu ngũ càng. Người lão gia bỗng nhiên đưa chúng ta lễ lớn như vậy, không phải là có gì không thể cho ai biết mục đích à. Tục ngữ nói người lão gian mã lao trượt, con thỏ già rồi ưng khó cầm. Người lão già này, tiểu tử ta không thể không để phòng a. Mở miệng một tiếng tục ngữ nói, cũng không biết Lương Viễn ở đâu ra cái đó nát vụn tử nhi. Bỗng nhiên lão đầu tử này cũng gọi Lương tiểu tử, Lương Viễn cũng sửa lại xưng hô, lôi kéo làm quen ai không có a. Lương Viễn những lời này nhìn như không tránh hình, cấp nhà hồ đồ không thèm để ý bộ dạng. Trên thực tế là hỏi bệnh táo bón chỗ tại, thật sự trong đông có kim. Lời ngầm là, không ngay ngắn minh bạch, lễ vật chúng ta cũng không dám thu. Bước ta cũng vậy thức thời cho ngươi, có chuyện gì ngươi lão gia cũng nên mở miệng a. Nhìn trước mắt lưu manh tiểu tử, đạo diễn chân nhân thật sự là hoài nghi, tiểu tử này thật sự chỉ là mười mấy tuổi người trẻ. Cho dù là đối mặt so với hắn cường đại vô số lần tồn tại, vẫn còn không tự ti không kiêu ngạo, cũng bày ra một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng tư thế, lấy lui làm tiến. Nay hỏa hậu đắn đo, còn có phần này nhi thối không biết xấu hổ nhiệt tình, tuyệt đối so với lao bánh quẻ cũng giàu. Nhìn Lương Viễn cười hì hì thảo nhân ngại sắc mặt, ngay cả tâm như chỉ thủy đạo diễn chân nhân cũng nhịn không được nhấc chân là đạp ra ngoài. Tiểu tử này tấm miệng túi, không đạp thật sự là không đủ để bình dân phẫn. Lương Viễn một lừa gạt chân, phi thân tránh thoát đạo diễn chân nhân một cước, đồng thời trong miệng là không thuận theo không buông tha a a a. Ta nói lao ra, không dẫn dạng này thức, có chuyện nói chuyện, không dẫn động thủ. Bởi lão nhân ta đã đánh ngươi có làm sao được? Cũng con thỏ già rồi ưng khó cầm. Mẹ nó! Lão nhân gia ta tại giới tu chân lăn lộn hơn 10 vạn năm, cũng không có người dám nói ta là lão con thỏ, đến tiểu tử ngươi nơi này còn tưởng là trở về lão con thỏ. Ta đạp, có bản lĩnh ngươi đừng trốn. Lương Viễn tiểu tử này, để cái lão thần tiên như đạo diễn chân nhân tức giận đến đã là chơi phi cước đạp người, cái này cũng thật là một cái bổn sự. Hai người phen này nói chêm chọc cười, hào khí ngược lại hòa hợp không ít, cũng không sau đó xa lạ, đây thật ra là nhất môn kết giao nghệ thuật. Lão gia a, ta không náo loạn, đi thôi, không phải nói đi tới chỗ ở của ngươi. Đến ngươi ở chỗ kia đi xem một chút. Tiểu tử ta cũng vậy không giả mồm cái láo, là nhìn ngươi lão gia phạm nhì, tiểu tử ta đoán sơ bộ tin tưởng ngươi. Lương Viễn rất là khoác lác chém gió mà nói. Bởi, ngươi không tin ngươi còn có thể làm sao được. Ta lão nhân muốn làm sao bài bố ngươi, ngươi còn không phải ngoan ngoãn chịu được. Đạo diễn chân nhân dâu mép tức giận đến đã là mân mê đến đây. Không a, có chuyện gì không đã là chú ý tự nguyện a. Ngươi tỉnh ta nguyện mới có ý tứ, có phải không? Lan, 6. Một chuyến ba người một chim, đi qua đạo diễn chân nhân tạm thời bố trí xuống truyền tống trận. Một hồi ánh sáng xanh lam hiện lên, một đoàn người đã tiến nhập một phong cảnh như vẽ là nhỏ thung lũng. Tiểu sơn cốc tứ phía núi vây quanh, non xanh nước biếc. Xa xa bờ sông nhỏ nhất tọa tốt lều nhỏ, hàng rào viện. Trên sân gieo các loại rau cỏ, sân nhỏ bên ngoài là thành từng mảnh dược viên, thật đúng là ẩn cư tốt chỗ. Chỉ là tiểu sơn cốc hoàn toàn phong bế, nếu như không thông qua truyền tống trận, vẫn thật là chỉ có mọc cánh bay vào được. Nhìn thung lũng này, Lương Viễn một kinh ngạc ngọn núi này chính giữa. Đạo diễn chân nhân ha ha cười thật thông minh tiểu tử. Sơn cốc này hay là tại ngọn núi này trong lòng núi? Lương Viễn cười hắc hắc chủ yếu là trời mùa đông, ngoại trừ ngọn núi này trung quanh, ở đâu không có phải bằng thiên tuyết địa. Đạo diễn chân nhân vuốt ve bộ râu, nhẹ gật đầu cũng là, lão nhân ta ở đây ngốc lâu, đã là quên bên ngoài đã là mùa đông. Được rồi, theo ta đi, nhớ kỹ, chớ đi ra nầy đường nhỏ. Tinh Nguyệt Nha đầu lo ở cái vật nhỏ kia, đừng có cho nó bay loạn, chúng ta vừa đi vừa nói. Yên tâm đi, lao ra, tiểu tuyết thật biết điều. Có phải không a, tiểu tuyết? Nha đầu Thúy Sinh xinh hồi đáp. Tiểu tuyết có thể nói gì, nha đầu đã là như vậy quy định san tính, chẳng lẽ còn có thể nói mình không nghe lời? Chỉ có thể không ngừng gật đầu. Cũng đừng lao ra lão ra kêu, hai người các ngươi dứt khoát hãy kêu ta một tiếng lao ca ca hoặc là đại ca, dù sao ta đã như vậy định rồi, các ngươi không cứ gọi cũng phải gọi. Ai bảo ta cánh tay thô sức mạnh đại đây? Ha 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 sáu. Cuối cùng là tìm về chút trang diện, đạo diễn chân nhân cười đến ao bốn. Ao bốn. Vui vẻ. Trong lòng cũng cân nhắc đây, đánh mình bị thương đến cái tinh cầu đến nay, bao lâu không cười đến vui vẻ như vậy nữa nha. Nha đầu nhiều sẽ đến công việc à, đây chính là không ăn cơm đã là gửi hai dặm chủ, lập tức ngọt ngào kêu một tiếng lao ca ca. Sau đó một đôi trắng như tuyết là nhỏ tay đã rời khỏi đạo diễn chân nhân trước mắt. Bàn tay nhỏ bé. Xa, mang mặt cười dịu dàng mà nhìn đạo diễn chân nhân. Đạo diễn chân nhân tại giới tu chân nói 102, thực sự chưa sợ qua gì. Xẻ lại sửng sốt đưa cho tiểu cô nương ánh mắt đưa cho nhìn thẳng tắp sau này co lại không, không, không. Ta nói Tinh Nguyệt nha đầu a, ta thật không có gì thứ tốt cho người nữa à. Nha đầu mắt to hay là nhìn đạo diễn chân nhân, khỏe miệng vui vẻ lái đi không được, bàn tay nhỏ bé đi theo đạo diễn chân nhân đi phía trước gửi. Đạo diễn chân nhân lui lui, thoáng cái đập lấy sau lưng Lương Viễn trên thân. Đạo diễn chân nhân giống như bắt được cây cỏ cứu mạng vậy, trở lại một phát bắt được Lương Viễn ta nói lao đệ à, thân huynh đệ, nhanh lo quản ngươi nàng dâu à. Ta sáu. Ta thật không có cái gì có thể gửi à. Để cái đường đường trăm kiếp tán tiên đạo diễn chân nhân bức thành dạng này, nha đầu thật uy vũ. Chương 0063, thập bắt trọng tròn đầy. Lương Viễn bất đắc dĩ trùng đạo diễn chân nhân cười khổ nói lao ca ca à, nhà của chúng ta nói không tính cái đó. Một bộ lực bất tòng tâm biểu tình. Cuối cùng, Lương Viễn cũng bổ sung nói nha đầu cái kia phần lễ gặp mặt ta không làm chủ được, nhưng ít nhất ta có thể cam đoan, ta phần cũng đừng có. Lương Viễn bề ngoài giống như thiện lương nói. Đạo diễn chân nhân thực sự có một bà bóp chết Lương Viễn bốc đồng. Đôi kẻ sướng người họa, thực sự sướng. Nhìn có chất béo lao, ngay cả tiểu tuyết cũng chạy đến bình thân một cái tiểu cánh, tại đạo diễn chân nhân trước mặt sáng ngời a sáng ngời. Đạo diễn chân nhân cái này khí a, ngươi một tên tiểu phá chim cũng tới tống tiền. Bất quá ngẫm lại ai bảo mình muốn làm đại ca ấy nhỉ? Đại ca cũng không phải là đưa cho huynh đệ muội muội lễ gặp mặt động. Theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra 3 miếng ngọc phù, vẫn thật là ngay cả tiểu tuyết cũng mang lên, một người một viên. Đạo diễn chân nhân đặc biệt trịnh trọng nói đây là ta tại thời kỳ toàn thịnh chế tác kim cương thế thân phù, tại thời điểm mấu chốt nhất có thể thay thế các ngươi chết lần thứ nhất. Chỉ cần công lực không cao hơn ta gấp 10, tại một giờ trong là đã không phá rơi này cái thế thân phù. Vật liệu chân quý, hao phí công lực rất lớn, các ngươi muốn cẩn thận sử dụng. Bây giờ muốn ta làm cũng làm không đi ra sao? Nói hạ cũng là thốn thức không thôi. Lương Viễn, nha đầu tiếp nhận ngọc phù vẻ ngưng trọng thu lại. Nhất tể thi lễ tạ lão ca ca. Đây chính là bảo vệ tánh mạng, tương đương nhiều hơn một cái mạng. Còn có so với mạng là trọng yếu hơn. Cho nên, đạo diễn chân nhân phần này đại lễ nhưng mà đủ nặng. Lương Viễn cùng nha đầu xác thực là phát ra từ thiệt tình cảm tạ đạo diễn chân nhân. Tiểu Tuyết cũng biết tốt xấu, tiểu chút chi không biết tại sao lại như vậy linh tính, viễn siêu vậy linh thú. Cũng học Lương Viễn cùng nha đầu trùng đạo diễn chân nhân thi cái lễ. Đạo diễn chân nhân cười ha ha cũng là cùng lão đệ cùng đệ muội hợp ý, các ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Đi, đến giả ca ca nơi đó đi. Lão ca ca ta mời các ngươi uống ta mới ra hầm bách thảo nhưỡng. Lương Viễn vừa nghe có rượu, cũng là trong lòng cao hứng, con sâu rượu phát tác, hơi kém nước miếng ra hàn rùa. Đồng thời trong lòng đối với đạo diễn chân nhân khí độ cũng là âm thầm bội phục không thôi. Mặc kệ xuất phát từ cái mục đích gì tìm tới mình và nha đầu, nhưng sáng đạo diễn chân nhân phần này khí độ cũng là tương đương làm lòng người gãy. Một đoàn người cười nói đã vào đạo diễn chân nhân là nhỏ viện. Trên sân một tấm bàn gỗ, quanh thân tán loạn đặt vài bả ghế trúc. Vài người cũng không phân ra cái gì khách và chủ, tùy ý mà ngồi. Đạo diễn chân nhân vây quanh nhà tranh phía sau. Không bao lâu đã mang tới một vỏ còn mang theo bùn phong bách thảo nhưỡng. Chụp đi bùn phong, đạo diễn chân nhân vung tay, trên mặt bàn đã nhiều hơn một đại nhất bên trong hai tiểu tứ cái trúc chế ly rượu. Tại bốn con trong chén tràn đầy rót bách thảo nhưỡng, là ngay cả tiểu tuyết đưa cho tính cả. Đạo diễn chân nhân vừa vung tay lên, hai con nhỏ nhất chén rượu đã vững vàng đã đến Lương Viễn cùng nha đầu trước mặt trước. Con đó trung đẳng lớn nhỏ ly rượu cũng đã vững vàng đứng tại tiểu tuyết trước mặt. Lại nhìn trong chén bách thảo nhưỡng là yên lặng như mặt nước phẳng lặng, phảng phất giống như không động vậy. Đạo diễn chân nhân trên tay phần này qua nhanh. Sắc thực là khiến cho tương đương tiêu sái. Chỉ thấy rượu này dịch sắc làm vàng óng ánh, rồi lại thuần khiết thông thấu. Mặc dù được gọi là bách thảo nhưỡng, nhưng không có một tia mùi rượu nhi phiêu tán ra, nghe thấy thẳng như nước sôi vậy. Lão đệ, Tinh Nguyệt nha đầu, còn ngươi nữa cái tiểu phá chim, nếm thử lão ca ca ta bách thảo nhưỡng. Không có phải lão ca ca ta keo kiệt, lão đệ cùng Tinh Nguyệt nha đầu công lực còn thấp, cũng chỉ có thể uống nhiều như vậy, ngược lại tiểu tham tiền chim, đã tương đương với linh tịch kỳ người tu chân tu vi, ngược lại có thể uống nhiều một số. Dứt lời, nâng chén gợi ý, rồi sau đó mình trước một ngụm uống xuống dưới. Bách thảo nhưỡng vào cổ, đạo diễn chân nhân sau đó nói, hai mắt vừa nhắm, đã bắt đầu hưởng thụ nổi lên bách thảo nhưỡng vô cùng dư vị. Lương Viễn cùng nha đầu cũng không chậm trễ, đều tự nâng chén nhấp một miếng. Lương Viễn chỉ cảm thấy bách thảo nhưỡng cửa vào mát lạnh cam liệt, rơi khẩu điểm đạm lâu dài, nhập phúc ở phía sau răng gò má lưu hương. Rồi sau đó là các loại dược thảo hương vị tại răng gò má phòng vãng lai cọ rửa, ngươi phương ca ngừng ta gặt hái, thật sự chính là tất cả 100 loại hương vị. 100 loại hương vị tại răng gò má phòng kích động cọ rửa xong, đột nhiên quấy làm một đoàn, dung hợp thành một quả bóng linh khí, bay thẳng đan điền. Lương Viễn trong đan điền chân khí cuộn đi cảm nhận được này cổ kích động mà đến linh khí, đống nhiên chấn động, vượt không gian bất động, rồi sau đó đống nhiên ra tốc xoay tròn, bắt đầu hấp thu luyện hóa nổi lên này cổ linh khí. Lương Viễn bất chấp thiền định ra tốc luyện hóa, vội vàng trước hướng nha đầu bên kia nhìn sang, thấy nha đầu cũng hướng cạnh mình nhìn qua. Hai người lẫn nhau gật đầu một cái, liền bắt đầu thiền định toàn lực luyện hóa bách thảo nhượng bên trong đích linh khí. Sau thời gian uống cạn tuần trà, vv. Lương Viễn từ lúc ngồi bên trong lui ra ngoài lúc đó, phát hiện mình nội lực đã là thập thất trọng tròn đầy. Một ngụm rượu tăng nhất trọng công lực. Thập lục trọng tu luyện đến thập thất trọng, dưới tình huống bình thường ít nhất phải 15 năm khổ tu. Cho dù là có Bắc Minh Huyền Công cường đại hấp thu tác dụng, Lương Viễn cũng làm cho hấp thu 4 tới 5 chỉ 16 cấp huyền thú mới được, trước sau không có hơn 10 ngày cũng sợ mặt. Bây giờ một ngụm rượu, sau thời gian uống cạn tuần trà là sửng sốt hoàn thành. Lương Viễn mình cũng giật mình, nhiều công lực tới cũng quá dễ dàng a. Như thế dễ dàng, mình kiếp trước khổ tu 300 năm mới 10 bát trọng vậy coi như cái gì đây? Quá đả kích người cũng. Lắc đầu không thèm nghĩ nữa, cái đó không có tác dụng đâu. Lương Viễn hướng nha đầu bên kia nhìn sang. Nha đầu công lực bản thân không có Lương Viễn cao, hơn nữa nha đầu nội lực luyện hóa tốc độ cũng không có Lương Viễn nội lực như vậy biến thái. Cho nên, nha đầu luyện hóa còn phải đợi trong chốc lát mới có thể hoàn thành. Lương Viễn lúc này mới nhìn Tiểu Tuyết cùng đạo diễn chân nhân. Tiểu Tuyết trước mặt người kia trọn vẹn so với Lương Viễn thật lớn vài số ly rượu đã giống tuyết. Tiểu Tuyết hắn đã không dùng hấp thu luyện hóa phức tạp như vậy, trực tiếp sinh bị một ít bát lớn bách thảo nhưỡng. Hơn nữa Tiểu Tuyết bản thân cũng không có cái gì biến hóa, chỉ là nhìn kỹ phía dưới sẽ phát hiện, Tiểu Tuyết so với nguyên lai lại nhỏ này một chút, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Lại nhìn đạo diễn chân nhân, lão nhân này tránh dương miệng rộng giật mình mà nhìn Lương Viễn cùng nha đầu. Chỉ là trở ngại nha đầu còn đang ở luyện hóa bên trong, không tốt xuất ngôn quấy rầy, nếu không đạo diễn chân nhân đã sớm khai hỏi. Xem tình hình nha đầu còn phải trong chốc lát, Lương Viễn đơn giản để còn lại thật lớn nửa ly bách thảo nhượng uống một hơi cạn sạch, tiếp mảnh vụn hấp thu luyện hóa. Thấy đạo diễn chân nhân trong mắt hơi kém không đến rơi xuống. Không có phải người tu chân cũng có thể luyện hóa mình bách thảo nhượng, còn có thể lần thứ nhất luyện hóa nhiều như vậy. Đã là cái gì thế đạo a? VV. Lương Viễn lúc này đây luyện hóa xong, một thân nội lực đã đến thập bát trọng tròn đầy, đã đạt tới kiếp trước đỉnh cao. Mở to mắt, vừa vặn nha đầu cũng là vừa tỉnh, hai người chân trước chân sau đó. Lương Viễn cảm ứng một chút, nha đầu nội lực đã đến thập thất trọng nhập môn, trọn vẹn tăng lên nhất trọng lẻ một giai đoạn. Không đợi Lương Viễn cùng nha đầu mở miệng nói, bên kia đạo diễn chân nhân thấy hai người đều tỉnh dậy, đã không thể chờ đợi được suy nghĩ biết rõ đáp án. Lão đệ, Tinh Nguyệt nha đầu, các ngươi có thể luyện hóa bách thảo nhượng chính giữa linh khí. Đạo diễn chân nhân thật sự là có một số không tin mình chứng kiến. Không nghe đến Lương Viễn tự mình xác định, là nghĩ rằng không rơi chuẩn. Lão ca bách thảo nhượng quả nhiên kỳ diệu. Hương vị hoàn toàn nội liễm, nghe thấy chưa phát ra. Cửa vào bách vị tạp trần, dư vị vô cùng, hơn nữa linh khí nồng đậm. Một chén rượu này đơn giản chỉ cần đưa cho lão đệ nội công của ta để cao tất cả lưỡng trọng. Muốn lão đệ ta nói, lão ca bách thảo nhưỡng nói là tiên nhưỡng cũng không đủ a. Lương Viễn tự đáy lòng tán dương nói. Chương 0064, thập cửu trọng tròn đầy. Chương 0064, thập cửu trọng tròn đầy. Bởi, còn phải ngươi nói nhảm. Ngươi lão ca ta bách thảo nhưỡng tuy nói cùng chính thức tiên nhưỡng không so được, nhưng tại giới tu chân, tuyệt đối là cấp cao nhất vài loại rượu một trong. Tại giới tu chân bát đại tiên nhưỡng bên trong bài danh đệ ngũ, thế nào? Ha ha sáu. Nói đến mình bách thảo nhưỡng, đạo diễn chân nhân mặt hiểu được sắc, lông mày nhướng nhướng. Nói mình là trăm kiếp tán tiên lúc đó cũng không có thấy đạo diễn chân nhân hưng phấn như thế. Có thể thấy được, tại đạo diễn chân nhân trong mắt, rượu này một trong trên đường thành tựu thực là so với tu chân thành tựu có phân lượng nhiều lắm. Chỉ là bởi vì nơi đây linh dược linh thảo hỏa hầu không đủ, vừa rồi không có hàn linh tuyên thủy, lão ca bách thảo nhưỡng hỏa hầu cùng công hiệu mười không dư một. Nếu như là nguyên vẹn bách thảo nhưỡng, không có nguyên anh kỳ tu vi là tuyệt đối không chịu nổi linh khí trùng kích. Nói nơi này, đạo diễn chân nhân cũng là thổn thức không thôi. Hơi dừng lại, đạo diễn chân nhân nói tiếp, dù vậy rút lại bách thảo nhưỡng cũng không phải người bình thường có thể tiêu thụ. Lão đệ cùng Tinh Nguyệt nha đầu coi như là nhân gian bên trong công lực thâm hậu người, mới làm được rất tốt một ly lượng. Ngược lại lão đệ cùng Tinh Nguyệt nha đầu thật sự là đưa cho lão ca ca một kinh hỉ. Các ngươi không có phải người tu chân, rõ ràng có luyện hóa bách thảo nhưỡng bên trong đích linh khí, thật sự là kỳ diệu, lão ca ca ta bình sinh không thấy. À, lão ca ca có chỗ không biết, ta cùng nha đầu tu luyện đúng là một loại tương đối đặc thù công pháp, chuyên môn am hiểu luyện hóa các loại năng lượng cho mình dùng. Cho nên mới được lão ca bách thảo nhưỡng chỗ tốt. Lương Viễn cũng không có dấu diếm. A, nhân gian còn có công pháp thần kỳ như thế. Lão đệ ngươi chính là đã xem qua đạo diễn quyết. Nếu như lão đệ tu luyện công pháp thật sự có như thế thần hiệu, đã có chút ít cùng loại tu chân công pháp a. Đạo diễn chân nhân trầm tư nói. Tiểu đệ chứng kiến đạo diễn quyết lúc đó, xác thực cũng là có điều này ý tưởng. Công pháp này cũng là tiểu đệ ngẫu nhiên đoạt được, quá trình tương đương ly kỳ. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là rất có khả năng cùng tu chân công pháp có chút sâu xa. Quên nó, lại nói tiếp phiền toái, lão ca hay là tự mình tìm kiếm một phen, với lão ca kiến thức cũng đúng lúc là lao đệ ta giải thích nghi hoặc. Nói xong liền đem bàn tay đến đạo diễn chân nhân trước mặt. Như thế rất tốt, cho lão ca ca ta xem phía trên xem. Đạo diễn chân nhân cũng không khách sáo, nói xong ba ngón tay đã đáp lên Lương Viễn mạch môn. Hai người biểu hiện giống như nhiều năm huynh đệ vậy, tùy ý nhất phương đơn giản đem mình yếu hại giao cho đối phương, nhất phương cũng không cấm kỵ, là sau đó đi lấy ở đối phương yếu hại. Cái này là tín nhiệm, loại này tín nhiệm cũng không phải là tùy tiện đưa cho cùng tùy tiện có được, cái này phải xem song phương phải trăng đôi mắt nhi. Lương Viễn cùng đạo diễn chân nhân cũng là tại đều tự lĩnh vực sở bò lăn đánh thành là đỉnh cao, lông mi cũng là chống không lão nhân tinh, mới có thể có như thế sức phán đoán, như thế tự tin, tin tưởng mình ánh mắt. Nếu như để đối phương đổi lại một người khác, Lương Viễn cùng đạo diễn chân nhân tuyệt sẽ không như thế tin tưởng đối phương. Vốn với đạo diễn chân nhân thần thức tu vi, tùy tiện quét qua liền có thể biết rõ kết quả, nhưng vì có chuẩn xác hơn nắm giữ toàn diện tin tức, đạo diễn chân nhân hay là quyết định dùng tiên nguyên lực tự mình dò xét một phen. Đạo diễn chân nhân tiên nguyên lực vừa mới nhập thể, Lương Viễn toàn bộ thân hình tóc gáy lúc ấy là bị dựng lên. Cũng không phải đối với đạo diễn chân nhân lo lắng, thật không yên tâm cũng không chủ động đạo diễn chân nhân dò xét, mà chỉ nói diễn chân nhân tiên nguyên lực tầng thật sự là quá cao. Lương Viễn năng lượng trong cơ thể cường đại trở lại, luận năng lượng tầng, dù sao vẫn là nội lực. Nội lực phía trên là người tu chân chân nguyên lực. Và đạo diễn chân nhân tiên nguyên lực đây chính là còn đang ở chân nguyên lực phía trên, trên lý luận cùng tiên nhân tiên linh lực một cái cấp bậc năng lượng, đã không thuộc về thế giới năng lượng. Cho dù là chân nguyên lực tại tiên nguyên lực khi trước cũng sẽ được tuyệt đối áp chế, huống chi Lương Viễn nội lực, tất nhiên là không chịu nổi. Nhưng dù vậy, vậy cũng chẳng qua là nội lực hề vải mà thôi, cũng không trở thành đưa cho Lương Viễn bản năng sợ hãi đến tận đây. Chính thức đưa cho Lương Viễn tóc gáy cây đã là dựng thẳng lên tới nguyên nhân, là Lương Viễn thần thức thật sự quá cường đại đến vượt qua bản thân năng lượng tầng quá nhiều, và bản thân năng lượng vô luận là số lượng hay là tầng cũng đều thật sự quá yếu ớt nguyên nhân. Chính như đạo diễn chân nhân theo lời, Lương Viễn thần thức đã có nguyên anh kỳ người tu chân đích cường độ. Cái này căn bản chính là không có khả năng chuyện. Từ xưa tới nay, không có qua chưa tu chân là có được thần thức, Lương Viễn thì có, cũng cường đại như thế. Chỉ là bởi vì Lương Viễn trong cơ thể không có chân nguyên lực hàm dưỡng thần thức, vừa rồi không có người chỉ điểm, cho nên rất nhiều thần thức nhiều loại diệu dụng Lương Viễn còn phải không đi ra. Nếu không đưa cho nha đầu khảo thí linh căn lúc đó cũng không cần cái gì kiểm tra đo lường thủy tinh cầu, thần thức quét qua là xong việc. Đạo diễn chân nhân tiên nguyên lực vừa vào thể, nội lực thuộc về người không biết không sợ hình, còn chưa kịp cảm ứng được tiên nguyên lực cường đại. Nhưng mà Lương Viễn thần thức là trước tiên cảm ứng được tiên nguyên lực khủng bố. Thần thức lại là rõ ràng nhất Lương Viễn của Cải Nhi, biết rõ nội lực cùng tiên nguyên lực chênh lệch, cái gọi là càng là hiểu rõ chênh lệch càng là sợ hãi, cho nên Lương Viễn thần thức mới bản năng phát run. Cũng may thần thức dù sao cũng là Lương Viễn thần thức, hay là Lương Viễn định đoạn, cho nên rất nhanh Lương Viễn sau đó bình phục thần thức sợ hãi, cả người cũng trầm tĩnh lại. Đạo diễn chân nhân cũng không có nghĩ đến Lương Viễn thần thức phản ứng sẽ như thế mạnh mẽ, thần niệm vừa chuyển, sau đó biết nguyên nhân. Vừa cười vừa nói lão đệ ngươi thần thức thật đúng là sáu. Lão ca ta im lặng a. Đạo diễn chân nhân nói công phu, tiên nguyên lực đã đi tới Lương Viễn đan điền bên ngoài. Đạo diễn chân nhân phân ra tia thần thức bám vào ở chỗ này dây tiên nguyên lực phía trên, cẩn thận khống chế được này tia tiên nguyên lực, từng điểm tiến vào Lương Viễn đan điền. Đan điền trọng, là với đạo diễn chân nhân tu vi, cũng không khỏi không chú ý. Ngay tại đạo diễn chân nhân khống chế được tiên nguyên lực tại Lương Viễn trong đan điền vừa mới thò đầu ra, đang chuẩn bị kỹ càng dò xét thời điểm, đột nhiên Lương Viễn trong đan điền một cổ đại lực sinh ra, nhẹ nhàng xoay tròn, đã đem đạo diễn chân nhân một tia tiên nguyên lực cùng một tia thần thức cắn nát, diệt cặn bã không dư thừa, biến thành nguyên thủy nhất linh khí cùng thần thức chi lực phiêu tán ra. Sau đó hai chủng năng lượng sau đó phân biệt bị Lương Viễn đan điền cùng thần thức hấp thu, ngược lại biến thành Lương Viễn đan điền cùng thần thức thuốc bổ. Đạo diễn chân nhân tiên nguyên lực cùng thần thức sao mà cường đại, mặc dù chỉ là một chút, nhưng cũng là để Lương Viễn công lực trực tiếp đổ lên thập cửu trọng đỉnh cao. Ngay cả thần thức đã là lớn mạnh không ít, đã có trung kỳ nguyên anh trình độ. Trong đan điền biến đổi lớn Lương Viễn là không thể biết, chỉ cảm thấy đan điền chấn động, sau đó phát hiện mình công lực đã đến thập cửu trọng đỉnh cao. Về phần thần thức lớn mạnh, cái này Lương Viễn còn không có tu chân, tự nhiên là không cảm giác. Lại nhìn trước thân đạo diễn chân nhân là một tiếng kêu rên, khoác lên mình trên mạch môn tay bỗng dưng chấn động, bị bắn ra, sắc mặt cũng vượt không gian tái nhợt. Lương Viễn mặc dù không có phải người tu chân, nhưng cũng là trường kỳ chìm đắm tu luyện chi đạo, tự nhiên biết rõ đạo diễn chân nhân ra tình huống. Cũng biết thủ đoạn của mình không giúp được gấp cái gì, không dám quấy rầy, chỉ phải tĩnh tọa vv. Đạo diễn chân nhân khôi phục. Nha đầu cũng được trước mắt tình hình lại càng hoảng sợ, ân cần về phía Lương Viễn cùng đạo diễn chân nhân nhìn tới. Lương Viễn lắc đầu, gợi ý mình cũng không rõ ràng lắm. Nha đầu cũng hiểu chuyện không có lên tiếng. Hai người lặng lặng yên chờ đợi đạo diễn chân nhân khôi phục. Chương 0065, đạo linh căn. Qua rồi có một chén trà nhỏ công phu, đạo diễn chân nhân lúc này mới khôi phục lại, thần sắc vẫn còn có một số vẻ bại. Này ít điểm tiên nguyên lực tổn thất ngược lại không quan trọng, mấu chốt là thần thức bị hao tổn, quả thực là đạo diễn chân nhân ăn không lớn không nhỏ bực bực. Ta nói lao đệ a, ngươi có phải hay không từng có gì kỳ ngộ a? Chỉ hoan tới đạo diễn chân nhân trước hết nhất muốn biết không phải là thương thế của mình, mà là Lương Viễn trong đan điền cái kia cổ kinh khủng lực lượng. Kỳ ngộ? Ngoại trừ gặp lão ca, chỉ sợ lần nữa không có gì kỳ ngộ đi à nha. Lương Viễn cũng hồ đồ rồi. Bởi, thiếu vô nghĩa. Người tái tưởng cho tốt, có hay là không có qua đặc biệt gì kinh nghiệm gì đó. Đạo diễn chân nhân chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. A năm. Lão ca A, ta đã tại thôn Thanh Dương trồng cây, có thể có gì kỳ ngộ. Có nói gì lão ca cứ việc nói thẳng A. Lương Viễn cười khổ nói. Ta rất là hoài nghi ngươi phải đến tu luyện công pháp lúc đó, phải chăng có khác gặp gỡ. Nói như vậy, ngươi trong đan điền có một loại năng lượng hoặc là bảo vật gì, ngay cả ta tiên nguyên lực cùng thần thức đều có thể đơn giản đánh giết. Giới tu chân vẫn chưa có người nào có thể có loại thủ đoạn này. Lão đệ ngươi hiểu rõ ý tứ của ta. Đạo diễn chân nhân vô cùng trịnh trọng nói. Lão ca ý tứ nói là, đan điền của ta trong nằm sấp nhất tôn đại thần. Ít nhất cũng là tiên giới tầng thật lớn thần. Hơn nữa không biết là địch là hữu. Thuộc về không được trưởng khống nhân tố. Lương Viễn phân tích nói. Đối với, lão đệ quả nhiên là người minh bạch, cùng người minh bạch liên hệ là tĩnh tâm cái đó. Đạo diễn chân nhân vừa cười vừa nói bất quá lão đệ cũng không cần lo lắng, sơ bộ phán đoán, cổ năng lượng này hẳn là hữu không phải địch. Làm sao giảng? Trong thân thể bỗng nhiên bên trong là hơn ra thứ gì, không ngay ngắn minh bạch Lương Viễn có đúng vậy không yên tâm cái đó. Bất quá Lương Viễn cũng là mơ hồ nhớ tới mình loại lương thực bên trong đựng cái kia chút ít năng lượng, có lẽ cùng lão ca ca nói vật này có liên quan. Lão ca ca ta tiên nguyên lực không vào nhập đan điền, hắn cũng không phải là công kích. Nói do nó là tại thủ hộ lão đệ đan điền của ngươi. Hơn nữa, lão đệ không tu chân liền có thể có như vậy cường đại thần thức, ta muốn cùng vật ấy cũng thoát không khỏi liên quan. Tổng quan vật ấy, mang cho lão đệ cũng là lợi ích, cũng không chỗ hỏng, cho nên lão đệ cũng không tất lo lắng. Đạo diễn chân nhân phân tích nói nói, kỳ thật nếu quả thật như lão ca theo lời, thứ này có như vậy đại rất là uy thế có, ta là lo lắng cũng là mỏ mẫm lo lắng. Thứ này muốn đối với ta bất lợi, ta căn bản không có năng lực phản kháng, sớm không biết mang bao nhiêu trở lại. A a, cho nên, lão đệ trong lòng của ta định cực kỳ. Lương Viễn rộng rãi nói. Đạo diễn chân nhân trầm ngâm một chút nói còn có một sự kiện. Vừa rồi lão ca dò xét thời điểm, lão đệ trong đan điền năng lượng chẳng những đánh giết lão ca ta tiên nguyên lực cùng thần thức, nhưng lại bắt bọn nó trở lại như cũ thành cơ bản nhất linh khí cùng thần thức chi lực, cho nên lão đệ ngươi mới công lực đại trướng. Điểm này có lẽ lão đệ ngươi không hiểu, nhưng lão ca để cho ngươi biết đúng là, tại giới tu chân là không có có thể hấp thu người khác công lực công pháp. Ngươi biết vì cái gì? Ngừng lại một chút, nhấp một hớp bách thảo nhưỡng, đạo diễn chân nhân nói tiếp đó là bởi vì, người tu chân là tu thần biết. Từng người tu chân tu luyện ra tới chân nguyên lực đã là cất giữ mình thần thức dấu hiệu. Người khác dù cho hấp thu dạng này chân nguyên lực, cũng căn bản không thể lợi dụng. Và muốn gạt bỏ hoặc là luyện hóa rơi loại này xen lẫn tại chân nguyên lực bên trong thần thức dấu hiệu, là phi thường khó khăn, phi thường phiền toái, phi thường tốn thời gian. Có lúc đó còn không bằng trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí tới cũng nhanh. Và lão đệ ngươi trong đan điền chính là cái kia khủng bố tồn tại, lại có thể để lão ca tiên nguyên lực cùng thần thức đã là vượt không gian cắn nát, trở lại như cũ, để cho ngươi một đều không người tu chân, rõ ràng có thể hấp thu tiên nguyên lực, lão đệ à, ngươi nếu có thể tu chân, ta cái trời, tu chân giả khác cũng có sống hay không? Lương Viễn cười khổ hồi đáp lão ca à, đầu tiên, lão đệ ta không có linh căn bản không có khả năng tu chân. Tiếp theo đây, đoán xem ta có tu chân, theo lão ca diễn giải, chỉ sợ cũng sai sự không động này tôn đại thần a. Đạo diễn chân nhân lắc đầu lão đệ à, thứ này như là đã tại hộ chủ, vậy có nghĩa ít nhất đã bộ phận nhận chủ. Linh vật trạch chủ, làm sao có thể chọn một không thể vận dụng chủ nhân của nó đây? Vv thời cơ đã đến, lão đệ dĩ nhiên là có vận dụng vật ấy. Lão ca muốn nói đúng là, nên hấp thụ là hấp thụ, người tu chân cũng không chú ý nhiều như vậy. Nhưng, lão đệ à, không oán lão ca lại nhải, một khi có thể hấp thu người khác công lực, vậy rất khó thu tay lại. Ngươi cũng đừng đem mình chỉnh đến cả giới tu chân đối với mặt chính đi lên. Không ai có thể khiêng ở cả giới tu chân đuổi giết, là mức độ thấp tiên nhân cũng chịu không được. Cho nên, đơn giản không làm, làm sẽ ăn xong lau sạch. Đạo diễn chân nhân thật là ngon độc. Bất quá có tu luyện đến nước này, người nào không có phải sát phạt quyết đoán, tay người đầy đấm máu, nhưng mà không có những kia lòng dạ đàn bà. A a, lão ca yên tâm đi, lão đệ có nắm giữ tốt cái này độ. Lão đệ còn có thể hấp thu người khác nguyên lực đây, nhưng mà lão đệ không có phải cũng không có bắt ai để hấp thụ a. Lương Viễn ngoài miệng nói khá thoải mái, nhưng trong lòng vẫn là cảm tạ đạo diễn chân nhân. Đạo diễn chân nhân có thể đem lại nói đến cái này phần phía trên, đó là thật đem mình làm huynh đệ. Về phần lão đệ không có linh căn không thể tu chân vấn đề, tại do xét khi trước, có lẽ lão ca vẫn còn tương đối vào đầu. Nhưng bây giờ a, linh căn không là vấn đề. Đạo diễn chân nhân cười a nói. A, lão ca có cái gì biện pháp giải quyết? Lương Viễn được nghe cũng là mừng rỡ trong lòng. Có tu chân, có thể dài sinh không giả, ai không muốn a? Đạo diễn chân nhân vuốt ve bộ râu, cười tủm tỉm nói ta không có nói ta có biện pháp a. Ôi chao nha sáu. Lão ca, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu a, nói mau a. Một bên nha đầu ngồi không yên, nhịn không được muốn nổi đoán nếu A Viễn không thể tu chân, ta đây cũng không tu chân. Xem lão ca chuyện tìm ai xử lý. Nha đầu có thể thông minh. Khi trước đạo diễn chân nhân nhưng mà nói mình là ngũ hành chi thể, còn nói cái gì trời không vong lão phu gì. Nhất định là có chuyện gì muốn tìm A Viễn cùng mình. Còn dám thừa nước đục thả câu, buồn cô nương rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu không thì nói sao, có chuyện gì không liên quan đến Lương Viễn. Một khi liên quan đến Lương Viễn, nha đầu đã có thể không dễ cho sao. Nha đầu thái độ, là Lương Viễn thái độ, Lương Viễn cũng cười híp mắt mà nhìn đạo diễn chân nhân. Đạo diễn chân nhân vẫn thật là sợ nha đầu tay. Nếu thật là để tiểu cô nương này dẫn đến nóng nảy, Lương Viễn chắc chắn bỏ gánh, chuyện của mình vẫn thật là tìm không thấy thích hợp hơn người. Không a, ta nói còn không được a. Biện pháp giải quyết, ngay tại nhà các ngươi A Viễn trên thân. Ngươi đừng trừng mắt ta, việc này thật phức tạp, ta phải từng điểm nói a. Đạo diễn chân nhân lão bị khuất, bị tiểu cô nương đưa cho niết ta thành dạng này, không mặt mũi gặp người cái đó. Tại giới tu chân các tinh cầu các ngươi hiểu rõ a. Thấy Lương Viễn cùng nha đầu gật đầu, đạo diễn chân nhân nói tiếp các tinh cầu phàm nhân tu luyện năng lượng đủ loại, cái gì nguyên lực, ma lực, đấu khí, huyền lực v.v., tóm lại là nhiều vô số kể. Nhưng chúng đều có một cộng đồng đặc điểm, tu luyện tầng cao nhất chỉ có tầng 18. Đây là thiên địa đại đạo định ra quy tắc, 29 song cực số lượng, là phàm nhân tu luyện hạn mức cao nhất. Rất cao tầng tu luyện, cũng chỉ có thể là có được linh căn người tu chân. Dừng một chút, đạo diễn chân nhân nói tiếp nhưng mà đại đạo mặc dù nghiêm, sẽ lại luôn luôn một đường sinh cơ. Nếu có người có thể đột phá tầng 18 phàm nhân hạn mức cao nhất, đạt tới tầng thứ 19, sau đó người này là siêu thoát trên con đường lớn hạng người, đại đạo cũng tự nhiên sẽ cho mở một mặt lưới. Tầng thứ 19 thế tục tu luyện giả sau đó có được linh căn. Loại này siêu việt phàm nhân hạn mức cao nhất, do đại đạo ban cho linh căn, được gọi là đạo linh căn. Đạo linh căn là trên đời này thứ nhất linh căn, ngày sau tu chân tiềm lực vô hạn. Có được đạo linh căn người, không khỏi là kinh tài tuyệt diễm thế hệ, cũng là như thế vô lượng tồn tại. Nhưng mà, đương nhiên gọi trên con đường lớn hạng, vừa không phải tốt như vậy đột phá. Là ra một vạn cái thiên linh căn cũng không thấy được ra một người có đạo linh căn. Lão ca ta ở giới tu chân lăn lộn hơn 10 năm, cũng không có nghe nói qua một người có đạo linh căn, thiên linh căn ngược lại nghe nói qua mấy trăm.
Chương 0066, không có bình cảnh. Nghe xong đạo diễn chân nhân như lời nói, Lương Viễn giờ mới hiểu được, chắc không được kiếp trước của mình thẻ ở trong công thập bát trọng tròn đầy nhiều năm không thể đột phá, nguyên lai còn có vừa nói như vậy. Đó là nói, ta đã có linh căn. Ta làm sao không có cảm giác đến? Lương Viễn lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai giải quyết vấn đề đích phương pháp xử lý ngay tại trên người mình. Đồng thời Lương Viễn cũng đống nhiên minh bạch Bắc Minh Huyền Công Nghịch Thiên. Bên trên nhưng mà rõ ràng viết có thể tu luyện đến nhị thập trọng, đây chẳng phải là nói có môn công pháp này, có thể con người làm ra đại lượng chế tạo đạo linh căn. Kỳ thật nào có Lương Viễn muốn đơn giản như vậy. Thật muốn như vậy, trên địa cầu còn không tu chân đầy đất chạy a Bắc Minh Huyền Công tu luyện đến mức tận cùng là nhị thập trọng không phải giả, nhưng có thể đột phá đến 19, nhị thập trọng đó là cần rất lớn cơ duyên, không có phải từng tu luyện giả đều có thể tu luyện đến. 10 tỷ người tu luyện Bắc Minh Huyền Công, có thể có một người đột phá tới thập cửu trọng cũng không tệ rồi, về phần nhị thập trọng, vẫn chưa có người nào đạt tới qua. Nhưng, dù vậy, cũng không thể phủ nhận, Bắc Minh Huyền Công vẫn là nghịch thiên công pháp. Nếu như giới tu chân phàm nhân có trong tu luyện công tư chất đã là tu luyện Bắc Minh Huyền Công, sau đó đạo diễn chân nhân 10 vạn năm cũng không chưa nghe nói qua đạo linh căn, ít nhất cũng phải nghe nói qua hơn 10 vạn cái là được. Linh đến hơn 10 vạn, có thể thấy được Bắc Minh Huyền Công có nhiều nghịch thiên. Chính ngươi cũng có thể cảm giác được còn gọi đạo linh căn. Đạo diễn người này túm túm nói, một bộ rất vô sỉ bộ dạng, trên thực tế đạo linh căn cũng là che giấu trúc tính, chỉ có ở ta tu chân trúc cơ lúc đó mới có thể hiện ra. Ngươi chỉ cần biết rằng mình đột phá tầng 18 có thể xác định ngươi đã có đạo linh căn. Chúc mừng lão đệ à, đột phá chí tầng thứ 19, thành tựu đạo linh căn, ngày sau chẳng những có thể với tu chân, hơn nữa tiền đồ vô lượng à. Đạo diễn chân nhân cười tủm tỉm nói. Vậy có không có tầng 20 đạo linh căn đây? Lương Viễn nhịn không được hỏi một câu. Phốc, đạo diễn chân nhân vừa uống đến trong miệng bách thảo nhưỡng một ngụm phun tới. Bất quá lão nhân này áo choàng là thật không sai, tích thủy không dính. Lão đệ a, ngươi nói lời này cũng không sợ bị sét đánh chết a? Đã là đột phá đại đạo quy định hạn mức cao nhất, còn có thể lại đột phá. Chẳng lẽ còn muốn áp đảo trên đường lớn không được? Dù sao ta là chưa nghe nói qua tầng 20 đạo linh căn. Cái này có lý luận phía trên căn bản là không tồn tại. Đạo diễn chân nhân yên lặng cằn nhằn toái toái lẩm bẩm. Chẳng lẽ còn muốn áp đảo trên đường lớn không được? Đạo diễn chân nhân một câu nói kia đúng như chống chiều chung sớm tuyên truyền giác ngộ, tại Lương Viễn bên thai ông tác hưởng, thật lâu không dứt. Thời gian trong lúc này Lương Viễn phảng phất đụng chạm đến cái gì, rồi lại xảy ra kém một chút như vậy một chút, luôn chạm đến ít hơn. Loại này ngay tại trước mắt, nhưng không cách nào chạm đến bị đè nén cảm thấy, như độc thảo vậy, nhanh chóng tại Lương Viễn trong lòng lan tràn sinh sôi. Bị đè nén cảm thấy càng ngày càng nặng, Lương Viễn có một loại không thể ức chế thông thẳng bốc đồng, thậm chí còn ngay cả nội lực vận hành gây ra rủi ro cũng không tự biết. Lương Viễn đã ở vào tẩu hỏa nhập ma biên giới. Lương Viễn giống như ở vào phun trào biên giới núi lửa vậy, tùy thời đều có thể bạo phát. Đương nhiên, Lương Viễn trong đan điền một cổ hồn nhiên năng lượng sinh ra, tại Lương Viễn trong kinh mạch yên lặng mà thẳng bước đi một vòng. Thẳng như cứu hỏa đội viên vậy, nơi đi qua, sao động nội lực không có không thần phục, mỗi người nghe lời giống như con cừu nhỏ vậy, thành thành thật thật ghé vào trong kinh mạch, không dám có chút giao dịch. Cổ năng lượng này một vòng xuống phía dưới, không khỏi đập chết Lương Viễn trong kinh mạch sao động nội lực, cũng phốc tắt Lương Viễn bị đè nén bực bội tâm tình, để cái Lương Viễn đột ngột theo tẩu hỏa nhập ma biên giới kéo lại. Nhưng mà đây hết thảy Lương Viễn cũng không phải là tự biết. Lương Viễn chỉ cảm thấy bực bội giết hết, trong lòng vui mừng bình thản, linh ngải viên dung như ý, nói không nên lời thoải mái. Là thần thức tiến cảnh vừa tinh tiến vài phần, đã vào người nguyên anh hậu kỳ. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật chẳng qua là vượt không gian sự tình. VV. Đạo diễn chân nhân một ngụm rượu phun xong, Lương Viễn đã hoàn toàn khôi phục. Cho nên người ở đây kể cả đạo diễn chân nhân ở trong, không có ai biết Lương Viễn đã tại sinh tử giới bên trong đi một vòng nhi. Một ngụm rượu phun xong, đạo diễn chân nhân bỗng nhiên lại thở dài, lao đệ ngươi thật đúng là cái quái vật. Vừa rồi dò xét thời điểm, tuy nói lao ca bị đánh giết một tia tiên nguyên lực cùng thần thức, nhưng kỳ thật cùng lao ca đoạt được chỗ tốt so sánh với, điều này thật sự là không coi là cái gì. Lão đệ, trên người của ngươi bí ẩn chỗ rất nhiều, xem ra lão đệ tương lai ngươi nhất định sẽ rất thuộc loại châu bò, đến lúc đó nên bao phủ lão ca a. Đạo diễn chân nhân cuối cùng những lời này cũng không hoàn toàn là vui lùa lời nói. Thiệt tình lời nói, vui lùa lời nói thứ năm khai a. Không thể nào, đại ca, theo ta tu vi còn có thể đến giúp ngươi. Lương Viễn đã là nghĩ rằng có một số quá giật. Làm sao không? Lão đệ, trên người của ngươi cái kia tồn tại thật sự quá cao sâu khó lường, với lao ca ca tu vi cũng không dám vọng thêm suy đoán. Nhưng nó mang cho ngươi lợi ích, thật sự là nhiều lắm. Đạo diễn chân nhân rất là bất đắc dĩ à, tiểu tử này thật đúng là đang ở trong phúc không biết phước lành à. Lão đệ ngươi cẩn thận ngẫm lại, từ lúc ngươi tu luyện đến nay, có từng gặp qua bình cảnh? Có phải là không có bất kỳ trạm kiểm soát, chỉ cần công lực đã đến, là đột nhiên tăng mạnh? Ồ, thật đúng là a. Ta còn một mực buồn bực đây, tu luyện làm sao có thể không có bình cảnh đây? Không chỉ có ta không có bình cảnh, ngay cả nha đầu cũng không có bình cảnh. Chẳng lẽ cùng vật kia có quan hệ? Lương Viễn đến tận đây mới bừng tỉnh đại ngộ. Đối với hãy cùng ngươi trong đan điền cái kia tồn tại có quan hệ. Phòng trưng tinh nguyệt nha đầu không có bình cảnh cũng là bái ngươi ban tặng. Vừa rồi lao ca tại dò xét ngươi thân thể thời điểm, tiên nguyên lực cùng thần thức cùng ngươi trong thân thể sáu. Ngươi năng lượng tên là gì? Nội lực. Ta tiên nguyên lực cùng thần thức cùng ngươi nội lực liên hệ phía dưới, sau đó cảm giác được lao đệ nội lực của ngươi bản thân năng lượng tầng mặc dù thấp, nhưng trong đó là có chút thiên địa chí lý, đại đạo pháp tắc bóng dáng.
Cái đó bây giờ là lão đệ ngươi cũng không cảm giác, cũng hiểu được ít hơn. Nhưng lão ca để cho ngươi biết đúng là, dù cho lão ca ta tiên nguyên lực, cũng chưa từng có nửa điểm thiên địa chí lý, đại đạo pháp tắc. Đạo diễn chân nhân nhịn không được thở dài một tiếng, rất là thổn thức, nói tiếp đại đạo vô thường, như thế nào tốt như vậy hiểu được. Cho dù là hiểu được đến một kia, cũng đủ chúng ta hưởng thụ ngàn vạn năm. Và lão đệ nội lực là có thể đem vô thường thật lớn đạo cụ thể và hơi, trở nên làm cho người ta có thể đụng chạm đến, có thể chậm rãi hiểu được, lão đệ tự ngươi nói, xem như cái gì. Uống một ngụm rượu, đạo diễn chân nhân nói tiếp chỉ bằng lão đệ ngươi bây giờ tu vi, làm sao có thể hiểu được đến lớn đạo pháp vấn đây. Rất rõ ràng là lão đệ ngươi trong đan điền chính là cái kia siêu cấp tồn tại tại có tác dụng. Mặc dù lão đệ ngươi không thể hiểu được, nhưng nó cũng đủ đưa cho lão đệ ngươi ở nhất định cảnh giới khi trước không có bất kỳ bình cảnh tu luyện. Lão ca là vừa rồi cùng nội lực của ngươi liên hệ trong thời gian ngắn như vậy, hiểu được đến thật lớn đạo pháp vẫn, so với lão ca 10 vạn năm đến hiểu được còn nhiều hơn, tương lai chỉ cần lão ca thương thế chuyển biến tốt đẹp, lão ca tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, vượt qua lần sau thiên kiếp tuyệt đối không có vấn đề. Còn có, ngay tại vừa rồi cùng ngươi liên hát. Trong thời gian, lão ca tiên nguyên lực ở ta trong cơ thể cái loại nầy bí ẩn năng lượng trải vớt phía dưới, rõ ràng ổn định không ít. Nếu như không có lão ca muốn đi vào đan điền mới bị đánh giết, có thể nói, thần bí kia năng lượng đưa cho lão ca chỗ tốt còn muốn lớn hơn. Chương 0067, bánh bao siêu cấp. Bí ẩn công pháp tu luyện xuất đạo linh căn, có thể hấp thu chân nguyên lực cùng tiên nguyên lực, không bình cảnh tu luyện, đại đạo phát tác, trong đan điền siêu cấp tồn tại 6. Cái đó thêm đồng làm một lượng, không biết tương lai sẽ trở thành dài ra một cái dạng gì biến thái đến, lão ca ta rất là chờ mong a. Lão ca ta cũng vậy rất vinh hạnh, chứng kiến như vậy một biến thái sinh ra. Tương lai lão ca ta cũng vậy có thể ghi vào sử tu chân nha. Đạo diễn chân nhân một hơi thao thao bất tuyệt nói ra rất nhiều lời, giao trái tim bên trong đích ý tưởng toàn bộ nói ra. Chỉ cảm thấy mình bị nhốt trên cái tinh cầu này mấy ngàn năm, thêm đồng làm một lượt nói như thế cũng không có hôm nay nhiều. Nghe xong đạo diễn chân nhân một phen, Lương Viễn cũng lâm vào trầm tư, bắt đầu sửa sang lại trên người mình rất nhiều bí mật. Đầu tiên Bắc Minh Huyền Công, thật sự tới kỳ quặc, trong này tất có duyên cớ. Bắc Minh Huyền Công rõ ràng có thể ở đạo linh căn phía trên càng tiến một bước, muốn nói không chút địa vị, tinh khiết là trường lượng con mắt nói lời bịa đặt. Lại có là của mình xuyên qua, hiện tại xem ra cũng không phải cái gì sự kiện ngẫu nhiên, tối tăm bên trong chắc chắn một tay tại sắp xếp cái gì. Còn có mình trong đan điền cái này siêu cấp tồn tại lại là từ đâu mà đến? Nó mang cho mình nhiều như vậy nghịch thiên đích thuộc tính, mình là đối với nó biết rất ít. Lương Viễn không khỏi nghĩ lên mình vừa mới bắt đầu tu luyện Bắc Minh Huyền Công thời điểm, bởi vì không có tu luyện tư chất, căn bản không thể tu luyện. Về sau đánh bậy đánh bạ phía dưới, tiến vào đốn ngộ tình trạng. Nội thị phía dưới, lúc này mới phát hiện trong đồ ăn năng lượng, cũng chính là cái đó năng lượng bị mình luyện hóa, mình mới có thứ nhất dây nội lực, mới đi lên nội công tu luyện đồ. Bây giờ ngẫm lại, chính như lúc ấy mình thường phán đoán cái kia dạng, mình loại lương thực hấp thu trong đan điền siêu cấp tồn tại phóng thích năng lượng, sau đó chuyển hóa chứa được lên. Cho nên mình loại lương thực mới sau đó quái dị. Nhưng loại này chuyển hóa sau đích năng lượng chỉ có tại có thể nội thị dưới trạng huống mới có thể bị mình bắt đến và hấp thu luyện hóa. Cho nên mình lần đầu tiên là bởi vì đốn ngộ mới hấp thu thành công, ở phía sau không có hấp thu đã đến. Cho đến mình tiến nhập tiên tiên ở phía sau mới có thể tự do hấp thu cái đó lương thực trung thần bí năng lượng. Nhưng lượng hay là rất ít rất ít. Nhớ rõ mình đã từng muốn cho nha đầu cũng đã mút thu lương thực bên trong đích cái đó năng lượng. Kết quả cảnh giới tiên thiên nha đầu sẽ lại làm sao cũng cảm ứng ít hơn cái đó năng lượng tồn tại. Hiện tại xem ra, là vì cái đó năng lượng vốn tiểu ra với mình trong thân thể, mình ở cảnh giới tiên thiên có thể hấp thu. Chia tay người muốn hấp thu, khả năng cần rất cao cảnh giới mới được. Ít nhất như đạo diễn chân nhân tu vi như vậy có thể từ nơi này chút ít năng lượng ở bên trong lấy được lợi ích. Ồ, đúng à, đông nhiên tử lão đầu có theo nội lực của mình ở bên trong lấy được lợi ích, không biết hắn có thể hay không hấp thu đến những kia lương thực bên trong đích năng lượng đây. Hắc hắc, cầm lão giả thử xem, dù sao cũng thử không xấu. Lão ca a, muốn thường xuyên thể ngộ những tia đại đạo pháp tắc, muốn đột phá bình cảnh, muốn năng lượng này giúp ngươi trải vớt tiên nguyên lực chậm lại thương thế. 6. Lương Viễn quả thực cùng bán thuốc tăng lực tựa như. Tiểu tử, đừng có với ta vô nghĩa, nhanh chóng nói chuyện gì xảy ra. Đạo diễn chân nhân bị Lương Viễn phát thảo vào đầu bứt tai, đường đường trăm kiếp tán tiên đều nhanh trở thành khỉ con ca. Vậy phiền toái lão ca đi một chuyến, ta đi quá phiền toái. Nhà của chúng ta tại bên ngoài sơn động bên cạnh đặt hai cái bao quần áo, lão ca đi thì biết chuyện gì xảy ra. Ha ha 6. Lương Viễn đây là biến đổi pháp bắt lính. Lương Viễn lời còn chưa nói hết, đạo diễn chân nhân đã xoạt thoáng cái không thấy. Tán tiên tuấn di cũng không phải là nói đùa. Thời kỳ toàn thịnh đạo diễn chân nhân, lần thứ nhất toàn lực tuấn di hoàn toàn có thể đi ngang qua cả hệ ngân hà. Bất quá, đạo diễn chân nhân là không gấp đến, mà là trọn vẹn qua rồi có một phút, mới ánh sáng xanh lam lóe lên, xoạt một chút xuất hiện ở trên chỗ ngồi. Lại nhìn đạo diễn chân nhân ánh sáng chói lọi hình tượng, Lương Viễn cùng nha đầu cũng nhịn không được cười ha ha, cười đến ngửa tới ngửa lui. Đường đường trăm kiếp tán tiên, giới tu chân thật lớn lão, bây giờ tránh trong miệng ngậm nửa bánh bao. Hai bàn tay bưng lấy mấy cái bánh bao, trong ngực ôm một đống bánh bao, ăn được tránh hoan đây. Ngẫu nhiên còn có thể nghẹn, không ngừng thẳng đánh ở một cái. Hai bao lớn là không thấy, hiện nhiên là đặt chữ vật trong không gian. Nhìn đạo diễn chân nhân ăn, Lương Viễn não dưa người sai vặt phía trên đứa ra mồ hôi lạnh cái đó. Tán tiên cũng đoạt bánh bao ăn. Xem để cái tán tiên nhi đưa cho đói. Chiếu như vậy xem ra, người tu chân cũng ăn không đủ no cơm cái đó. Trình Lương Viễn tu chân trong lòng đã là hơi kém dao động. Một ngụm để một cái bánh bao hoàn chỉnh nhét vào trong miệng, thân cái cổ nuốt xuống, nghẹn thẳng mắt trợn trắng. Nhanh chóng uống một hớp trên bàn bách thảo nhưỡng, lúc này mới chỉ hoan tới. Thật dài thở một hơi, đạo diễn chân nhân lúc này mới có công phu nói ta nói lão đệ, người bánh bao quá khen. Thứ tốt ta. Có thứ này lão ca thương thế hoàn toàn có thể ổn định không nói, tương lai thương thế tốt lên đột phá bình cảnh cũng là không có vấn đề gì cả. Lão ca có thể hấp thu trong đó bên cạnh năng lượng. Lương Viễn quan tâm nhất đúng là cái này, vội hỏi. Có. Đạo diễn chân nhân liên tục không ngừng hồi đáp, mặc dù chỉ có thể bộ phận hấp thu, nhưng cũng đủ dùng bánh bao trong năng lượng tác dụng không tại ở gia tăng công lực, mà là ở nhiều thể ngộ đại đạo, đột phá bình cảnh, trải vớt tiên nguyên lực. Thứ này là không hấp thu, kỳ thật đối với đột phá bình cảnh cũng có tương đối lớn lợi ích. Có thể so sánh gia tăng công lực cường 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Không, căn bản là không cách nào so sánh được. Đạo diễn chân nhân càng nói càng phấn khởi, thuận tay từ trong lòng ngực cầm ra cái bánh bao bỏ trong miệng nuốt xuống, lúc này mới nói tiếp lão đệ à, là ngươi bánh bao à, đi toàn bộ tu chân giới. Ta cầm lấy đi đổi tiên đan, đổi linh khí, không, ta đổi tiên khí, còn phải đổi tốt nhất. Không ổn, có bánh bao, ta muốn cho cái giám tiên đan a. Ừ, tiên khí còn có chút dùng, bất quá ta nhưng với cùng Thiên Hỏa Tông đổi luyện khí pháp môn, mình ta luyện khí a. 6. Đạo diễn chân nhân một người tự quyết định, đông một cái cào tây quét qua cây chổi, để tất cả chủ đề toàn bộ bao hết, nói được cao hứng bừng bừng. Lương Viễn cùng nha đầu căn bản là không nhúng vào lời nói. Bất quá nghe lão tán tiên nhi một trận lại nhải, hai người cũng biết, chúng ta bánh bao, nguyên lai so với tiên đan cũng thuộc loại châu bò. Ta thật đúng là ăn bánh bao muốn tiên đan, dọa người cái đó. Qua rồi một hồi lâu, đạo diễn chân nhân lúc này mới bình tĩnh trở lại. Theo chữ vật trong không gian lấy ra hai cái bao quần áo giao cho Lương Viễn. Thuận tay vừa đưa qua một chữ vật giới chỉ. Cái này đưa cho Tinh Nguyệt Nha Đầu, mặc dù lúc này vẫn không thể dùng, đi đến tâm động kỳ có thể dùng. Tinh Nguyệt Nha Đầu là ngũ hành chi thể, lão đệ ngươi là đạo linh căn, cũng là nhất định người tu chân, không có chữ vật giới chỉ cái đó đi. Hắc hắc, giới chỉ này gọi Lan Tâm giới, mặc dù không phải là cái gì danh khí, nhưng cũng so với kia cái phá chiếc nhẫn đẹp nhiều. Thích hợp tiểu cô nương dùng, hơn nữa không gian cũng lớn hơn một số, có thứ tốt nha đầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là nha đầu vẫn không thể dùng, thuận tay giao cho Lương Viễn. Lương Viễn thần thức vừa động, liền định để Lan Tâm giới thu đến mình giới chỉ chính giữa đi, kết quả thu mấy lần cũng không có thu vào đi. Đạo diễn chân nhân cười ha ha nói lão đệ, không gian khí vật chỉ có cao cấp có thể thu nạp đê cấp, ngươi người kia chiếc nhẫn chỉ là hàng thông thường, không có Lan Tâm giới phẩm chất cao, ngươi muốn dùng Lan Tâm giới đi thu ngươi chiếc nhẫn mới được. Lương Viễn theo lời trái lại sử dụng. Quả nhiên thuận lợi mà đem chiếc nhẫn chữ vật của mình thu vào Lan Tâm giới bên trong. Chương 0068, Thông Linh Tiểu Tuyết. Lương Viễn thần thức tiến vào Lan Tâm giới xem, quả nhiên như đạo diễn chân nhân theo lời, Lan Tâm giới phẩm chất so với chính mình hàng thông thường cái kia chữ vật giới chỉ cao hơn rất nhiều. Bên trong không gian chừng 500m vuông, nhìn về phía trên đã là tương đương trống trải. Giới chỉ không gian trên mặt đất lẻ loi trơ trọi nằm một ngón nút hoàn, đúng là mình chữ vật giới chỉ. Lương Viễn tiện tay càng làm hai bao lớn thu đến Lan Tâm giới trong. Vừa muốn nói chỉ thấy chim tham tiền tiểu tuyết cũng để một cái nhỏ cánh đều ngả vào đạo diễn chân nhân trước mặt, hai đôi mắt ưng huyên thuyên mà nhìn lão già, ý là đưa cho người khác, làm sao không cặp sủa tuyết ta một phần con a. Đạo diễn chân nhân cũng đưa cho tiểu chút chít chọc cười, tay phải duỗi ra, trong tay đã nhiều hơn một cái cố màu lam chữ vật thủ trạc, màu lam vòng tay phía trên lóe điểm một chút ngân tinh, tương đương đẹp. Đạo diễn chân nhân để vòng tay ngả vào tiểu tuyết trước mặt, vừa cười vừa nói tiểu chút chít, lão phu ta cũng vậy không qua loa ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem cái này chén rượu đặt cái này chữ vật thủ trạc trong, ta đã đem cái này danh khí cấp bậc chữ vật thủ trạc tặng cho ngươi. Đạo diễn chân nhân vừa dứt lời, chợt nghe đâm sầm xuống một tiếng, rượu trên bàn ly, có rượu, không rượu đích toàn bộ không thấy. Thậm chí còn ngay cả bình rượu cũng được tiểu tuyết đưa cho phủi đi chạy. Đạo diễn chân nhân trong mắt hơi kém không rơi ra đến tiểu chút chít, được à, không nghĩ tới ngươi cũng rất lợi hại a, xem ra cùng lao đệ nhất lên quan hệ, đều không một người là đèn cạn dầu. Làm sao, tiểu tuyết có thể sử dụng chữ vật thủ trạc rất kỳ quái sao? Lương Viễn ngược lại không nghĩ rằng làm sao giận mình. Tiểu chút chít ngoại trừ lớn lên là chim sẽ không nói chuyện bên ngoài. Một mực biểu hiện được cùng người cũng giống nhau. Lương Viễn cùng nha đầu đã là nghĩ rằng tiểu tuyết có thể sử dụng chữ vật thủ trạc quá bình thường. Lão đệ à, còn có Tinh Nguyệt nha đầu, như vậy nói với các ngươi à, lão ca ta 10 vạn năm ra mắt có thể sử dụng pháp bảo linh thú, tiểu tuyết là con thứ 3. Hơn nữa trước hai con cũng là mắt thấy sẽ tu luyện thành tiên thú đẳng cấp cao linh thú. Đây chính là tương đương với đại thừa kỳ người tu chân gia hỏa. Tiểu tuyết đây, chỉ có linh tịch kỳ tu vi, có thể dùng chữ vật thủ trạc, các ngươi nói tiểu chút chít có lợi hại hay không? Nha đầu vừa nghe nhưng mà cao hứng hư lắm rồi. Ôm đồn qua tiểu tuyết lại là văn vê lại là nghiết, rất là có ngược đãi nhi đồng hiểm nghi. Trong miệng cũng thì thầm tiểu tuyết của chúng ta là lợi hại, không lợi hại có cùng nha đầu hôn à. Có phải không, tiểu tuyết? Tiểu tuyết vẫn thật là thẳng gật đầu. Thấy Lương Viễn cùng đạo diễn chân nhân đứa ra mồ hôi lạnh, đây là hợp tác quá mạnh mẽ, ta không thể chơi vào. Nha đầu tha mài đủ rồi, lúc này mới buông ra tiểu tuyết. Đạo diễn chân nhân nhìn tiểu tuyết, lại nhìn một chút lam dục tinh vòng tay, đồng nhiên có một cái ý tưởng can đảm. Tiểu chút chít, này cái lam dục tinh chữ vật thủ trạc ta là cho ngươi, nhưng mà ngươi để chỗ nào còn à? Tiểu Tuyết xem xét vòng tay, lại nhìn một chút mình, cuối cùng rõ ràng cầm tiểu cánh làm cái vò đầu động tác, chỉnh có thể tại lĩnh vực ba người dở khóc dở cười. Ta dạy cho ngươi cái luyện hóa pháp môn, ngươi nếu có thể học hội, có thể đem cái này vòng tay thu đến trong thân thể, là nhìn ngươi học được hay là học không được. Tiểu Tuyết vừa nghe, trung đạo diễn chân nhân liễu díu một hồi gọi, cuối cùng cũng cầm tiểu cánh vỗ bộ ngực, có nghĩa không có vấn đề. Nhìn cho kỹ, tổng cộng chục đường linh quyết. Ngươi không có tay, nhưng linh quyết tương đối đơn giản, ngươi có thể dùng linh thức điều khiển linh lực của ngươi dựa theo linh quyết lộ tuyến vận hành. Đạo diễn chân nhân nói xong, từ từ đánh ra chục đường linh quyết. Mỗi một đường linh quyết phát ra, đều có một đường tiên nguyên lực đánh vào mặt khác một viên chữ vật thủ trạc phía trên, vòng tay sau đó ánh sáng lóe lên. VV chục đường linh quyết đánh xong, này cái chữ vật thủ trạc đã biến thành một đoàn quang ảnh, bị đạo diễn chân nhân thu nhập rồi trong thân thể. Đạo diễn chân nhân vốn đang dự định kỹ càng giảng giải một phen, ai biết, chỉ thấy lam dục tinh phía trên đã có từng đường quang mang chớp phát sáng lên, Tiểu Tuyết đã độc thủ. Luyện hóa quá trình một khi bắt đầu, lại có thể đánh gãy. Tiểu Tuyết hành vi lần nữa lỗ mãng, ba người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Tuyết làm. Tiểu Tuyết nhưng mà không có tay dùng để đánh ra linh quyết, chỉ có thể dựa vào linh thức thao túng linh lực của mình dựa theo linh quyết lộ tuyến vận hành. Điều này sẽ được yêu cầu Tiểu Tuyết đối với linh thức khống chế cực kỳ tinh chuẩn. Vậy nguyên anh kỳ người tu chân đã là làm không được dùng thần thức khống chế chân nguyên lực đánh ra linh quyết. Đạo diễn chân nhân cảm ứng đến Tiểu Tuyết linh lực đánh ra lộ tuyến, trong lòng cũng là hoảng sợ. Tiểu chút chít linh quyết đánh cho rõ ràng không sai chút nào. Đây là linh thú. Không đợi đạo diễn chân nhân theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lam dục tinh phía trên ánh sáng xanh lam đột nhiên lóe lên, sau đó liền biến mất không thấy, đã được Tiểu Tuyết thu nhập rồi trong thân thể. Giống như tìm được rồi chơi vui lắm món đồ chơi, Tiểu Tuyết để lam dục tinh trong chốc lát lấy ra, trong chốc lát vừa thả lại trong thân thể, khiến cho phải không bình an vui vẻ. Lão đệ a, ngươi tìm được đây là cái gì biến thái chim a? Linh thú thật có thể luyện hóa pháp bảo. Đạo diễn chân nhân chán nản ngồi ở trên mặt ghế, biểu tình cực kỳ cổ quái. Thứ nhất, Tiểu Tuyết không có phải ta tìm được, Tiểu Tuyết là mình chạy tới cùng nha đầu đùa. Thứ hai, Tiểu Tuyết cũng có linh lực, cũng có linh thức, vì cái gì lại có thể luyện hóa pháp bảo? Lương Viễn vốn nắn đạo diễn chân nhân diễn giải, cũng hỏi nghi vấn của mình. Vấn đề này giải thích đã có thể có từ đầu nói đến. Mà thôi, đương nhiên lão ca đem các ngươi mang vào con đường tu tiên, sẽ phụ trách chỉ dẫn các ngươi tu hành. Ngưng một chút, đạo diễn chân nhân rất trịnh trọng nói phía dưới, lão ca muốn nói, mặc dù không phải là cái gì tu luyện công pháp, nhưng là chỉ dẫn các ngươi tu hành hào phóng hướng là không hai pháp môn. Lão ca một thân bị thương, ở chỗ này thanh nguyên tinh phía trên ở ẩn hơn 5000 năm, sau đó cũng là bãi điều này ban tặng. Lão đệ cùng Tinh Nguyệt nha đầu, còn ngươi nữa, tiểu chút chí, chính các ngươi nghe hiểu là được rồi, chớ truyền ra bên ngoài, nếu không chắc chắn họa sát thân. Lương Viễn cùng nha đầu nhẹ gật đầu, không nói gì. Đạo diễn chân nhân bỗng nhiên quyết định muốn nói, đó là tin tưởng mình. Vỗ ngực cam đoan cái này cam đoan người kia không cần phải. Bên cạnh là nhỏ Tuyết cũng đi theo nhẹ gật đầu. Đạo diễn chân nhân thở dài một hơi, người trần thế tu chân, chỉ biết theo pháp tu hành, chỉ cần có thể vượt qua thiên kiếp, vẫn phi thăng đáng lợi. Nhưng mà, tu hành tới hạn thật sự là tiên giới. Tu hành rốt cuộc có hay là không có tới hạn đây? Nếu có tới hạn, vừa hẳn là cái gì đây? A, vấn đề này nhưng mà giới tu chân tất cả người tu chân thậm chí nghĩ hỏi. Nhưng không ai có thể chân tránh đáp mà vượt đến. Mọi người tương đối có chung nhận thức suy đoán, cho rằng tiên giới phía trên hẳn là còn có rất cao thế giới. Về phần thế giới hẳn là tên là gì, ngược lại không quan trọng. Bất quá mọi người hay là thống nhất đem cái này khả năng tồn tại thế giới gọi thần giới. Sau đó, thần giới xa hơn sau đó đây. Còn có nữa hay không rất cao thế giới nữa nha. Nếu như tu hành thật không có cuối cùng, sau đó có phải không nói thế giới phía trên lại có thế giới, vĩnh viễn không chừng ở đây. Ai cũng nói không rõ. Trời đã hoàn toàn tối. Sân nhỏ bên ngoài bên trong vườn thuốc, nguyên một đám các loại màu quang cháo lóe mê ảo vẻ vàng, tại đêm tối đích bối cảnh hạ, giống như đầy trời đầy sao. Cái đó quang cháo cũng là từng bước trận pháp. Mỗi cái linh dược nhưng mà cần đặc định sinh trưởng hoàn cảnh, cái đó trận pháp chính là vì mô phỏng những hoàn cảnh này, cung cấp sung túc linh lực, khiến cái này linh dược có rất nhanh thành thủ. Đồng thời cũng vì phòng ngừa cái đó linh dược linh khí tràn ra ngoài, gia tăng dược hiệu. Chỉ có đạo diễn chân nhân dạng này tài đại khí thô tán tiên mới có dạng này thủ bút. Vậy bên trong môn phái nhỏ đã là miễn cưỡng làm như vậy. Có cái đó trận pháp làm đẹp, trên sân đặc biệt quang ảnh hòa lẫn, thẳng giống như một giấc mơ cảnh vậy. Trên sân, hai người một con chim, là thần sắc trang trọng, lặng lặng đang nghe đạo diễn chân nhân giảng đại đạo tu hành. Chương 0069, con đường tu hành. Đạo diễn chân nhân một phen giảng giải, Lương Viễn cùng nha đầu rốt cục hiểu rõ, nguyên lai, tu hành là có cuối cùng, cũng là không có cuối cùng. Tu hành cuối cùng là tối cao đại đạo, nhưng mà tối cao đại đạo bản thân là không có cuối cùng. Thế giới do đạo sinh ra. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Do từ đơn giản đến phức tạp. Và vạn vật muốn tìm đại đạo, chỉ có phương pháp trái ngược, từ phức tạp trở về đơn giản, mới có thể chứng nhận đại đạo. Vạn vật hóa tam, tam hóa nhị, nhị hóa nhất, nhất hóa hư vô hóa đại đạo. Bởi vậy có thể thấy được, thế gian vạn vật, nếu như muốn tu luyện, nhất định phải để bản thân vạn vật đích thuộc tính cô đọng là tam. Rồi sau đó mới có thể tam hóa nhị, nhị hóa nhất sáu. Không có tam, hết thảy không bàn nữa. Tam vậy là cái gì? Là tam bảo của người tu hành tinh, khí, thần. Tinh, không có phải tinh huyết, huyết nhục thân thể. Tinh đại biểu vạn vật năng lượng bộ phận. Khí, không phải là cái gì nội khí, tiên khí, thiên địa nguyên khí, cái đó kỳ thật cũng là tinh phạm chủ. Khí, nhưng thật ra là chỉ mọi sự vạn vật tinh thần bộ phận, khí trải qua tu luyện là linh thức, thần thức VV4. Thần, rất nhiều người để thần ngộ nhận là người linh hồn hoặc là ý thức hoặc là sức mạnh của tinh thần, kỳ thật cũng là khí phạm chủ. Thần là tu luyện đường căn bản nhất, phía trên thừa đại đạo, hạ ẩn vân vân. Thần là vạn vật điểm khởi đầu, là vạn vật nhất bản chất, có một đích thuộc tính, cho nên còn gọi là nguyên thần. Tu luyện chi đạo, hào phóng hướng là tu luyện tinh khí thần tam bảo, cuối cùng tam bảo cùng một, lần nữa hóa thành hư vô, rồi sau đó hư vô hóa đại đạo. Cụ thể mà nói, là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, hợp hư nhập đạo. Tại tu chân giai đoạn, tu luyện mục đích chủ yếu là luyện tinh hóa khí. Đã đến tiên giới, tu luyện mục đích chủ yếu là luyện khí hóa thần. Đã đến thần giới, tu luyện mục đích chủ yếu là luyện thần phản hư. Thần giới phía trên là hư không giới, tu luyện mục đích chủ yếu là hợp hư nhập đạo. Đột phá hư không giới là được làm một chút cũng không có phía trên đại đạo. Nhưng mà, đây hết thảy cũng là nhân loại tu luyện con đường. Đối với những kia cỏ cây, kim thạch, huyết nhục loại vạn vật mà nói, rồi lại muốn trước hoàn thành vạn vật hóa tam một bước này. Tảng đá cũng là vạn vật một trong, vì sao không thể trực tiếp tu luyện đây? Vạn vật đều có nguyên thần. Cho nên tảng đá có nguyên thần, tảng đá cũng có năng lượng, cho nên tảng đá cũng có tinh, nhưng tảng đá thiếu khí, nó không có tinh thần bộ phận, cho nên nó muốn tu luyện, trước thụ những năm tháng tinh hoa, biến thành tảng đá tinh, sơ khai linh trí, có mới bắt đầu khí, tinh khí thần đều đủ, mới có thể bắt đầu tu luyện. Bây giờ tu luyện mục đích chủ yếu là bổ sung thiếu thốn khí bộ phận. VV tảng đá tinh luyện luyện đến trình độ nhất định, căn cứ bổ khí trình độ là khác nhau, sẽ chia làm hai con khác nhau tu luyện con đường. Những kia bổ khí hiệu quả đạt tới tinh khí thần cân đối, sẽ linh trí mở rộng ra. Cái này tảng đá tinh tu luyện mục tiêu là trưởng thành, đem mình chuyển biến trở thành sự thật chánh đích nhân loại, sau đó bắt đầu cùng nhân loại chính xác như nhau tu chân đạo đường. Những kia bổ khí hiệu quả không đạt được yêu cầu khối đá tinh, lại chỉ có thể tại tinh quái đó là con đường trước mắt đi xuống. Với công lực làm sâu sắc, năng lượng tầng nhảy lên, dần dần tu luyện thành tiên cấp tảng đá tinh, thần cấp tảng đá tinh, đến vậy dừng lại. Dù cho tương lai công lực cao tới trình độ nhất định, có thể biến hóa ngoại hình, biến thành hình người, vậy cũng chỉ là nhân hình mà thôi, cũng không phải người, cũng không thể tu luyện tu chân công pháp, không có cơ hội chạm đến đại đạo. Thần cấp tảng đá tinh là chúng cao nhất thành tựu. Thảo một loại sinh mệnh, tam bảo bên trong mặc dù có cực kỳ yếu ớt khí tồn tại, nhưng không đủ để khai linh trí. Cho nên cũng phải trước thành tinh, phía sau tu luyện cùng tảng đá tinh không chênh lệch nhiều. Huyết nục loại sinh mệnh, nói thí dụ như con cọp, tinh khí thần tam bảo ngược lại đều đủ, nhưng khí bộ phận vẫn đang không đạt được tu luyện yêu cầu thấp nhất. Cho nên vẫn còn muốn lên trước hóa thành con cọp tinh, sơ khai linh trí, mới có thể bắt đầu tu luyện. Cái gọi là con cọp tinh kỳ thật là linh thú cấp bậc con cọp. Bây giờ là lão hổ, tu luyện chủ yếu mục tiêu vẫn là bổ khí. Theo dõi tu luyện cùng tảng đá tinh cũng cùng loại. Cái đó tất cả phi nhân loại muốn tu luyện, phải trước bổ sung tam đích thuộc tính. Và muốn thành tựu đại đạo, phải hoàn toàn lột xác thành hình người tu luyện. Nếu không, công lực cao tới đâu, dù cho đã đến tiên cấp, thần cấp, cũng là tinh, quái, thú, thành tựu không được đại đạo. Bởi vậy có thể thấy được, có sinh mà thành là vạn vật linh đích nhân loại là bực nào tạo hóa. Tiểu Tuyết nếu là linh thú, vậy ý nghĩa Tiểu Tuyết còn đang ở bổ sung khí giai đoạn. Giai đoạn này linh thú khí bộ phận cũng là linh thức cũng là phi thường yếu. Và linh thức nhược, công lực cao tới đâu, cũng vô pháp sử dụng pháp bảo, chớ nói chi là càng phức tạp luyện hóa pháp bảo. Chỉ có những kia bổ khí biến thành đẳng cấp cao linh thú mới có thể sử dụng đơn giản một chút pháp bảo bộ phận công năng. Về phần luyện hóa pháp bảo, hay là không có khả năng. Chỉ khi nào linh thú linh trí hoàn toàn mở rộng ra, tinh khí thần cân đối, tái tiến một bước tu luyện, lột xác thành hoàn toàn đích nhân loại, lúc này linh thú mới có thể cùng nhân loại như nhau sử dụng pháp bảo phi kiếm, tu luyện nhân loại tu chân công pháp. Nhưng mà bây giờ linh thú đã không thể lần nữa gọi là linh thú, mà là hoàn toàn biến thành một người, trở thành nhân loại trong tu chân giới chính thức một thành viên. Cho dù là còn muốn biến trở về bản thể đều khó có khả năng, bởi vì lúc này nó bản thể là nhân thể. Trừ phi là người này tu chân đến độ kiếp kỳ, có thể thi triển nhiều loại biến hóa thần thông lúc đó biến thành nguyên lai linh thú thời kỳ bộ dạng, nhưng bản thể hay là người. Cho nên, thân là linh thú, còn không có lột xác thành nhân loại là nhỏ Tuyết lại có thể sử dụng cùng luyện hóa pháp bảo, mới khiến cho đạo diễn chân nhân phát ra đây là linh thú than thở. Đạo diễn chân nhân fan này giảng giải, nhưng mà hạ đủ qua nhanh. Đem mình mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng có được tin tức, tất cả đều nói cho Lương Viễn, nha đầu cùng Tiểu Tuyết. Vì bọn họ minh xác tu luyện thật lớn phương hướng, thành lập nguyên vẹn tu luyện cơ cấu, mà không phải người mù sờ voi vậy chỉ suy nghĩ bộ phận, chỉ biết là trong đầu buồn bực đi theo tu luyện. Có thể nói, thông qua lúc này đây giảng giải, Lương Viễn, nha đầu cùng Tiểu Tuyết, tại tu luyện đó là con đường trước mắt, căn bản không đi đường quanh co. Đối với bọn họ ngày sau tu luyện có thiên đại chỗ tốt. Nhưng mà, phóng mắt cả giới tu chân, trước mắt có nguyên vẹn biết rõ một tu luyện hệ thống, cũng chỉ có ở đây ba người một chim mà thôi. Những người khác cũng chỉ là lục lọi, dựa theo tu luyện công pháp đi theo tu luyện mà thôi. Nhưng bởi vì không rõ tu luyện thật lớn phương hướng, tại bình thường là biết bộ phán. Ví dụ như một kiện gia tăng công lực bảo vật, một kiện gia tăng thần thức bảo vật, một kiện gia tăng nguyên thần bảo vật, người tu chân tuyệt đối đại đa số lựa chọn gia tăng công lực, một số nhỏ có biết sĩ, chọn gia tăng thần thức. Chỉ có ở đây ba người này một chim biết rõ, gia tăng nguyên thần một ít cái, là nhất chân quý bảo vật. Trên thực tế, tại ngày sau tu luyện kiếp sống bên trong, Lương Viễn cũng xác thực bởi vậy mấy lần nhặt được đại tiện nghi. Chương 0070, tu chân thiên triệu. Đã hai ngày nửa đêm, trong sân nhỏ ba người một chim hay là hứng thú nói chuyện tránh đậm đặc. Dù sao mấy người này cũng không phải người bình thường, một đêm không ngủ đã là làm theo vui vẻ. Đạo diễn chân nhân cuối cùng tổng kết nói cho nên nói, Cái gì tư chất là tu chân tốt nhất tư chất đây? Trên lý luận là nguyên thần cường đại nhất là nhân tài tu chân đúng một tư chất. Nhưng chúng ta người tu chân căn bản ngay cả nguyên thần đã là không cảm giác, không thể phán đoán một người nguyên thần mạnh yếu. Sau đó đang giận phía trên, cũng là thần thức phía trên viễn siêu thường nhân đúng là tối cường tư chất, như lão đệ như vậy. Mà ở tinh phía trên tư chất tốt, như thiên linh căn gì đó ngược lại xếp hạng chót nhất. Nhưng đạo linh căn cùng ngũ hành chi thể ngoại trừ, hai cái này linh căn không chỉ có tại tinh phương diện tư chất cường, ngày sau tu luyện tại thần thức phương diện cũng là viễn siêu thường nhân. Kỳ thật đạo linh căn cùng ngũ hành chi thể đã có gần 100 vạn năm không đã xuất hiện. Rốt cuộc tu luyện đi ra ngoài là bộ dáng gì nữa cũng chỉ có thể từ trước người ghi chép chúng phải biết mà thôi. Nói đến đây, lão đạo vướt vướt râu mép, nhìn Lương Viễn cùng nha đầu không nghĩ tới lão ca rõ ràng lần thứ nhất hai chủng linh căn đã là gặp được, ha ha, thoải mái. Ba người một chim càng ngày càng quen thuộc, lão đạo này cũng càng ngày càng lộ ra nguyên hình, cũng càng ngày càng không tránh hình. Lương Viễn cười bổ sung nói không ổn, lão ca ngươi còn muốn gặp chứng nhận một ngũ hành chi thể cùng đạo linh căn nhất thể tu chân tiên tài sinh ra, bởi vì ta muốn cho nha đầu cũng trở thành đạo linh căn, ha ha, thật không biết nha đầu tu luyện ra có thật lợi hại. Tại Lương Viễn nơi này, nhà bọn họ nha đầu vĩnh viễn như vậy giỏi nhất. Cái này cũng được. Ngươi giữa đường linh căn là rau cải trắng a. Tinh Nguyệt nha đầu cũng có thể thành đạo linh căn. Đạo diễn chân nhân thật muốn chụp chết trước mắt cái này ngạo mạn tiểu tử. Ha ha, không chỉ là đạo linh căn, còn phải là tầng 20 đạo linh căn. Bất quá vừa rồi Bách Thảo Nhưỡng bị Tiểu Tuyết đưa cho phủi đi chạy, lão ca ngươi phải lần nữa cắt trở về thịt, cống hiến ra một vò Bách Thảo Nhưỡng đưa cho ta cùng nha đầu hấp thu linh khí, gia tăng công lực mới được. Lương Viễn cười tủm tỉm mà nhìn đạo diễn chân nhân, có tầng 20 đạo linh căn cái này cám dỗ, không sợ lão đạo này hạ tiện. Ha ha, nhìn mình ưa Bách Thảo Nhưỡng bị lấy ra làm thuốc bổ đặc hư, lão đạo này trong lòng nhất định rất thoải mái a. Lương Viễn cũng là hảo tiểu chi nhân, tất nhiên là biết rõ cái này tư vị. Đạo diễn chân nhân vừa nghe, một ít tán tiên là phong độ cũng không có, cách cái bàn một bước là nhảy lên đến. Khắp Lương Viễn cổ, lão đạo hung dữ kêu gào bởi, ngươi làm lão tử rượu là gió to thổi tới a, Bách Thảo Nhưỡng 100 năm lão tử mới có thể nhưỡng ra 10 đàn. Tiểu tử ngươi há miệng là một vỏ, con có ngáp, thật là khẩu khí thật lớn. Không hổ là sống 10 vạn năm tán tiên, dĩ dọn hạp nhi là nhiều. Mẹ, không phải là muốn ngươi vò rượu, nhìn ngươi móc thành như gấu. Ngươi cũng ăn lão tử nhiều như vậy bánh bao đây. Cái nào không thể so với ngươi cái bình này phá rượu đáng giá. Lương Viễn nói xong, tiện tay thì lao đạo đến đây cái hầu tử thâu đảo. Vốn Lương Viễn là vô nghĩa như lời nói, ai biết lao đạo vẫn thật là buông tay, chạm chỗ ấy cách ngớ ngẩn, trong miệng thì thầm thật đúng là ha, nhiều như vậy bánh bao rõ ràng đều bị ta đưa cho đã ăn rồi, điều này có thể đổi bao nhiêu huyền băng bích cồn a. Bởi, rượu này quỷ. Khó khăn đủ rồi, lao giả nâng cao tay ném ra một cái bình ngọc đây là 10 hạt bổ nguyên đan, là nguyên anh kỳ người tu chân khôi phục công lực thường dùng đan dược. Vốn người bình thường chỉ dùng để không được, nhưng lão đệ ngươi cùng Tinh Nguyệt Nha đầu cực khắc thường nhân, ngược lại có thể dùng một lát. Đúng a, không cho các ngươi cái này. Nói xong ném ra một quý danh trong suốt bình thủy tinh phòng phía sau có linh tuyển thủy, một hạt đan dược dùng một lọ thủy hóa khai, phân ra 10 lần dùng để uống, linh khí cũng đủ hai người các ngươi tăng lên tới tầng 20. Nhớ kỹ, chỉ có thể dùng một hạt. Nói xong, lão đạo bộ dạng xun xoe không thấy. Cứ như vậy, Lương Viễn cùng Nha đầu ở chỗ này trong thung lũng là nhỏ phòng ở đây. 3 ngày sau đó, Lương Viễn cùng Nha đầu song song đạt đến nhị thập trọng tròn đầy. Lương Viễn cũng thử phi hành một bả, kết quả phát hiện phi không được. Mình kiếp trước thập bát trọng có thể phi, đã là nhị thập trọng, vẫn không thể phi. Xem ra hai người thế giới khác biệt hay là rất thô bạo. Bất quá nhị thập trọng công lực rất là khủng bố. Vốn cổ vũ nội công tăng lên nhất trọng, công lực gia tăng gấp 10. Nhưng mà thập bát trọng tăng lên tới thập cửu trọng, công lực trọn vẹn gia tăng gấp 100 lần. Nhưng cùng thập cửu trọng lên tới nhị thập trọng so sánh với, thật sự không coi là cái gì. Lương Viễn thật sự lại thấy ngay trước mặt cái gì gọi là siêu việt trên con đường lớn hạng, cái gì gọi là hạn mức cao nhất phía trên. 19 thăng 20, công lực trọn vẹn tăng lên tới thập cửu trọng gấp 1 vạn lần. Đạo diễn chân nhân chuẩn bị 10 hạt bổ nguyên đan được ăn cái tinh quang còn không có đủ, cuối cùng vươn lên vào đi 10 hạt tăng nguyên đan, lúc này mới nhồi vào Lương Viễn cùng Nha đầu hai cái này hồ to. Tăng nguyên đan là gia tăng công lực dùng là, dược hiệu cũng không phải là bổ nguyên đan có thể so sánh. Nếu bổ nguyên đan như lời nói, lần nữa nện vào đi 100 hạt cũng không đủ. Đạo diễn chân nhân mắt thấy lượng biến thái sinh ra, lòng cũng là phịch phịch chực nhảy. Đạo này linh căn nguyên lai như vậy biến thái. Tên gia hỏa như vậy tu chân, tu ra sôi sục thành làm gì a? Để lượng biến thái đặt giới tu chân đi, lại biết quấy ra bao nhiêu là phong mưa đây. Vào lúc ban đêm, đạo diễn chân nhân vừa chuyển ra một vò bách thảo nhưỡng, ba người một chim một trận rót, chúc mừng hai người trước đây chưa từng gặp tầng 20 đạo linh căn sinh ra. Thì tại vào lúc ban đêm, đạo diễn chân nhân dùng 200 khỏa thượng phẩm tinh thạch, xếp đặt hai người siêu cấp trúc cơ trận pháp, Lương Viễn cùng Nha Đầu chính thức bước lên con đường tu tiên. Vốn vậy bắt đầu tu chân trúc cơ cũng là dùng 5 khỏa ngũ hành trúc tính hạ phẩm tinh thạch đặt một tiểu ngũ hành trúc cơ trận, như vậy đủ rồi. Nhưng đạo diễn chân nhân bị lượng biến thái đưa cho dọa sợ. Nếu trúc cơ trên nửa đường trúc cơ trận năng lượng không đủ, ra chút gì rắc rối có thể hủy. Nếu không có cực phẩm tinh thạch vô cùng chân quý, thật sự dùng không nổi, nếu không đạo diễn chân nhân thật muốn dùng 200 khỏa cực phẩm tinh thạch đặt lượng trúc cơ trận, trong lòng mới rơi ngọn nguồn nhi. Trúc cơ trận tác dụng là thôi động trúc cơ người linh căn trong đan điền hình thành một xoay tròn là tiểu vũ trụ. Chỉ cần hoàn thành một bước này, cho dù chính là bước vào tu chân, tiến nhập tu chân đúng một giai đoạn toàn chiếu kỳ. Sở dĩ nói Bắc Minh Huyền Công đã phi thường tiếp cận tu chân công pháp, cũng là bởi vì Bắc Minh Huyền Công chân khí quận đi với cái này xoay tròn là tiểu vũ trụ đã phi thường tiếp cận, chỉ là không có tiểu vũ trụ phức tạp như vậy. Tại trúc cơ trận khởi động trong nháy mắt, Lương Viễn đã cảm thấy trong đan điền nóng lên. Nội thị phía dưới, sau đó phát hiện trong đan điền lăng không sinh ra một cổ màu ngà sữa năng lượng. Cổ năng lượng này liên tục đố, kéo dài không dứt, ồ ồ ra. Lương Viễn biết rõ, đây là mình cất giấu đạo linh căn. Lương Viễn đắc ý biết, trúc cơ trận hai cổ lực lượng thôi động phía dưới, lại có Bắc Minh Huyền Công ăn mồi nhi, rất nhanh, cái đó màu ngà sữa năng lượng sau đó xoay tròn, tạo thành một xoay tròn là tiểu vũ trụ. Ngay tại Lương Viễn tiểu vũ trụ mới thành lập thời điểm, trong bầu trời đêm bỗng nhiên một đường quang ảnh quang hạ, là một quang mang chớp tránh không ngừng xoay tròn thái cực đồ, xuyên thấu qua trúc cơ trận quang cháo, trực tiếp phóng đến Lương Viễn trên thân, để một bên hộ pháp đạo diễn chân nhân dọa khẽ run rẩy. Nhưng mà không đợi đạo diễn chân nhân hoán quá thần lai, bên cạnh lại là một đường ngũ thải quang trụ nhô lên cao quang hạ, trực tiếp gắn vào nha đầu trên thân. Ngũ thải quang hoa chuyển động, cổ sáng bên trong đích nha đầu nhắm mắt ngồi xếp bằng, đoan trang nhã nhặn lịch sự, trên thân mở mịt quang thải lưu động, thẳng như một pho tượng nữ thần. Hai đường cổ sáng, lăng không rủ xuống, vầng sáng lưu chuyển, hòa lẫn. Một loại đến từ thiên địa rất là uy thế áp, như giang hà đi, những năm tháng kinh trời, dạng dỡ huy hoàng, đường đường chính chính đè ép xuống phía dưới. Bên cạnh đạo diễn chân nhân đặt mông ngồi dưới đất. Đây là thiên triệu a. Đạo diễn chân nhân phấn khởi rơi lệ đầy mặt, làm cho này thiên địa chi uy và cảm động. Chương 0071, nói tỉ mỉ từ đầu. Lương Viễn là tiểu vũ trụ vừa mới có hình thức ban đầu, đang chuẩn bị dựa theo đạo diễn quyết công pháp tại tiểu vũ trụ bên trong bố trí trận pháp, hoàn thiện tiểu vũ trụ. Đột nhiên một đường hắc bạch đan vào quang mang từ đỉnh đầu thẳng thấu dưới xuống, trực tiếp phóng đến vừa mới thành hình là tiểu vũ trụ phía trên, lại nhìn hình chiếu, là một xoay tròn lấy thái cực đồ. Chỉ thấy cái này thái cực đồ đốm sáng hình chiếu, nhanh chóng cẩn vào tiểu vũ trụ bên trong, tại tiểu vũ trụ chính giữa lạc địa sinh căn, Lương Viễn đuổi đã là đuổi không đi. Mà khi Lương Viễn nghĩ tại tiểu vũ trụ chính giữa bố trí đạo diễn quyết bên trong cho ra trúc cơ trận pháp thời điểm, là cả cái gì một tiết điểm đều không thể thiết trí thành công. Cả tiểu vũ trụ nghiêm nhiên đã được người kia thái cực đồ đưa cho chiếm lĩnh. Lương Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ cuộc bố trận cố gắng. Trong đan điền nguyên lai Bắc Minh Huyền Công chân khí quận đi sớm đã bị tiểu vũ trụ đưa cho cắn nuốt sạch, biến thành tiểu vũ trụ một bộ phận. Tiểu vũ trụ xoay tròn, thái cực đồ cũng có mặt xoay tròn. Xoay tròn là tiểu vũ trụ biên giới, vung ra đến từng hột thật nhỏ đốm sáng. Cái đó tiểu quang vạch trần qua thân thể, đánh vào bên ngoài thân phía trên, càng không ngừng đụng chạm lấy thân thể bề mặt, phảng phất muốn giao thân xác bề mặt đụng ra nguyên một đám lỗ nhỏ vậy. Trên thực tế, cái đó tiểu quang một chút mục đích, hay là tại bên ngoài thân phía trên khai ra nguyên một đám lỗ nhỏ, như là dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể thông đạo. Thiên địa nguyên khí xuyên thấu qua cái đó lỗ nhỏ, giống như từ nơi này một ít khổng chiếu xạ nhập thân thể vậy. Tiểu vũ trụ xoay tròn, thiên địa nguyên khí chiếu xạ nhập thể, bởi vậy được gọi là toàn chiếu kỳ. Làm thân thể bề mặt khiếu huyệt toàn bộ đả thông thời điểm, toàn chiếu kỳ sau đó kết thúc, tiến vào khai quang kỳ. Trúc cơ tốn thời gian dài ngắn chủ yếu ở chỗ linh căn mạnh yếu. Làm linh căn chân nguyên khí toàn bộ dung nhập tiểu vũ trụ, trúc cơ liền hoàn thành. Vậy trúc cơ không cao hơn 1 giờ. Là thiên linh căn cũng không vượt qua 6 giờ. Nhưng mà Lương Viễn trong đan điền màu ngà sữa đạo linh căn giống như nhãn tuyển vậy hướng ra phía ngoài tuôn ra, hơn nữa không dứt. Chỉ cần linh căn còn đang ở ra bên ngoài bốc lên, trúc cơ sẽ không thấm tháp. Trọn vẹn qua rồi 3 tháng, trong đan điền đạo linh căn mới đoán không lần nữa hướng ra phía ngoài phun, Lương Viễn cuối cùng trúc cơ hoàn thành. 100 khỏa thượng phẩm tinh thạch trúc cơ trận cũng không có đứng vững bao lâu, đến 1 tháng lúc đó sau đó ào ào bắt đầu vỡ vụn. Nhờ có đạo diễn chân nhân thủ pháp đủ nhanh chóng, mỗi lần có tinh thạch vỡ vụn đều có thể nhanh chóng thay một khối mới đích tinh thạch. Cuối cùng cơ bản không chậm trễ trúc cơ trận năng lượng phát ra. Trước sau vừa thay đổi 2 lần, cuối cùng kể đến Lương Viễn trúc cơ hoàn thành. Lương Viễn tiêu hao hết cái đó tinh thạch, toàn bộ linh khí thêm đồng làm một lượng, cũng đủ Lương Viễn tu luyện đến nguyên anh kỳ. Nhưng bây giờ đã là tiêu hao đã đến thôi động tiểu vũ trụ trúc cơ phía trên, dù là tài đại khí thô đạo diễn chân nhân đã là nghĩ rằng đau lòng. Nha đầu bên kia trúc cơ cũng là dung chuyển trời đất, bàn về thanh thế là một ít cũng không so với Lương Viễn bên này tiểu. Nha đầu cũng là tốn thời gian 3 nguyệt trúc cơ hoàn thành. Hai người tới lúc đó là băng thiên tuyết địa ngày đông giá rét, trúc cơ hoàn thành lúc đó đã là 3 tháng mùa xuân, xuân về hoa nở. Tu luyện chính là chỗ này kỳ diệu, mặc dù còn chưa tới tích cốc kỳ hai người, 3 tháng không ăn không uống, nhưng cũng là không có việc gì người vậy. Ngày này, hai người hầu như đồng thời thu công. Thu công thời điểm, từ trên trời giáng xuống cột sáng cũng tùy theo biến mất. Lương Viễn cùng nha đầu đã là tiến nhập toàn chiếu trung kỳ, cũng coi như trở thành chính thức người tu chân. Chuyển ra 3 tháng khi trước, bắt đầu trúc cơ lúc đó vừa uống nửa vò tử bách thảo nhưỡng, ba người một chim lại là một trận rót, chúc mừng trúc cơ thành công. Cơ cũng chúc, rượu cũng uống, Lương Viễn nhìn đạo diễn chân nhân có chuyện gì, ngươi có phải hay không cũng nên nói ra. Đạo diễn chân nhân thở dài một hơi, nói ra mình bị nhốt thanh nguyên tinh hơn 5000 năm nguyên do, cùng với cần Lương Viễn cùng nha đầu hỗ trợ chuyện tình. Nguyên lai, 5400 năm trước, giới tu chân kỳ vẫn tiên điện mở ra, hấp dẫn vô số người tu chân cùng tán tiên đi vào đảo bảo. Đạo diễn chân nhân cũng không ngoại lệ, như là tán tu liên minh đại diện bên ngoài, cũng đi theo một đám tu chân cao thủ vào kỳ vẫn tiên điện. Kỳ vẫn tiên điện là giới tu chân công nhận đảo bảo thánh. Bình thường cũng là ẩn vào trong vũ trụ, mỗi vạn năm mở ra lần thứ nhất, mỗi lần mở ra thời gian là 1 năm. Chỉ cần hợp thể kỳ hòa hợp thể kỳ đã ngoài người tu chân cũng có thể tiến vào. Kỳ vẫn tiên trong điện bên cạnh cấm chế trọng trọng, sát cơ tứ phía. nhưng chỉ là tại tiên điện bên ngoài thì có người tu chân có được qua linh khí cấp pháp bảo, linh khí cấp phi kiếm, cực phẩm tinh thạch, cực phẩm đan dược V4. Cho nên mặc dù nguy hiểm, nhưng mà mỗi lần mở ra, tiến vào người vẫn là xua như xua vịt. Lúc này đây, đạo diễn chân nhân vận khí không tệ, tại một chỗ thiên điện bên trong, nhận được rồi một viên ngọc giản. Tham dò cái này cổ tiên nhân lưu lại bảo tàng, chân quý nhất bảo vật không có phải pháp bảo, không có phải phi kiếm, cũng không phải đan dược, mà là ngọc giản. Ngọc giản trong ghi chép, đây chính là tiên nhân lưu lại tin tức, hoặc là tu luyện công pháp, hoặc là tu luyện tâm đắc, hoặc là tiên linh quyết, tóm lại, có thể đáng tiên nhân ghi chép tin tức, tuyệt đối đều là không được thứ tốt. Thực tế kỳ vẫn tiên điện, khi trước mở ra, cho tới bây giờ không xuất hiện ngọc giản. Cho nên, có được ngọc giản thời điểm, đạo diễn chân nhân hưng phấn có thể nghĩ. Ngay tại đạo diễn chân nhân bị kích động thu hồi ngọc giản lúc đó, cái khác người tu chân vừa vặn cũng vọt vào cái này thiên điện, bắt tay cầm ngọc giản đạo diễn chân nhân nhìn vừa vặn. Người tu chân vừa thấy là đạo diễn chân nhân, sợ tới mức trong chớp mắt bỏ chạy, biết mình nhìn thấy không nên xem chuyện tình, đạo diễn chân nhân nhất định là muốn giết người diệt khẩu. Nếu không đạo diễn chân nhân có được ngọc giản tin tức một khi truyền đi, đạo diễn chân nhân đem vĩnh viễn không ngày yên ổn. Đạo diễn chân nhân một đường đuổi giết, tiếc rằng dù sao cũng là tại kỳ vẫn tiên trong điện, cấm chế trọng trọng. Cho dù là với đạo diễn chân nhân tu vi, cũng là hơi nhiều cố kỵ, không dám buông tay làm. Sợ một xử lý không ổn, đụng phải cấm chế, rước lấy họa sát thân. Bị đuổi giết người này, vì mạng sống, là có được không lo không để ý, một đường cấp đường chạy như điên. Hơn nữa đối phương công lực cũng không yếu, lại là một mười kiếp tán tiên. Cuối cùng, vẫn thật là đưa cho người này chạy thoát ra ngoài. Vì vậy, đạo diễn chân nhân tại kỳ vẫn tiên trong điện nhận được rồi một viên ngọc giản tin tức không cánh mà bay, chuyển khắp cả giới tu chân. Đạo diễn chân nhân tu vi cố nhiên là cao, nhưng còn chưa tới giới đời này lão đại ta tình trạng. Cho dù là giới tu chân đệ nhất cao thủ, nếu thật là có đầy đủ lợi ích, bị cả giới tu chân chằm chằm lưu ý, cũng là chiếm không được bỏ đi. Đạo diễn chân nhân liền bị giới tu chân đại phái đệ nhất tiên hành tông ẩn giật trưởng lão, cũng là trăm kiếp tán tiên họ Thuần Vu đi theo dõi. Hai đại tán tiên, tại một chỗ không có người thiên hà động nổi lên tay. Hai vị trăm kiếp tán tiên đấu võ, động tĩnh đã có thể quá lớn. Từng khỏa tinh cầu tại hai người đối với công bên trong bị ảnh hưởng đến, ầm ầm bạo liệt. Ngay cả rất lớn sao di chuyển cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, bị hai người phá thiên kiếm khí quét đến, trực tiếp bổ giữ lợi phiến. Hai đại tán tiên lăn lăn lộn lộn, một đường đánh tới, ngay cả bước mấy trùng sao, bạo chết tinh cầu vô số. Vô tội thụ liên quan đến sinh mệnh với 100 tỷ kế. Cuối cùng, tại một mảnh trùng sao, hai người phát động tối cường một kích. Họ Thuần Vu đi dẫn để nổ rồi phái thiên hành bảo vật chân phái, cực phẩm tiên khí Chu Tiên kiếm, phát động tự bạo công kích. Đạo diễn chân nhân nhưng mà tán tu, sau lưng nhưng mà không có cường đại môn phái hỗ trợ, tự nhiên cũng không có loại này cực phẩm tiên khí lấy ra bạo. Nhưng có phải không đại biểu đạo diễn chân nhân không có bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn? Sống còn thời khắc, đạo diễn chân nhân cũng bạo chết dưới đáy dương duy nhất một lần pháp bảo Tê Thiên Lôi. Vật này là đạo diễn chân nhân rút ra một vạn khỏa vô cùng lớn tinh ánh sao hạch luyện hóa mà thành. Hai đại nghịch thiên pháp bảo tại hai đại tán tiên thôi động phía dưới, kinh thiên nhất kích, không gian sụp đổ. Quanh thân hai mươi mấy người thiên hà toàn bộ hư không tiêu thất, biến thành một mảnh tử vực. Hai đại tán tiên cũng không thấy tung tích. Chương 0072, thì ra là thế. Một ít lĩnh vực dung chuyển trời đất thật lớn phát nổ, trực tiếp tạo thành không gian sụp đổ, một không gian thật lớn khe hở để trọng thương hai người trực tiếp nuốt đi vào. VV hai người hấp hối tán tiên theo khe không gian một chỗ khác bị ném ra lúc đó, sau đó rơi xuống dưới chân hành tinh này thanh nguyên tinh. Bây giờ hai đại tán tiên, tiên thể có ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, vô lực tái chiến, hai người thích thú đều tự chia nhau kiếm chữa thương. Những gì hiểu một chữa thương là hơn 5000 năm không trở ra thanh nguyên tinh. Đạo diễn chân nhân lựa chọn đúng là núi Thanh Dương. Và Thuần Vu hành là chạy tới mặt khác một khối đại lục trên đại lục Kiền Nguyên dưỡng thương. Đạo diễn chân nhân lúc ấy đã bắt đầu tấn công. Tìm 50 năm mới khống chế được thương thế không lần nữa tiếp tục chuyển biến xấu. Vừa tìm 50 năm mới miễn cưỡng khôi phục đến tương đương với nguyên anh kỳ thực lực. Nhưng mà ngay tại vừa lúc đó, thanh nguyên tinh phía trên bỗng nhiên sinh ra một cổ kỳ quái hấp lực, bắt đầu hấp thu đạo diễn chân nhân tiên nguyên lực cùng thần thức. Cho đến để cái đạo diễn chân nhân hấp thụ đến nguyên anh kỳ phía dưới lúc này mới bỏ qua. Như thế nhiều lần mấy lần, đạo diễn chân nhân chỉ phải thôi. Vì vậy ngay chỗ núi Thanh Dương bên trong xây xong nhất tọa tòa lớn tụ linh trận. Nương tụ tới thiên địa nguyên khí cũng không cần đến khôi phục công lực, mà là dùng để chậm rãi điều dưỡng trọng thương tiên thể. Tu hành không có tháng năm, đảo mắt gần ngàn năm qua, đạo diễn chân nhân ôm hẳn phải chết trong lòng đang đợi hắn đúng 101 lần thiên kiếp. Nhưng mà đạo diễn chân nhân trọn vẹn lại đợi 500 năm, cũng không có khi đến thiên kiếp của hắn. Đạo diễn chân nhân lúc này mới ý thức được, nhất phương thiên địa phảng phất tự thành một thế giới vậy, rõ ràng có ngăn cách thiên đạo chi lực. Tinh cầu này rốt cuộc có một cái gì kinh thiên tồn tại? Liên thiên địa pháp tắc cũng có thể che đậy. Không thiên kiếp, lại không thể hồi phục công lực, ít hơn nguyên anh kỳ tu vi vừa căn bản không có khả năng rời đi tinh cầu này. Đạo diễn chân nhân đành phải ở chỗ này, núi Thanh Dương phía trên an tâm lặn xuống nước, điều dưỡng thương thế, chuẩn bị vạn năm không bước lên uống. Có được ngọc giản cũng đã nghiên cứu hiểu rõ, bên trong ghi chép là cho lúc trước Lương Viễn cùng nha đầu nói qua tu luyện hệ thống. Thứ này nói chân quý vô cùng. Nói rác, cũng là vô cùng rác. Tụ linh trận bên trong tự thành nhất phương tiểu thiên, sung túc linh khí làm dịu, thực vật càng ngày càng cao đại, động vật càng ngày càng có được linh tính. Mấy ngàn năm xuống phía dưới, tụ linh trận bên trong đơn giản chỉ cần lộ xác ra một đám linh thú. Đây cũng là Lương Viễn cùng nha đầu bắt đầu nhìn qua nhân gian kỳ tích lai lịch. Vốn hết thể nên dạng này bình tĩnh tiếp tục nữa. Nhưng mà, ngay tại 14 năm trước, hết thảy đã xảy ra biến hóa. Ngày này đang tại thiền định ổn định thương thế đạo diễn chân nhân, đột nhiên cũng cảm giác được nhất phương thiên địa vượt không gian biến hóa. Nguyên lai ngăn cách một mảnh bầu trời bí ẩn chi lực đột nhiên biến mất, đạo diễn chân nhân một lần nữa lại cảm thấy đã đến thiên địa pháp tắc chi lực. Đi theo thiên địa pháp tắc mà đến, còn có người kia đã lâu thiên kiếp chi lực. Đạo diễn chân nhân rõ ràng cảm ứng được, bất quá 500 năm, mình khẳng định phải đối mặt tiếp theo thiên kiếp. Vì ứng đối thiên kiếp, cảm ứng được vẻ này bí ẩn hấp lực biến mất, đạo diễn chân nhân bắt đầu nếm thử khôi phục công lực. Quả nhiên, khôi phục đến tương đương với nguyên anh kỳ, người kia bí ẩn hấp lực không có tái xuất hiện. Vì vậy, đạo diễn chân nhân dốc lòng khôi phục công lực. Mắt thấy đã khôi phục đã đến 1% công lực trình độ, đạo diễn chân nhân sẽ lại bi ai phát hiện, thần trí của mình đã khống chế không nổi toàn thân tiên nguyên lực đã ở vào bạo tẩu biên giới. Nếu không tráng sĩ đứt cổ tay, thật sự có tự bạo rất nguy hiểm. Không có biện pháp phía dưới, đạo diễn chân nhân đành phải tán đi một thân công lực, lại bị đánh về nguyên hình, biến thành tiếp cận nguyên anh kỳ tu vi. Đạo diễn chân nhân giờ mới hiểu được, mình tiên thể đã suy giảm tới căn bản, không có tán tiên trí bảo làm tinh nước mắt cùng hải hồn mã não chữa trị tiên thể, mình căn bản không có khả năng lần nữa khôi phục. Hải hồn mã não mình ở tu tán tiên lúc đó chuẩn bị có dư thừa, bây giờ trên đầu ngược lại còn có. Nhưng mà làm tinh nước mắt trên người mình là nửa điểm cũng không. Dưới mắt vừa không có biện pháp ra ngoài tìm kiếm, vì vậy đạo diễn chân nhân sau đó động tìm truyền nhân giúp mình tìm kiếm ý tưởng. Dù sao bây giờ người kia bí ẩn hấp lực biến mất, cũng có thể tu luyện đến rất cao tầng. Tuy nói thời gian cấp bách, dù cho tìm được phù hợp truyền nhân, 500 năm bên trong cũng chưa chắc có tu luyện đến rất cao cảnh giới, nhưng bao nhiêu là người hy vọng, tổng sống khá giả ngồi đợi chết. Vì vậy đạo diễn chân nhân sau đó bố trí người kia cái gọi là đậu phủ, chờ đợi người hữu duyên. Nhưng mà với đạo diễn chân nhân ánh mắt độ cao, người bình thường sao có thể vào khỏi hắn rồi pháp nhãn. Đạo sĩ giả vớt ve là thà thiếu không đầu, ốm cây lợi thỏ đó là nguyên tắc. Cũng không chủ động ra ngoài tìm, chỉ là ngồi đợi truyền nhân đến thăm. Cái sơn động kia nhìn như đơn giản, trên thực tế là khảo nghiệm trọng trọng. Bởi vì nhìn rồi ngọc giản, đạo diễn chân nhân biết do cái dạng gì tư chất chất là nhất lưu tư chất. Cho nên tại khảo nghiệm phương diện, đạo diễn chân nhân thực tế chú trọng tại khí phía trên tư chất chất. Đạo sĩ giả cũng là đánh cuộc một lần, nhìn mình có thể không thể là được rồi vận đụng phải một thật sự tiên thiên thần thức siêu cường người. Đầu tiên tại tụ linh trận càng thêm dò xét trận pháp, nếu có không tu chân thần thức đạt tới tâm động kỳ người đụng vào trận pháp, sẽ thông chi đạo diễn chân nhân. Cửa ải này khảo nghiệm đúng là người đến tiên duyên. Có tiên duyên người thì sẽ đã đến. Không tiên duyên người là theo tụ linh trận đi về trước qua cũng làm theo có sát vai mà đi. Kết quả Lương Viễn bị Lao Ưng đuổi tới tụ linh trận trước mặt, do xét trận pháp trước tiên thông chi đạo sĩ giả. Đạo sĩ giả lúc này mới mở ra trận pháp, phóng Lương Viễn cùng Lao Ưng vào trận. Về phần cái sơn động kia cử động, cũng là bố trí đơn giản ảo trận. Yêu cầu này rất cao, không có linh tịch kỳ thần thức, căn bản nhìn không ra. Kết quả Lương Viễn căn bản không nhìn ảo trận, trực tiếp vọt vào sơn động. Người kia Lao Ưng nhìn qua căn bản không phải nguyên lai sơn động, mà là Lương Viễn trong sơn động giết nó đời đời con cháu cảnh tượng. Cho nên lão ưng mới điên cuồng như vậy, một đầu tiến đụng vào sơn động. Nửa giờ đen kịt buồn kẻ sơn động, khảo nghiệm đúng là người đến tâm tính. Húng chi dọc theo con đường này nhưng có hoặc tâm trận, vô cùng nhất dao động người tâm trí không kiên người, đã sớm nửa đường bỏ cuộc.